Chương 326, Phó Ngọc Sương chương 326, Phó Ngọc Sương Thiên Hương lâu. Thế giới này món thập cẩm, khách điểm thì món thập cẩm a, tên này Lâm Phàm cũng là có chỗ nghe thấy, đây không phải là Tần Khả Khanh hồn đoạn chỗ sao? Chẳng qua thế giới này hẳn không có Hồng lâu mộng mới đúng, ở trong đó Thiên Hương lâu còn không phải thế sao tiểu lâu, mà là Ninh Quốc phủ một tòa kiến trúc. Lâm Phàm một đoàn người tại Phó Uy dẫn đường tiếp theo đến rồi Thiên Hương lâu. Lâm công tử, cần thanh chẳng sao? Phó Uy tiến đến Lâm Phàm trước mặt hỏi. Bình thường hắn cũng không có lớn như vậy phô trương, nhưng lúc này không giống ngày xưa, có Thiên Cơ công tử tại đây, nhất định phải nhường hắn thỏa mãn mới được. Không cần, tìm vị trí gần cửa sổ là được. Lâm Phàm thì không có nhiều như vậy chú ý, tùy ý ăn bữa cơm rau dưa mà thôi, huy động nhân lực làm gì? Ngươi nhìn cái gì? Phó Uy rất nhanh an bài tốt một vị trí gần cửa sổ, Lâm Phàm ngồi ở đi sau hiện Phó Uy phu nhân còn tốt, tự nhiên hào phóng, đoan trang đại khí, nhưng muội muội của hắn cũng không ngừng dò xét chính mình, còn lộ ra xảo quyệt nụ cười. Ngươi không xem ta như thế nào hiểu rõ ta đang xem ngươi? Tiểu cô nương không chút nào luống cuống, ngược lại là hỏi lại dậy rồi Lâm Phàm. Ngọc Sương, không thể không lễ. Thật xin lỗi Lâm công tử, tiểu muội ngổ ngáo quen rồi, có chỗ đắc tội còn xin công tử đại nhân đại lượng, không muốn chú ý. Phó Uy sắc mặt đại biến, cô muội muội này cũng quá không biết trời cao đất rộng, sao có thể như thế nói với Thiên Cơ công tử lời nói đấy? Không sao cả, lệnh mọi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ngược lại là thật có ý tứ. Lâm Phàm phất phất tay, ra hiệu Phó Uy không cần phải lo lắng. Ta nhìn xem ngươi thì thật có ý tứ, này Ung Kinh thành còn không có tượng ngươi như vậy thú vị người liệt. Phó Ngọc Sương cười không ngớt nói, phải không? Ngươi cảm thấy ta ở đâu có ý tứ chứ? Ngươi vô cùng thần bí thì vô cùng anh tuấn, trên người còn có cố kỳ lạ khí chất, ấn đường kia màu bạc đường vân để ngươi có loại không uy từ giận cảm giác, nhưng ngươi giọng nói chuyện lại như gió xuân giống như ấm áp, ta nghĩ ngươi là thần bí phức tạp nam nhân, để cho ta thật tốt tò mò đâu. Ngươi không biết làm một nữ nhân đúng một người nam nhân dậy rồi lòng hiếu kỳ, vậy liền cách luân hãm không xa sao? Đây chính là rất nguy hiểm một sự kiện. Vừa vặn tương phản, ta đã sớm chịu đủ bình tĩnh không có phập phồng thời gian, càng nguy hiểm càng chuyện kích thích, ta ngược lại thật ra càng thích, ta có phải là bị bệnh hay không? Hai người một hỏi một đáp, nhường bên cạnh Phó Uy tim đều nhảy đến cổ rồi, ngay cả hắn tự nhiên hào phóng phu nhân đều có chút thay Phó Ngọc Sương lo lắng. Này ngược lại cũng không phải bệnh, trong lồng chim hoàng yến quan lâu thì ghét lên ăn nhàn đời sống, bắt đầu hướng tới vô cầu vô thúc bầu trời, ngươi cũng giống vậy, trong phủ Cẩm Y Ngọc Thực lâu ngược lại bắt đầu đối với ngoại giới tò mò, chỉ tiếc thế giới này cũng không như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ngươi đang này Ung Kinh thành là thần lực hầu muội muội, tự nhiên có thể áo cơm không lo vạn sự tùy tâm, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây màn trời chiếu đất ăn bữa nay lo bữa mai, lại thêm lòng người hiểm ác, ngươi khẳng định lại sẽ hối hận đi ra. Lâm Phàm ngược lại là không có để ý, Phó Ngọc Sương so với nàng ca ca có thể thoải mái nhiều, chính mình cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn người, cũng sẽ không hiểu ra sao ra tay với người khác. Cho nên ta dù là ra ngoài cũng phải tìm cái dựa vào, đến lúc đó ta vừa có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình lại có thể bảo đảm an toàn của mình, ta nghĩ ngươi rất tốt, ta muốn theo ngươi rời khỏi. Ta tự nhiên là cứ tốt, nhưng lại không phải ai cũng có tư cách cùng ở bên cạnh ta. Lâm Phàm luốt luốt chén trà trong tay, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Phó Ngọc Sương. Ngươi, ta lẽ nào không đẹp sao? Ta cũng không kém. Phó Ngọc Sương nghe vậy có chút chán nản, Lâm Phàm nói có ý tứ là xem thường chính mình sao? Ngọc Sương, không nên hồ nháo rồi, Lâm công tử bên cạnh đều là hồng nhan tri kỷ của hắn, làm sao có thời giờ cho ngươi làm bảo tiêu, mang ngươi du sơn ngoạn thủy sông sáo giang hồ, ngươi nếu thực sự nghĩ đi ra ngoài, chờ ta tìm thời gian hướng hoàng thượng xin nghỉ về sau ta mang ngươi đi ra xem một chút. Phó Uy ngắt lời rồi Phó Ngọc Sương lời nói, cô muội muội này càng nói càng nhảy thoát rồi, lại muốn theo Lâm Phàm rời khỏi, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ta mới không cần, ngươi đã có tẩu tử rồi, hai người các ngươi anh em, ta đi theo các ngươi nhiều khó chịu à? Ta cũng phải tìm người mình thích, chỉ cần hắn nói một câu vui lòng, vậy ta chính là theo hắn, ta thì không hối hận. Phó Ngọc Sương lắc đầu, lập tức vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Phàm. Khu khu khu, tiểu nhị làm sao còn không có mang thức ăn lên? Người ta Phó Uy lòng tốt cấp cho chính mình làm dẫn đường, nếu như chính mình để người ta muội muội bắt góc, này cũng không phúc hậu, cho nên Lâm Phàm vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện. Ngươi vì sao nói sang chuyện khác? Là cảm thấy ta không xứng sao? Là rồi, ngươi là danh khắp thiên hạ Thiên Cơ công tử, ta chẳng qua là một tiểu nha đầu thôi, ngươi chướng mắt ta. Vậy cũng bình thường. Phó Ngọc Sương đột nhiên thở dài một hơi, sắc mặt thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt. Về phần sau, đây là náo loạn nào? Lâm Phàm thở dài một hơi, sao làm chính mình cùng người phụ tình giống nhau, thế nhưng chính mình đây mới là cùng Phó Ngọc Sương lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Ngươi, ta, thôi, là ta vô lý thủ nháo, ta xin lỗi ngươi. Phó Ngọc Sương nhìn lên tới còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lập tức hay là chán nản từ bỏ. Lâm công tử, nếu ngươi không ngại, liền để Ngọc Sương cùng ngươi rời khỏi đi. Phó Uy nhìn nét mặt tiểu tụy muội muội, cũng là nhịn không được thay nàng cầu tình lên. Vậy ngươi thì đi theo ta đi. Lâm Phàm nhìn thấy Phó Ngọc Sương thì ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, hay là không đành lòng từ chối, thế là gật đầu đồng ý thật. Ta thật cao hứng, ta cũng không biết hình dung như thế nào hiện tại cảm giác, tóm lại chính là vô cùng kích động. Phó Ngọc Sương nghe vậy cười vui vẻ, kích động có chút nói năng lộn xộn. Phó Uy cùng Phó Hầu phu nhân trông thấy thiếu y hiệp như hoa Phó Ngọc Sương, cũng là thay nàng bắt đầu vui vẻ. Khách quan, rượu và thức ăn của các ngươi đến rồi. Đúng vào lúc này tiểu nhị nâng cốc thái bưng lên bàn. Phó Ngọc Sương lập tức cho Lâm Phàm cùng nàng ca ca rót thêm rượu. Tiểu muội muội, cho tỷ tỷ hai người ngược lại cũng chén rượu. Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà cười không ngớt nói với Phó Ngọc Sương. Được rồi, tỷ tỷ. Phó Ngọc Sương nhu thuận đáp một tiếng, sau đó lập tức cho hai người bọn họ đổ rượu. "Đến, chúc mừng ông trời của chúng ta, Cơ công tử lại đạt được hai tên hồng nhan tri kỷ." Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà nhìn nhau cười một tiếng, lập tức trêu chọc dậy rồi Lâm Phàm. "Các ngươi à, cũng được, ta tiếp nhận các ngươi chúc mừng." Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cùng hai nữ chạm cốc, Phó Uy thì bồi một ly rượu. Sau đó một đoàn người cười cười nói nói đã ăn xong cơm trưa, Phó Uy bắt đầu mang Lâm Phàm bọn hắn tại Ung Kinh thành bắt đầu đi dạo. "Đứng lại, người nào dám can đảm rình mò Ung quận vương phủ?" Tại Lâm Phàm một đoàn người trải qua một tòa khí phái phủ đệ lúc, lại có người ngăn cản bọn hắn. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này, Phó Uy thì là sắc mặt khó coi, chiêu đãi Lâm Phàm là hoàng thượng ra lệnh, hắn không dám có bất kỳ thờ ơ, người này cũng dám nhảy ra cản bọn họ lại, thực sự là lẽ nào có lý đó. Chương 327, tiếp tục xuất phát võ đế thành. Chương 327, tiếp tục xuất phát võ đế thành. Tượng Bách Hoàng, đừng tại đây gây sự, ta thế nhưng phụng ý chỉ hoàng thượng đang chiêu đãi quý khách, còn dám cố tình gây sự, ta ngay tại chỗ chém giết ngươi. Phó Uy mặt trầm như nước chầm chầm vào người tới, công lực ngưng tụ lòng bàn tay, chỉ cần Tượng Bách Hoàng còn dám nói nhảm một câu, hắn thì một trưởng vỗ chết hắn. "Cái gì? Khẩu khí thật lớn, cái gì quý khách ta, vì sao bản vương không biết?" Tượng Bách Hoàng còn chưa kịp nói chuyện, trong phủ ngoài ra có một thanh âm truyền tới rồi. Sau đó một đạo người mặc áo mãng bào nam tử long hành hổ bộ đi tới, đi lên đánh giá một phen Phó Uy, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Phàm trên người. Mọi người trong lúc hành tẩu đều vì Lâm Phàm làm chủ, cho nên hắn một chút thì khóa chặt rồi Lâm Phàm. "Ngươi biết làm sao, không biết lại như thế nào, ngươi lão tử mặt ta cũng không cho, ngươi lại tính là thứ gì?" Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt vị này vô gia, một chút mặt mũi đều không có chừa cho hắn. Nơi này là Ung quận vương phủ, nam nhân ở trước mắt người mặc áo mãng bào, vậy hắn hẳn là tứ a ca giận chân rồi. "Ồ, ta là tứ a ca giận chân, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Áo mãng bào nam tử cũng không hề tức giận, chỉ là tò mò đánh giá Lâm Phàm. Ngay cả phụ hoàng mặt mũi cũng không cho, kia không nể mặt chính mình thì rất bình thường, chính mình phụ hoàng còn không phải thế sao cái hèn nhát hoàng đế, đã như vậy, vậy đã nói rõ trước mắt công tử là đại thanh vương triều không đắc tội nổi. "Ung quận vương, đây là Thiên Cơ công tử. Ta phụ ý chỉ hoàng thượng dẫn hắn du lịch Lung Kinh thành, hoàng thượng có chỉ, cho dù là hoàng cung Lâm công tử cũng có thể tự do ra vào, huống chi chúng ta chỉ là trải qua ngươi này Ung quận vương phủ đâu. Chỗ ở của ngươi thị vệ kiêu ngạo cũng quá lớn." Phó Uy không kiêu ngạo không tự ti cho giận chân giải thích lên, tiện thể còn phúng đâm một cái hắn. "Thì ra là thế, trăm hoàng xuống dưới lĩnh 20 quân côn. Người làm trong nhà thất lễ, ta thay hắn hướng Thiên Cơ công tử xin lỗi, hy vọng công tử tha thứ hắn vô tâm chi thất." Giận chân nghe vậy như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tượng Bách Hoàng một cái, lập tức mở miệng thay hắn nói xin lỗi lên. "Không cần, chúng ta bây giờ muốn đi rồi, ngươi còn muốn cản chúng ta sao?" Lâm Phàm không có hứng thú cùng hắn liên hệ, chuẩn bị rời khỏi. Dận Chân không dám, công tử đi thong thả. Dận Chân khẽ gật đầu, khách khí nói với Lâm Phàm rồi một câu. Lâm Phàm xoay người rời đi, Phó Uy mấy người vội vàng đuổi theo, Dận Chân trông thấy Phó Ngọc Sương kéo Lâm Phàm cánh tay tay như có điều suy nghĩ. "Vương gia, thân lực hầu kiêu ngạo cũng quá lớn, cái này Thiên Cơ công tử là ai a?" Lâm Phàm một đoàn người sau khi rời đi Tượng Bách Hoàng đi vào Dận Chân bên cạnh phàn nàn lên. "Ta trước kia cho là ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, không ngờ rằng ngươi là thật ngu a. Ngươi không nghe được ta cùng hắn đối thoại, Thiên Cơ công tử ngươi cũng không biết. Xuống dưới lĩnh 40 quân côn." Dận Chân quay đầu trừng Tượng Bách Hoàng một chút, sau đó có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Đừng a vương gia, 40 quân côn xuống dưới ta nửa cái mạng liền không có. Kia tối thiểu còn thừa lại nửa cái đâu, ngươi dám trêu chọc Thiên Cơ công tử, nếu là hắn tức giận ngươi có 9 vạn cái mạng đều không đủ giết, hắn nhưng là có thể chỉ thân chính diện đánh tan 30 vạn Mông Cổ đại quân người, đánh một trận chém giết hơn 10 vạn chúng, bởi vì hắn lẫn nhau giẫm đạp mà chết có gần 10 vạn." Còn lại 10 vạn thân kinh bách chiến Mông Cổ hung hãn tốt thì toàn bộ lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối, đời này rốt cuộc lên không được chiến trường, trận chiến kia đem Mông Cổ cuộc sống cũng ngắt lời. Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức quay người trở về phủ. "Má ơi, lợi hại như thế, ta còn là nhanh đi lĩnh quân quân đi." Tượng Bách Hoàng lập tức chạy hướng thị vệ doanh đi, hắn sợ Lâm Phàm nghĩ khó chịu, quay đầu lại bắt hắn cho làm thịt. "Công tử chớ trách, cái đó Tượng Bách Hoàng là hướng về phía ta tới, Ung quận vương không hề có nhằm vào ý của công tử." Phó Uy dù là cùng Ung quận vương có chút không hợp nhau, nhưng vẫn là thay hắn nói đến lời hữu ích. "Các ngươi những thứ này chuyện trong quan trường con nhiễu nhiễu, ta cũng không hứng thú dính vào." Lâm Phàm nhìn Lý Hàn Y gì chúng nữ trên đường phố mua một ít đồ chơi nhỏ khỏe miệng có hơi dương lên, đối với Phó Uy nói chuyện không để bụng. "Ngọc Sương." Đột nhiên một giọng nói nam truyền đến, hấp dẫn Lâm Phàm chú ý. "Ngọc Sương, số đào hoa của ngươi đến rồi, là tới tìm ngươi." Lâm Phàm nghiêng đầu đúng kéo cánh tay mình Phó Ngọc Sương nói. "Đừng để ý đến hắn, hắn gọi Hồ Ngọc Châu, là không có ý nghĩa người, trước kia luôn luôn thích đi theo sau ta làm ta theo đuôi." Phó Ngọc Sương nhìn sang người tới, sau đó đầu nhập Lâm Phàm trong ngực để diễn tả mình tâm ý Ngọc Châu. "Rời đi nơi này." Phó hầu phu nhân đối Hồ Ngọc Châu nói. "Ta không, người đàn ông này là ai, vì sao cùng Ngọc Sương thân mật như vậy?" Hồ Ngọc Châu nhìn Phó Ngọc Sương vẻ mặt hạnh phúc nuốt ở một người đàn ông xa lạ trong ngực, cảm giác lòng của mình cũng nát. "Không thú vị, cũng là một ít người nhàm chán, chúng ta đi thôi, cáo từ Phó Uy, Ngọc Sương ta thì mang đi." Lâm Phàm vung tay một cái, hai con tiên hạc xuất hiện trên đường phố, hắn trực tiếp nắm cả Phó Ngọc Sương lên tiên hạc trên lưng, Lý Hàn Y mấy người thấy thế thì bay người lên trên tiên hạc. "Hạc Nhi, đi." Lâm Phàm nói một câu, tiên hạc liền xoay quanh mà lên. Sợ ngây người phụ cận bất tính. "Chớ đi, để xuống cho ta Ngọc Sương, ta..." Hồ Ngọc Châu trông thấy Phó Ngọc Sương bị mang đi, không khỏi mắt thử muốn nước quát to lên. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Phó Uy một trưởng vỗ tại rồi sau cái cổ, trực tiếp mất đi. "Ca ca tẩu tử còn gặp lại, ta cùng Lâm Phàm đi sông Sáo Giang Hồ à, có rảnh ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Phó Ngọc Sương không có phản ứng Hồ Ngọc Châu, chỉ là hướng phía Phó Uy cùng Phó Hầu Phu Nhân hô một câu. Ngọc Sương, bảo trọng. Phó Uy thì rót vào nội lực hướng phía Phó Ngọc Sương lớn tiếng dặn dò một câu. Tiên Hạc tiếp tục hướng phía Võ Đế Thành bay đi, chỉ chẳng qua lần này Tiên Hạc trên lưng nhiều một thượng quan hải đường cùng một Phó Ngọc Sương. Hạc Nhi, ngươi năng lực gánh chịu bao nhiêu người a? Ta nếu đem ta tất cả nữ nhân tất cả đều kêu đi ra, ngươi năng lực chịu nổi sao? Lâm Phàm ý tưởng đột phát hỏi Tiên Hạc một câu. Nghe. Tiên Hạc quay đầu lại nhìn Lâm Phàm một chút, phát ra một tiếng chứng minh. Lâm Phàm cười một tiếng, bất luận này Tiên Hạc năng lực gánh chịu bao nhiêu người, trên lưng của nó nhiều lắm là cũng chỉ có thể đứng 6 người tả hữu, nhiều thì không có dưới mặt đất chân rồi, nếu đem nữ nhân của mình toàn bộ triệu hoán đi ra, lương Hạc khẳng định là không đủ dùng. Lâm Phàm, nó năng lực nghe hiểu ngươi. Phó Ngọc Sương tò mò liếc nhìn Tiên Hạc một cái, lập tức hỏi tới Lâm Phàm. Nó là Tiên Hạc, năng lực nghe hiểu nhân luôn không phải rất bình thường sao? Nó chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Lâm Phàm không để bụng, hệ thống ban thưởng bất luận là bảo mã hay là Tiên Hạc, đều là linh tính 10 phần nghe hiểu nhân luôn thật là cơ sở câu chuyện thật. Lại nói lên, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới mình còn có một đầu ngọc trảo hải đông thanh đấy. Truy phong. Lâm Phàm đột nhiên hướng phía trên hô to một tiếng. A cốt đánh. Một đạo hắc ảnh theo tầng mây bên trong xuất hiện, lập tức thẳng tắp hướng về Lâm Phàm lao xuống mà đến. Không cần thần trương, là ngọc trảo hải đông thanh của ta. Nhìn thấy Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà hai người ngao ngoe muốn động, Lâm Phàm vội vàng nhắc nhở dậy rồi nằm nhõm, có thể tuyệt đối đừng đem hắn ngọc trảo hải đông thanh cho đã ngộ thương. Chương 328, về đến không gian chương 328, về đến không gian bóng đen lao xuống tiếp cận mọi người về sau. Lý Hàn Y Lý chúng nữ mới phát hiện đó là một con toàn thân trắng như tuyết thần tuấn hải đông thanh. Tốt, tốt, đừng làm rộn. Hải đông thanh rơi xuống Lâm Phàm trên bờ vai về sau không dừng lại dùng đầu đuổi nhìn Lâm Phàm, tựa như đang trách cứ hắn không nên lâu như vậy cũng không triệu hoán chính mình. Truy phong, ngươi là thuộc về bầu trời ta cũng không thể để ngươi luôn luôn đợi tại bên cạnh ta, này lại để ngươi đánh mất giá tính. Lâm Phàm thay Truy phong trải sửa lại một chút trên người hảo, sau đó thân mật nói. Còn lại chúng nữ ánh mắt sáng rực đánh giá Truy phong, có chút kích động, mà Truy phong giống như phát giác được chúng nữ tâm tư. Dùng ánh mắt lợi hại chằm chằm vào chúng nữ, có vẻ cảnh giác dị thường. Được rồi, đi thôi, bầu trời mới là nơi trở về của ngươi. Lâm Phàm nhìn một ương lục nữ lẫn nhau nhìn chăm chú dáng vẻ có chút buồn cười, lập tức vô vô Truy Phong đầu để nó rời khỏi. Truy Phong khinh miệt nhìn một chút chúng nữ, sau đó trực trùng vật tiêu, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm, ta mới vừa rồi là không phải là bị một con ưng rất khinh bỉ? Lý Hàn Y có chút khó có thể tin mà hỏi. Không sai, chẳng qua nó không phải nhằm vào ngươi, mà là rất khinh bỉ tất cả chúng ta, ánh mắt của nó rõ ràng đang nói chúng ta đều là rất rưởi. Doãn Lạc Hà cũng có chút bất đắc dĩ nói, không bao gồm ta, nó thế nhưng Truy Phong của ta, có thể nghe lời của ta. Lâm Phàm đội vàng giải thích, bọn hắn cũng không đồng dạng, có dạng gì chủ nhân thì có dạng gì ưng, không có một cái tốt. Lý Hàn Y Lìa đột nhiên đũ và nói, Hàn Y Lìa, ngươi giống như đúng ta vô cùng ưu oán, là bởi vì ta tối hôm qua không có sủng hạnh ngươi sao? Không sao, tối nay bổ sung. Lâm Phàm đi vào sau lưng Lý Hàn Y Lìa, hai tay vòng lấy eo của nàng, sau đó tại bên thai nàng nhẹ giọng liễu díu lên, ai muốn ngươi sủng hạnh a? Ngươi xem một chút này Tiên Hạc trên lưng, ngươi sủng hạnh qua người nào, đều muốn sủng hạnh lời nói, vậy ngươi nhưng có bận rộn, không bây giờ mượn liền để Lạc Hà đến đây đi. Lý Hàn Y Lìa đến rồi một gắp lửa bỏ tay người, cho Lâm Phàm để cử Doãn Lạc Hà. Hàn Y Lìa, ngươi thật đúng là chị em tốt của ta, ngay cả việc này cũng nghĩ ta, chẳng qua mọi thứ cũng có tới trước tới sau, hay là chính ngươi trước đi. Doãn Lạc Hà nghe được về sau có chút im lặng, Lý Hàn Y Lìa thật đúng là đủ có thể. Đừng nóng đội, chào các ngươi tỷ bội sao có thể có người chỉ lo thân mình đâu, không bằng cùng nhau a. Lâm Phàm một cái thì ôm Doãn Lạc Hà vào eo, đem đầu chôn ở hai người trên bờ vai rồi nói ra. Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà cũng sắc mặt ửng đỏ không nói lời nào, hai người các nàng đối với việc này kỳ thực cũng có chút bận tâm, có lẽ có người chiều ưng cái kia sẽ rất nhiều a. Tiên Hạc một đường bay đến rồi mặt trời lặn phía tây, dạ mạc sắp giáng lâm lúc, Lâm Phàm đem Tiên Hạc cùng chúng nữ cũng dẫn tới trong không gian. Lại tới mới tỉ muội a, chào mừng chào mừng, bữa tối đã chuẩn bị xong, Lâm Phàm các ca, chúng ta ăn bữa tối a. Hoàng Dung mang theo chúng nữ tại cửa cung điện nên đón Lâm Phàm, tiện thể chào mừng một chút mới tỉ muội. Tiểu thế giới giữ lại về sau chậm rãi ngạc nhiên, trước dùng bữa tối đi. Lâm Phàm thấy Phó Ngọc Sương nàng nhóm còn ở vào sơ đến tiểu thế giới trong lúc khiếp sợ, thế là nhắc nhở nàng nhóm một chút. Phó Ngọc Sương cùng Thượng Quan Hải Đường ngốc ngốc gật đầu, sau đó cùng Lâm Phàm đi vào trong đại sảnh dùng bữa tối. Tất cả mọi người đói bụng không? Không cần khách khí, nhanh ăn đi. Lâm Phàm nhìn thấy chúng nữ bất động đũa cũng nhìn lấy mình, thế là tuyên bố bữa tối bắt đầu, chúng nữ lúc này mới bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm về phòng của mình, Hoàng Dung nhìn mới tới hôm nay như có điều suy nghĩ. Phàm ca ca có bàn giao tối nay hai thị tầm sao? Có giao phó lời nói chính các ngươi đi thôi. Hoàng Dung lời nói xong, Lý Hàn Y đi cùng Doãn Lạc Hà lướt nhau, lập tức đứng dậy hướng Lâm Phàm phòng đi đến. Đi thôi, chúng ta cũng là tránh không khỏi. Từ bị Hùng mang theo Thanh Điểu Hiên Viên Thanh Phong cùng Ngư Ấu Vi rời khỏi. Đại Dung Nhi, ngươi cũng đi thôi. Hoàng Dung cười không ngớt nhìn Đoan Mục Dung, nhìn xem nàng có chút xấu hổ. Đừng thẹn thùng rồi, ngươi cũng tại Hậu Sơn chỗ nào thành lập vườn thuốc của mình rồi, ngươi còn bỏ được rời đi nơi này sao? Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, cũng liền không cần đẩy về sau. Ta nói không lại ngươi, vậy ta đi. Đoan Mục Dung cũng là dám yêu dám hận người. Hoàng Dung nhường nàng nhận rõ nội tâm của mình, thế là thì không ngại ngùng, đứng dậy rời đi rồi. Tỷ tỷ, ngươi sao không hỏi ta đâu? Phó Ngọc Sương có chút kích động đúng Hoàng Dung hỏi. Ta nhìn xem ngươi tuổi còn nhỏ cơ thể yếu, cho nên nghĩ để ngươi học võ cường tráng cơ thể về sau lại đi. Hoàng Dung xem xét Phó Ngọc Sương liền biết nàng không thông võ đạo, này thân kiểu thể yếu dáng vẻ, thật sự là nhường nàng có chút bận tâm. Nếu đã vậy ta không thành vấn đề, mặc dù ta không tính rất mạnh, nhưng dầu gì cũng là tông sư. Thượng Quan Hải Đường đem chiếc phiến vừa thu lại, thản nhiên đi theo Đoan Mục Dung thân ảnh rời đi.
A,
thì thưa ta một. Phó Ngọc Sương vẻ mặt đau khổ hỏi, chúng ta không phải người sao? Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y tức giận hỏi,
ai nha, hai người các ngươi thực sự là chị em tốt của ta, các ngươi thì không có học qua võ sao? Vậy chúng ta về sau cùng nhau nỗ lực a.
Phó Ngọc Sương nhìn thấy cũng không phải chỉ còn tự mình một người, thế là thì tiêu tan rồi, chỉ cần còn có tỷ muội cùng chính mình là được. Chúng ta đều là tông sư, làm sao có khả năng không có học qua võ công, chỉ là thấy đến tối nay quá nhiều người, không muốn đi tham gia náo nhiệt thôi, ngươi tự mình một người tập võ đi. Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y tại A Châu dẫn đầu xuống dưới phòng nghỉ ngơi, Phó Ngọc Sương thì là quấn lên rồi Hoàng Dung, muốn cho nàng dạy mình võ công.
Nhiều người như vậy a, các ngươi đây là mở phòng trà a.
Lâm Phàm kinh ngạc nhìn chúng nữ, đây cũng quá nhiều người đi. Dù sao ngươi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao?
Hẳn là ngươi sợ.
Lý Hàn Y thì trước đây trong lòng còn chưa đáy, nhưng là thấy đến có nhiều người như vậy bồi tiếp chính mình, trong nháy mắt cảm thấy hình như việc này thì không có gì lớn mà.
Đã ngươi nói như vậy, vậy thì ngươi tới trước đi, công lực của ngươi tối cao, tu luyện Hoàng Đế nội kinh thích hợp nhất.
Lâm Phàm nhìn thấy Lý Hàn Y thì lấy lại tự tin rồi, không khỏi cười xấu nói với nàng.
Ngươi bảo chúng ta đến chính là vì để cho chúng ta tu luyện.
Lý Hàn Y thì có chút không rõ ràng cho lắm hỏi, làm sao lại đến tu luyện Hoàng Đế nội kinh rồi, nàng đến là vì việc này sao?
Với lại Hoàng Đế nội kinh là võ công gì?
Rất lợi hại sao?
Đợi đến Lâm Phàm bắt đầu dạy bảo nàng Hoàng Đế nội kinh, nàng mới hiểu được môn công pháp này rất cao thâm khó lường, tu luyện tối nghĩa khó hiểu, dù là tư chất của nàng người tiên, tuổi còn trẻ thì tu luyện tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng cũng là như mối bỏ bể, rất nhanh liền vì tu luyện quá mức hao phí tâm thần mà đã ngủ mê man rồi.
Doãn Lạc Hà trợn mắt há hốc mồm, Lý Hàn Y như thế nhưng Tuyết Nguyệt kiếm tiên, thiên nhân hợp nhất cảnh giới võ giả kém cỏi như vậy sao? Chút điểm thời gian này thì không kiên trì nổi.
Hay là nói Hoàng Đế nội kinh môn công pháp này thật rất thâm ảo, đây Lý Hàn Y liền nguyên lai tu luyện võ công cao thâm gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên nàng không thể rất tốt nắm giữ.
Thời gian kế tiếp Lâm Phàm bắt đầu dạy bảo những người khác tu luyện lên Hoàng Đế nội kinh đến, bởi vì hắn cảm giác chính mình cách phá toái hư không cảnh giới không xa, đến lúc đó những người khác công lực càng cao càng tốt, nhất định phải nỗ lực lại cố gắng.
Chương 329, thể chất khác biệt chương 329, thể chất khác biệt làm chính mình thật sự bắt đầu tu luyện Hoàng Đế nội kinh, Doãn Lạc Hà rốt cuộc biết vì sao Lý Hàn Y Lệ như vậy không chịu nổi, chính mình thì so với nàng cũng không khá hơn chút nào, rất nhanh liền bước Lý Hàn Y Lệ theo gót.
Đoan Mục Dung cùng Thượng Quan Hải Đường ngược lại thời gian tu luyện lâu hơn một chút, nhìn tới tu luyện cái này ấm Hoàng Đế nội kinh xem trọng không phải tư chất cùng thực lực, mà là coi trọng các thể chất của con người. Lâm Phàm dạy bảo hết bên này chúng nữ, thì đứng dậy đi phòng khác, bắt đầu chỉ đạo những người khác tu luyện Hoàng Đế nội kinh. Trong lúc đó có người kiên trì thời gian lâu dài một chút, có kiên trì thời gian ngắn một chút, chẳng qua chủ đánh một cùng hưởng ân huệ, làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không bị rơi xuống. Làm chuyển xong một vòng về đến gian phòng của mình, giờ tí đều đã qua. Hôm nay lại là một ngày mới, lại phải viết nhật ký rồi, hôm nay rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Tiếp tục hướng phía Võ Đế Thành xuất phát, bởi vì ta là kỵ hạc tiến về Võ Đế Thành, cho nên có chút bận tâm ta đến rồi Võ Đế Thành về sau từ Phượng Niên cùng Đặng Thái A còn chưa tới, cho nên ta cũng không vội nhìn đi đường, ta cũng không thích đám người.
Kỵ hạc tiến về Võ Đế Thành.
Ngươi thật đúng là tiêu sái đâu, cũng không biết đến mang trên ta.
Các nữ hiệp nhìn đến đây cũng là có chút tâm di chuyển, loại đó hình tượng nhất định vô cùng duy mỹ, đáng tiếc chính mình không thể tham dự vào.
Lâm Phàm hành tung vốn là lơ lửng không cố định, hiện tại lại có tiên hạc là tọa kỵ, về sau nàng nhóm muốn tìm Lâm Phàm cũng khó khăn rồi, chỉ có thể chờ đợi nhìn Lâm Phàm tìm đến mình. Không ngờ rằng rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành còn chưa nửa canh giờ thì gặp phải ma sư bảng ban chặn đường. Lúc trước hắn bị tứ tượng xạ nhật tiễn của ta một tiễn xuyên ngực kém chút bắn chết, không ngờ rằng hắn thì cùng con rắn giống nhau sinh mệnh lực ương ngạnh, không chỉ còn sống, còn tiến thêm một bước, bước vào đạo tâm trùng ma đại pháp cảnh giới tối cao, khoảng cách phá toái cũng bất quá cách xa một bước, đây là lần trước chiến bại tìm lại mặt mũi đến rồi. Với lại hắn không biết từ nơi nào lấy được dẫn dắt, có lẽ là theo rùa đen rút đầu chỗ nào học được quy xúc đại pháp, thông qua tầng tầng gia trì tinh thần lực bình chướng nồng rút vào một chỗ, muốn dùng cái này đến đối kháng tứ tượng xạ nhật tiễn của ta. Nhưng không thể không nói, mặc dù chơi bẩn, nhưng xác thực có tác dụng, lần trước ta một kích kém chút nhường bảng ban thân tử đạo tiêu, lần này hắn bị ta bắn vào đáy sông lại chỉ là bị thương nhẹ. Ngăn cản được ta một chiêu này, bảng ban dường như vui vẻ dị thường, hắn vì chính mình lấy được tiến bộ mà cảm thấy đắc ý, chẳng qua hắn tại tiến bộ, ta cũng không phải dậm chân tại chỗ, hiện nay ta mạnh nhất một chiêu cũng không phải tứ tượng xạ nhật tiễn mà là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rồi. Ngăn trở ta tứ tượng xạ nhật tiễn lại như thế nào, còn không phải ngay cả ta một chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng không tiếp nổi.
Trảm Thiên, ngay cả trời cũng chém ra. Chỉ là một bảng ban lại có thể thế nào, hắn cũng là cái thứ hai chết ở dưới tay ta lục địa thần tiên. Lần trước chết tại đây một chiêu phía dưới hay là Xuân Thu thập tam giáp pháo giáp hiên viên đại bản. Chỉ chẳng qua hắn không tới tìm ta lời nói, còn có thể phá toái hư không rời khỏi giới này, mỗi một cái có thể phá toái người đều là thiên chi tiêu tử, bảng ban cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc hắn nghĩ quần càng muốn tới tìm ta, còn sống không tốt sao.
Ma sư bảng ban kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng chết tại đây sơn thủy trong lúc đó, táng thân bụng cá, chẳng qua đây đều là hắn tự tìm, thì chẳng trách người khác.
Bảng ban chết rồi sao?
Lâm Phàm nói không sai, bằng vào bảng ban thực lực, chỉ cần đối đầu người không phải hắn, bảng ban đều có thể bình yên rời đi,
thế nhưng Bàng Ban lần trước đã bại vào Lâm Phàm chi thủ rồi, lần này lại còn đi tìm hắn, thật đúng là chọn chết có đạo. Bàng Ban uy danh thiên hạ đều biết, nhưng hắn lại yên lặng chết tại Lâm Phàm trên tay, các nữ hiệp cũng là hơi xúc động. Kỵ Hạc đi Võ Đế Thành trên đường ngẫu nhiên trải qua Đại Thanh Vương triều thủ đô Ung Kinh Thành, lòng có cảm giác, cho nên dừng lại tiên hạ xuống dưới du lịch rồi một phen. Không ngờ rằng tại đây Đại Thanh Vương triều có thể nhìn thấy Đại Minh Vương triều hộ Long Sơn Trang huyền tự nhất hào mật thám thượng quan Hải Đường, chẳng qua nàng đã từ đi thân phận, cái này cũng rất bình thường. Chỉ là ta không ngờ rằng Chu Vô Thị lại đã chết, như thế để cho ta hơi kinh ngạc. Nguyên bản mệnh vận hẳn là Đoàn Thiên Nhai cùng Liêu Sinh Đán Mã thủ đại nữ nhi Liêu Sinh Tuyết Cơ mến nhau, nhưng Liêu Sinh Tuyết Cơ vì cứu hắn mà chết, hắn lại cưới làm bộ võ công mất hết Liêu Sinh Phiêu Nhứ, chẳng qua hắn không biết Liêu Sinh Phiêu Nhứ nhưng thật ra là Chu Vô Thị người. Sau đó Thượng Quan Hải Đường cũng là chết, tại rồi Liêu Sinh Phiêu Nhứ Tuyết Phiêu nhân gian phía dưới, nguyên bản cuối cùng đại quyết chiến lúc là Thiên Địa Hoàng Tam Đại Mật Thám đối chiến Chu Vô Thị, bây giờ lại là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Đại Mật Thám cùng nhau đối kháng Chu Vô Thị. Duy nhất giống nhau sự việc thì là Chu Vô Thị hay là chết rồi, cũng không biết có phải hắn chết tại Tố Tâm mang cho hắn đả kích phía dưới. Xảy ra nhiều như vậy sửa đổi là bởi vì cái gì đâu? Đương nhiên là bởi vì ta rồi. Ai bảo ta đầu tiên là chém giết Liêu Sinh Đán Mã thủ, phá hủy Chu Vô Thị bắt Vân La sự việc, tiếp lấy Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ hai tỷ bội thì ngàn dặm xa xôi chạy tới bên cạnh ta ở nút, muốn thay cha báo thủ. Chẳng qua tại cùng ta thông qua hoàng đế nội kinh song tu qua đi, nàng nhóm cũng bị ta thu phục rồi, hiện tại các nàng là cam tâm tình nguyện thần phục với ta, ta là dựa vào dạng đạo lý bày sự thật công phu ngủ phục rồi nàng nhóm. Ngủ phục? Hừ, Long Doanh nữ tử chính là dễ dàng như vậy khuất phục, thù giết cha cũng được. Chí chi sau đầu, đối với nhà chồng có vô thượng phục tùng tính. Các nữ hiệp âm thầm gắt một cái, Lâm Phàm lại bắt đầu không đứng đắn rồi, chẳng qua hắn thật đúng là rất lợi hại nha, lại ngủ phục rồi cùng hắn có thủ giết cha hai nữ. Nhưng mà nghĩ thì rất bình thường, hắn tối thiểu có hơn 20 nữ nhân đi. Nếu không có chút bản lãnh mang theo khẳng định sớm lại không được. Long thần công, khẳng định là long thần công, long tính bản dâm, nhưng long nhưng lại vô cùng cường đại, nhất định là nhận lấy long thần công ảnh hưởng, Lâm Phàm mới biết như thế phong lưu đa tình, cũng mới năng lực như thế luôn luôn sừng sững không ngã. Nếu Lâm Phàm hiểu rõ cách nghĩ của các nàng khẳng định phải cười, đúng là tu luyện Long Thần Công cho hắn lớn lao tiền vốn, hoàng đế nội kinh lại tiến hành âm dương điều hòa, một bên ngoài một trong kết hợp lại mới khiến cho hắn đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng. Nhưng mà hắn còn không phải thế sao chịu Long Thần Công ảnh hưởng mới như thế phong lưu đa tình mà là làm một cái người xuyên việt truy cầu, hiểu rõ này tống võ thế giới có nhiều như vậy mỹ nhân, hắn sao có thể không thử nghiệm làm hết sức thu tập được trong tay mình đâu. Chỉ là không ngờ rằng Thượng Quan Hải Đường giết Chu Vô Thị về sau sẽ lưu lạc thiên nhai đến tìm kiếm ta, nguyên lai mị lực của ta như thế lại. Trước đó cùng Thượng Quan Hải Đường trên võ đang sơn lần đầu gặp gỡ, trong lòng của nàng thì có rồi cái bóng của ta. Nói ra có chút xấu hổ, ta thân làm nam tử còn muốn dựa vào một nữ nhân ngàn dặm tìm phu, một quyển thanh cùng trung linh như thế, đùi nam vi như thế, bây giờ Thượng Quan Hải Đường cũng là như thế, còn phải tăng thêm Nga hoàng nữ anh, nàng nhóm cũng là chủ động tới tìm. Hiên Viên Thanh Phong cũng không tính a. Nàng là đi cầu ta giúp đỡ chẳng qua cũng kém không nhiều. Lại nói trong tuyết còn có nào mỹ nhân đáng giá ta thu thập. Hậu thế chuyện tốt người bài xuất rồi mới xuân thu thập tam giáp, trong đó lại giáp ngư ấu vi cùng sảng giáp đùi nam vi cũng đã tới tay. Hai người đều là thiên phú dị bẩm, một cái là quy mô hùng vĩ, một cái là thể chất đặc thù, trong đó mùi vị không đủ là ngoại nhân nói vậy. Chương 330, Phó Ngọc Sương tập võ chương 330, Phó Ngọc Sương tập võ ngươi bây giờ suốt ngày cưới lấy tiên hạc ở trên trời bay loạn, chúng ta muốn tìm ngươi thì tìm không được à, mặc dù biết ngươi muốn đi Võ Đế Thành, nhưng người nào hiểu rõ ngươi cái này lãng tử lại sẽ ở Võ Đế Thành đợi mấy ngày đâu. Chờ chúng ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới Võ Đế Thành, chỉ sợ ngươi đã sớm rời đi a. Nhìn đến đây, các nữ hiệp cũng có chút bất đắc dĩ. Lâm Phàm thật sự là rất có thể chạy, nàng nhóm muốn đuổi theo thì đuổi không kịp, thần thiếp làm không được a, về phần cái gì mãi giáp sàng giáp các nàng là không nhận chính mình cũng còn không có so sánh qua, sao có thể tùy tiện nhận thua đâu. Giáp cái chữ này còn không phải thế sao tùy tiện dùng, nhất định phải có 102 thiên hạ mới được, nàng nhóm cung phụng. Nghe nói còn có cái lạp giáp phản tiểu xài, làm việc cực đoan, vì cùng Từ Phượng Niên có thủ, tại ám sát Từ Phượng Niên sau khi thất bại bắt đầu tâm lý biến thái, thích ngược đại chính mình, thường xuyên tản đi một thân chân khí chính mình chơi ngọn đến, còn thật là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng. Còn có hạn giáp hô diên quan âm, tục ngữ có lời, nữ nhân đều là làm bằng nước có cơ hội chính mình nhưng phải kiến thức một phen. Về phần xuyên long bảo đại chiến hồng tự mặc dù ta thì cố ý, nhưng nàng là Ngô Tố cho Từ Phượng Niên lưu lại tử sĩ, cũng không biết nàng sẽ không bỏ rơi sứ mệnh theo ta rời khỏi. Cái này cũng không nhất định a, thanh điệu không phải cũng là Từ Tiêu lưu cho Từ Phượng Niên tử sĩ nha, nàng như thường cùng ta rời đi, hồng tự nguyện ý theo ta rời khỏi thì không nhất định. Người hậu thế bình luận đều là thứ gì, hẳn là đều là chút ít ngơ ngơ ngác ngác đồ hào sắc. Các nữ hiệp nhìn đến đây thực sự nhịn không được châm biếm rồi, đây đều là lộn xộn cái gì xuân thu thập tam giáp. Người ta vốn là kiếm giáp, binh giáp, cầm giáp, hỏa giáp. Kết quả đến rồi hậu thế chính là cái gì mãi giáp, sẳng giáp, lập giáp, hàng giáp. Đây quả thực khó coi. Về phần người trong cuộc đã cắn răng nghiến lợi hận không thể cắn chết Lâm Phàm rồi, người hậu thế loạn bình luận thì loạn bình luận, dù sao chúng ta cũng không biết, có thể ngươi nói ra tới làm gì, hiện tại không biết có bao nhiêu có nhật ký phó bản nữ nhân đều biết mình này khó coi biệt xưng rồi, quả thực mắc cỡ chết người ta rồi. Lâm Phàm, Võ Đế Thành đúng không? Ta muốn đi liều mạng với ngươi. Phan Tiểu Sài cùng Hô Diên Quan Âm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hô. Này Đại Thanh Vương triều thủ đô Ung Kinh Thành thì chẳng có gì ghê gớm, nếu không phải đụng phải Thượng Quan Hải Đường, ta còn tưởng rằng đến không một hồi đây, lại không nghĩ rằng bất ngờ thông đồng đi rồi dẫn đường thần lực hầu phó uy muội muội phó Ngọc Sương. cái này thật sự là có chút xấu hổ, người ta hảo ý cho ta làm dẫn đường, ta lại đem người ta muội muội tâm lừa gạt đi rồi, cái này thực sự không phải ta mong muốn. Chẳng qua Phó Ngọc Sương quá thơm rồi, lại là chủ động đầu hỏi Tống Bão, ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu, lại thêm Phó Uy lời khuyên của mình, ta cũng liền thuận nước đẩy thuyền nhận lấy Phó Ngọc Sương rồi. Chẳng qua Phó Ngọc Sương không thông võ đạo, thân thể lại yếu, ta thật sự là không nhịn xuống tay, chỉ có thể nhường Dung Nhi trước dạy nàng tập võ, đợi nàng võ đạo có sở thành thì mới hạ thủ cũng không muộn. Dù sao nơi này linh khí sung túc, ở chỗ này tu luyện một ngày ngàn dặm, nàng rất nhanh liền năng lực tiếp nhận của ta ân trạch. Tốt, thời gian cũng không sớm, hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Lâm Phàm viết xong nhật ký, bắt đầu xem xét lên hôm nay nhật ký tường lệ, phát hiện hôm nay có hai kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là Thương Tâm Hoa, phía trên còn có khắc si tình chú ngữ, chẳng qua Lâm Phàm không dùng được nó, cũng sẽ không để nữ nhân của mình dùng tới nó. Về phần muốn hay không đem cái này dị bảo đưa cho nữ nhân của mình, Lâm Phàm còn cần cân nhắc một chút. Kiện thứ hai ban thưởng là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, cũng đúng thế thật chu tiên thế giới a, Lâm Phàm thì không có xoắn xuýt, lên giường tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống ngủ. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng Hồng Tự đạt được Thiên Lý Truyền Âm chi thuật, tên là Ngàn Dặm, chỉ cần nội lực đầy đủ, kỳ thực vạn dặm 10 vạn dặm cũng được, tiến đạt. Cái này ban thưởng có làm được cái gì, cùng Lâm Phàm năn nỉ một chút lời nói sao? Thế nhưng cũng nghe không đến Lâm Phàm đáp lời a, chẳng lẽ lại đơn thuần thổ lộ hết một chút? Cũng không đúng, có thể nói cho Lâm Phàm chính mình nghĩ hắn, nhường hắn đến mang chính mình đi a. Các nữ hiệp suy tư một chút, khai phát ra Thiên Lý Truyền Âm chi thuật khác loại cách dùng. Không quá khen lệ không phải là các nàng, cho dù là nàng nhóm nghĩ ra rồi cách dùng thì không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ngủ. Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi cái đoan ra, ngươi liền không thể nói thêm để tên của ta sao? Trong lúc ngủ mơ các nữ hiệp cũng nhỉ non phản nàn dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm không được biết, hắn ngủ một giấc lên, toàn thân thoải mái, thần thái sáng láng, này hoàng đế nội kinh hắn tu luyện là ngày càng thuận buồm xuôi gió, dù là hắn có một biệt nữ người thiên phú dị bẩm, nhưng như thường thì không phải là đối thủ của hắn. Bùi Nam Vi chính là có danh khí trong người thiên phú dị bẩm người, cho nên nguyên tắc trong thế tử mới biết vịn tường mà ra. Chẳng qua Lâm Phàm cũng không phải Ngô Hạ A Mông, lúc trước hắn lần đầu tiên gặp được có danh khí trong người kinh hồng tiên tử Dương Diễm thiếu chút nữa vịn tường mà ra, thế nhưng từ tu luyện Long Thần Công về sau, mọi thứ đều khác nhau rất lớn rồi, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Mặc quần áo rửa mặt về sau, Lâm Phàm đánh thức chúng nữ rời giường ăn điểm tâm. Cần cù Hoàng Dung không gần như chỉ ở Tử Lan Hiên thị nữ dưới sự trợ giúp đã làm xong sớm chút, còn bắt đầu chỉ đạo Phó Ngọc Sương tu luyện tố nữ công rồi. Phàm ca ca đi lên. Vậy chúng ta có thể ăn điểm tâm. Hoàng Dung phát hiện Lâm Phàm chính cười không ngớt nhìn nàng nhóm, thế là vội vàng chạy tới nói: "Vất vả Dung Nhi." Lâm Phàm sờ lên Hoàng Dung gương mặt có chút thương tiếc, tiểu nha đầu này gắng gượng đem chính mình qua thành bà chủ bộ dáng. Không khổ cực, như vậy rất tốt. Hoàng Dung nghe được Lâm Phàm ý nghĩa, nhưng nàng chính mình không cảm thấy vất vả, là cái này nàng muốn đời sống, nàng thích xuất giá tổng phu, mọi thứ đều là vây quanh phu quân chuyển cảm giác. "Ăn cơm đi, Ngọc Sương, cơm nước xong xuôi lại tu luyện." Lâm Phàm hô Phó Ngọc Sương một tiếng, sau đó nắm Hoàng Dung tay trở về đại sảnh, chúng nữ đã tới đủ. "Bắt đầu ăn điểm tâm đi, không cần khách khí, đói thì ăn." Lâm Phàm dẫn đầu ăn xong rồi điểm tâm, chúng nữ thì sôi nổi bắt đầu dùng đồ ăn sáng. "Lâm Phàm, ta phải tu luyện tới cảnh giới gì mới xem như cái đầu a?" Ăn xong điểm tâm, Phó Ngọc Sương đột nhiên lên tiếng hỏi. "Võ học chi đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng." Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, lập tức nói với Phó Ngọc Sương. "Cái gì?" Phó Ngọc Sương nằm mơ thì không ngờ rằng Lâm Phàm sẽ nói như vậy, vĩnh viễn không có điểm dừng là cảnh giới gì? "Trêu chọc ngươi chơi, ngươi chỉ cần tu luyện tới tông sư cảnh giới là được." Lâm Phàm sờ lên Phó Ngọc Sương cái đầu nhỏ, có chút buồn cười nói. Mặc dù Phó Ngọc Sương thể chất rất yếu, nhưng mà bên trong tiểu thế giới linh khí sung túc, không chỉ có trợ ở nàng tu luyện, còn đang ở không ngừng cải thiện thân thể của hắn tố chất, đợi đến nàng tu luyện tới tông sư cảnh giới, cũng coi là nội ngoại kiêm tu, đến lúc đó tự nhiên là có thể phá thân. "Tốt, hiện tại cái kia xuất phát võ đế thành rồi, có hay không có theo ta ra ngoài a?" Trêu ghẹo một chút Phó Ngọc Sương, Lâm Phàm chuẩn bị đi ra, thế là quay đầu hỏi tới chúng nữ. Chương 331, Lâm Phàm mục đích chương 331, Lâm Phàm mục đích chúng nữ nghe vậy nhìn nhau sững sờ, cuối cùng vẫn là Từ Bị Hùng Ngư Ấu Vi cùng Kinh Nghe thiếu tư mệnh đi theo hắn đi ra. Từ Bị Hùng mang theo Ngư Ấu Vi là dự định nhìn một chút Từ Phượng Niên, về phần Kinh Nghe cùng thiếu tư mệnh ngày bình thường trầm mặc ít nói, Lâm Phàm dẫn các nàng ra ngoài giải sầu một chút. Ra tiểu thế giới, Lâm Phàm gọi ra rồi hai con tiên hạc, mang theo tứ nữ tiếp tục xuất phát võ đế thành. "Kinh Nghe, tại tiểu thế giới cảm giác thế nào, còn quen thuộc sao?" Lâm Phàm nằm ở Kinh Nghe gối đuổi trên nhẹ giọng hỏi lên. "Rất tốt, không cần liếm máu trên lưỡi dao, sẽ không cần lo lắng hãi hùng, hiện tại chỉ cầu có thể cho công tử sinh đứa bé, như thế nhân sinh của ta cũng liền viên mãn." Kinh Nghe ôn nhu cho Lâm Phàm xoa bóp huyệt thái dương, đã từng cầm kiếm tay hiện tại làm lên những thứ này hầu hạ người công việc như thường linh sao dị thường. "Hai tử không nội, sớm muộn cũng sẽ có." Lâm Phàm tạm thời không có ý định muốn hài tử, có rồi hệ thống, về sau tuổi thọ của bọn hắn cơ hồ là vô hạn, cho nên về sau có nhiều thời gian sinh con. Hiện tại hài tử với hắn mà nói chính là liên lụy, hắn không suy xét chuyện này. "Ừm, ta không nội, chỉ cần có thể cho ngươi sinh đứa bé, dù là và lại thời gian dài thì vui lòng." Kinh Nghe vẫn như cũ ôn nhu cho Lâm Phàm xoa bóp, nàng cũng biết Lâm Phàm hiện tại dạo chơi nhân gian, không nghĩ có liên lụy, cho nên không nóng nảy. "Chúng ta sau này tuổi thọ gần như vô hạn, đến lúc đó ngươi nghĩ sinh 100 cái đều được." Lâm Phàm hài lòng hưởng thụ lấy Kinh Nghe xoa bóp, lập tức cùng với nàng mở lên rồi trò đùa. "Ta không muốn sinh nhiều như vậy." Không ngờ rằng Trầm Mặc Ít Nói thiếu tư mệnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, mới mở miệng liền để Lâm Phàm nở nụ cười. "Vậy ngươi muốn sinh thật nhiều?" Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên thiếu tư mệnh hỏi. "Ta muốn một bảo bảo là đủ rồi." Thiếu tư mệnh trầm mặc một hồi, lập tức vẻ mặt thành thật trả lời Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu không có lại nói tiếp, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm điểm vô cùng, mọi thứ đều không nhất định, lỡ như thiếu tư mệnh nghi ngờ chính là song bảo thai đâu. "Lâm Phàm, ngươi sẽ giúp Tử Phượng Nhiên sao?" Bên kia tiên hạc phía trên Tử Bị Hùng lên tiếng hỏi. "Ngươi hy vọng ta giúp hắn sao?" Lâm Phàm lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức cười không ngớt mà hỏi. "Ta không hy vọng hắn chết, rốt cuộc hắn thì kêu ta nhiều năm như vậy nhị tỷ." Tử Bị Hùng trầm mặc một lát sau chậm rãi nói. "Hắn không chết được, tại đây Ly Dương Vương triều tối thiểu một nửa cao thủ cũng cùng hắn có quan hệ, lần này đi võ đến hành, có Lý Thuần Cương tùy hành, Đặng Thái Á thì tiến đến, ngươi nói hắn chết như thế nào?" Lâm Phàm cũng có thể đã hiểu Tử Bị Hùng phức tạp tâm lý, cho nên gọn gàng dứt khoát nói cho nàng. "Lý Thuần Cương là Vương Tiên Chi đối thủ sao? Còn có Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A cùng Tử Phượng Niên có quan hệ gì?" Tử Bị Hùng có chút hiếu kỳ liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nàng sao không hiểu rõ Đặng Thái A cùng Tử Phượng Niên có quan hệ. "Đặng Thái A là Tử Phượng Niên biểu cứu, ngươi nói bọn hắn có quan hệ gì? Về phần Lý Thuần Cương, hắn đã không phải đối thủ của Vương Tiên Chi rồi, bất quá bọn hắn cũng không dám toàn lực đánh một trận, kia tất nhiên sẽ dẫn đến thiên môn mở rộng, đó cũng không phải là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Vậy còn ngươi, ngươi đi Võ Đế Thành làm gì? Đã sớm hiểu rõ kết quả sự việc, ngươi cũng chỉ muốn đi vì nhìn xem cái náo nhiệt sao?" "Ta không tin." Tử Bị Hùng danh xưng nữ gia cát, nàng rõ ràng phát giác được Lâm Phàm không đơn thuần là vì đi hóng chuyện, khẳng định còn mục đích gì khác. "Bọn hắn không muốn để cho thiên môn mở ra, ta ngược lại thật ra nghĩ thoáng mở ngày này môn, xem xét cái gọi là thiên nhân có gì đặc biệt hơn người, để bọn hắn kiêng kỵ như vậy." Lâm Phàm ánh mắt ngóng nhìn Đông Hải phương hướng, đó là Võ Đế Thành chỗ, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi đánh một trận tất nhiên sẽ thu hút khắp thiên hạ chú ý, chính mình là muốn vào thời khắc ấy mở ra thiên môn, giết tới thiên giới. "Thế nhưng ngươi dạng này, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi thậm chí Đặng Thái Á đều sẽ ngăn cản ngươi a." Tử Bị Hùng không ngờ rằng Lâm Phàm lại muốn mở ra thiên môn, Vương Tiên Chi bọn hắn khẳng định sẽ không đồng ý, ha ha ha, ta Lâm Phàm làm việc không cần hướng những người khác giải thích, sao lại cần những người khác đồng ý, ta muốn làm liền làm, ai dám ngăn cản ta, ai có thể cản ta. Lâm Phàm phóng khoáng cười một tiếng, hắn tại nhân gian đều vô địch, không cùng tiên chiến cùng ai chiến. "Ngươi thì cùng đi, vậy ngươi giết tới thiên giới ý muốn như thế nào, đại khai sát giới sao?" Tử Bị Hùng hiểu rõ Lâm Phàm không có nguy hiểm, cũng liền mặc kệ hắn tùy tiện lãng, chỉ là tò mò hắn định làm như thế nào. Đó là đương nhiên là tay cầm dưa hấu đao, theo Nam Thiên Môn luôn luôn giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện, giết hắn cái ba ngày ba đêm, ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút. Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới một ngạnh, thế là cùng Tử Bị Hùng mở lên rồi cho đùa. "Thời gian dài như vậy không nháy mắt, ánh mắt ngươi có thể hay không làm?" Thiếu tư mệnh vẻ mặt đơn thuần nhìn Lâm Phàm, còn nháy một chút nàng ngập nước mắt to. "Ta nói ta giết người không chớp mắt, ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không?" Lâm Phàm không ngờ rằng thiếu tư mệnh lại năng lực nối liền cái này ngạnh, có chút kinh hỉ, quả nhiên thiên nhiên ngốc chính là vô địch. "Ta một hồi không nháy mắt, con mắt rồi sẽ làm đi, ta lo lắng ngươi luôn luôn không nháy mắt, con mắt của ngươi sẽ làm." Thiếu tư mệnh vẻ mặt thành thật nói. "Ha ha ha." Từ Bị Hùng Ngư Ấu Vi cùng Kinh Nghe cũng cười to lên, thiếu tư mệnh cũng quá đơn thuần, chơi thật vui rồi. "Không cần lo lắng, con mắt của ta có thể như vậy." Lâm Phàm nói xong con mắt đột nhiên biến thành lạnh băng vô tình tụ động. "Đây là cái gì? Hình như không phải người con mắt, tượng giác thú." Thiếu tư mệnh không chỉ một chút cũng không sợ sệt, còn xích lại gần rồi bắt đầu đánh giá. "Đây là ngươi Long Thần công tu luyện ra được Long Mâu a. Nghĩ hù dọa vị muội muội này, đáng tiếc hình như không thể như ngươi mong muốn." Từ Bị Hùng vô tình châm biếm lên, Lâm Phàm thật đúng là ác thú vị, lại nghĩ hù dọa đơn thuần như vậy thiếu tư mệnh. "Không có ý nghĩa, Ngư Ấu Vi ngươi qua đây." Lâm Phàm tay khẽ lấy, Ngư Ấu Vi bị hắn dẫn dắt đi qua. "Công tử, ngươi tìm ta làm gì a?" Ngư Ấu Vi có chút không hiểu nhìn một chút Lâm Phàm, mặc dù tối hôm qua nàng cùng Từ Bị Hùng cùng đi trong phòng Lâm Phàm, nhưng kỳ thật nàng vẫn đúng là không có nói với Lâm Phàm qua quá nói nhiều. "Đến, ngươi ngồi ở này." Lâm Phàm đem trong ngực nàng võ mị nương đưa cho thiếu tư mệnh, sau đó nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình. Ngư Ấu Vi mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Lâm Phàm phân phó ngồi xuống. Sau đó Lâm Phàm thì nằm ở ngực nàng thoải mái nhắm mắt lại. "Công tử, ngươi làm gì?" Ngư Ấu Vi có chút ngượng ngùng trợn nhìn Lâm Phàm một chút, đáng tiếc Lâm Phàm nhắm mắt, nhìn không thấy này phong tình vạn trùng một chút. Lâm Phàm lao nói nàng là cái gì mãi giáp nàng đã sớm bất mãn, bây giờ lại còn gối lên trên ngực của mình, quả thực là khinh người quá đáng rồi. "Ngươi liền không thể trực tiếp từ chối hắn sao? Con hỏi hắn làm gì, ngươi nói hắn làm gì?" Từ Bị Hùng có chút chế nhạo liếc nhìn Ngư Ấu Vi một cái, lập tức cười mắng. "Thế nhưng, hắn là công tử, ta sao có thể từ chối hắn đâu?" Ngư Ấu Vi rỗi ra ngọc ngà thon thả nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lâm Phàm mày kiếm, có chút si ngốc nói. "Xong rồi, không cứu nổi, một đêm thì luân hãm." Từ Bị Hùng lắc đầu thở dài, Ngư Ấu Vi này luân hãm thì quá nhanh đi. Chương 332, Võ Đế Thành chương 332, Võ Đế Thành khắp muốn giả mồm, chính ngươi đã từ lâu luân hãm, còn nói những thứ này út út mở mở. Phải biết tối hôm qua thế nhưng ngươi mang theo ta đi công tử gian phòng. Ngư Ấu Vi giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Từ Bị Hùng một cái, cảm thấy nàng không một chút nào thẳng thắn thành khẩn. "Ta luân hãm cũng vô dụng, ai bảo Lâm Phàm độc yêu ngươi cao ngất kia hai ngọn núi đâu, ta nhưng không có ngươi hùng hậu như vậy tư bản, chỉ có thể một người ngồi ở này tiên hạc trên lưng than thân trách phận rồi." A Từ Bị Hùng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm chân khí bàn tay lớn bắt tới. "Bị Hùng, như thế được chứ?" Lâm Phàm mắt vẫn nhắm như cũ, Từ Bị Hùng đã bị nàng ôm vào trong lòng. Từ Bị Hùng sắc mặt từng đỏ, nhưng không nói gì, chỉ là yên lặng nằm ở Lâm Phàm ngực. Cứ như vậy, một con tiên hạc trên lưng chở rồi 5 người, mà đổi thành một con tiên hạc trên lưng lại không có một ai, thẳng tắp hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Đến rồi Lâm Phàm, Phượng Nghiên bọn hắn ngay tại phía dưới. Không biết qua bao lâu, Từ Vị Hùng đột nhiên nhắc nhở lên nhắm mắt nghỉ ngơi Lâm Phàm. Nguyên lai chính là hôm nay, ngươi cũng nhàn rồi một đường rồi, đi Giang Nam đem Từ Chi Hổ cho ta nhận lấy. Lâm Phàm từ từ mở mắt, lập tức đúng một cái khác tiên hạc nói. Ly. Tiên hạc trợn nhìn Lâm Phàm một chút, lập tức quay đầu hướng về Giang Nam phương hướng bay đi. Lâm Phàm, ngươi muốn đi tiếp đại tỷ? Thế nhưng trước đó không phải đã nói? Trước đó là trước kia, hôm nay Hồng Tẩy Tượng liền muốn tìm về trí nhớ kiếp trước, kỵ hạc hạ lưu trường Giang Nam rồi, hắn cùng Từ Chi Hổ có tam thế tình duyên, ta không đổi tại trước hắn mặt, đến lúc đó rồi sẽ bằng thêm rất nhiều biến cố. Lâm Phàm trầm ngâm nhìn về phía Võ Đang Sơn phương hướng, cái chỗ kia có một tiểu đạo sĩ đang khoanh chân nhập động, thần du thái hư, tìm về chính mình trí nhớ của kiếp trước. Thế nhưng Hạc Nhi hiểu rõ Giang Nam lưu ra sao? Nó chỉ là một con tiên hạc, ngươi cũng quá làm khó nó a. Từ Bị Hùng cái hiểu cái không gật đầu, lập tức lại truy hỏi. Ngươi nói thì có đạo lý. Đi. Lâm Phàm tay khẽ vẫy, một thanh hiên viên kiếm bay ra ngoài, cho tiên hạc lĩnh lên đường tới. Công tử, kiếm của ngươi sẽ chỉ đường. Lần này ngay cả Kinh Nghê cũng hơi kinh ngạc rồi, này cái gì kiếm, còn có thể chỉ đường? Kiếm sẽ không, ta hội, các ngươi căn bản không hiểu ta thiên hạ này thứ nhất chân chính năng lực, chỉ cần ta nghĩ, dù là ta tại Võ Đế Thành như thường năng lực nhìn thấy Giang Nam. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng đứng sừng sững ở lưng hạc phía trên, toàn lực vận chuyển Long Thần Công phía dưới con mắt biến thành long mâu. Ánh mắt của hắn coi như không thấy rồi Thiên Sơn Vạn Thủy khoảng cách, nhìn thấy Giang Nam lưu ra hậu viện trước bàn đá đang uống trà Từ Chi Hổ. Sau đó Hiên Viên kiếm tại tinh thần của hắn chỉ dẫn hạ chiều nhìn Từ Chi Hổ bay đi, tiên hạc thì là theo sát phía sau. Hồng Tẩy Tượng, tất cả mọi người có tiên hạc, vậy liền xem xét Từ Chi Hổ chính mình chọn trên người đó lưng hạc đi. Tỷ, Lâm Phàm phái tiên hạc tiếp ngươi đi, với lại hắn nói ngươi tam thế tình duyên Hồng Tẩy Tượng thì kỵ hạc hạ lưu trường Giang Nam đi tìm ngươi rồi, ngươi tự mình lựa chọn với ai đi thôi. Từ Bị Hùng lập tức dụng tâm thần bắt đầu dùng nhật ký phó bản cùng Từ Chi Hổ bắt đầu giao lưu. Sao đều tới, đây là bức ta làm một lựa chọn sao? Từ Chi Hổ hơi kinh ngạc, nay cùng một ngày Lâm Phàm cùng Hồng Tẩy Tượng đều muốn mang chính mình đi, xem ra chính mình muốn ổn định Giang Nam lưu ra sự việc trung quy là không được. Ngươi còn nhớ kiếp trước những kia tình duyên sao? Từ Bị Hùng kỳ thực có chút hiếu kỳ, kiếp trước tình duyên nếu đại tỷ thế này còn có thể còn nhớ, một cái kia người có tam đoạn ký ức, sẽ không dẫn đến tinh thần tan vỡ sao? Không nhớ rõ, chỉ là mơ hồ có cái mơ hồ ấn tượng, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Đi theo lòng của mình đi. Từ Bị Hùng cuối cùng trả lời một câu thì không có phản ứng Từ Chi Hổ rồi, việc này chỉ có thể chính nàng nghĩ, ngoại nhân không chen tay được. Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương tới chơi Đông Hải, mượn này toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận. Theo Lý Thuần Cương hô to một tiếng, đột nhiên toàn thành trường kiếm bay lên, lít nha lít nhít hiện đầy nửa bầu trời. Lý Kiếm Thần lại gặp mặt. Vương Tiên Tri đột nhiên xuất hiện tại trên đầu thành, lặng lặng nhìn Lý Thuần Cương, nét mặt không hề bận tâm không buồn không vui. Đánh xong lại nói, Lý Thuần Cương trở lại lục địa thần tiên có chút không kịp chờ đợi, tạm thời không muốn cùng Vương Tiên Tri ôn chuyện. Chấm đã, không bằng ra biển đánh một trận. Vương Tiên Tri hiểu rõ hai người bọn họ đánh nhau tất nhiên đất dung núi chuyển, long trời lở đất, không nghĩ hủy chính mình Võ Đế Thành. Cái nào đều được. Lý Thuần Cương thì không có ý kiến, hai người liền bay đi trên biển đông, Từ Phượng Nghiên cũng đi Võ Đế Thành đầu lấy Lao Hoàng kiếm hạt rồi. Lâm Phàm chú ý lại không tại trên người của bọn hắn, mà là rơi vào phía dưới một nữ tử áo xanh trên người. Nàng này chẳng qua 15-16 tuổi, lại đã là lục địa thần tiên cảnh giới, cùng Lâm Phàm cái này bật học giống nhau, quả thực là không có thiên lý a. Uy, ngươi nhìn cái gì? Có lẽ là Lâm Phàm ánh mắt quá mức nóng rực, nữ tử áo xanh cảm giác được, thế là ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời Lâm Phàm. Cô nương tuổi còn trẻ chính là lục địa thần tiên cảnh giới, thật sự là để cho ta có chút nóng lòng không đợi được a. Cái gì thần tiên không thần tiên kia hai cái lao đầu không phải cũng giống nhau sao? Ta muốn đi nhìn xem đánh nhau, ngươi đi không tới. Vị Hùng, ngươi không phải lo lắng Từ Phượng Nghiên sao? Mang theo Kinh Nê nàng nhóm đi Võ Đế Thành đầu đi. Lâm Phàm gật đầu, lập tức nhường tiên hạc mang theo Từ Vị Hùng tứ nữ tiến về Võ Đế Thành đầu, chính mình thì là đi theo nữ tử áo xanh đi trên biển đông. Cô gái mặc áo xanh kia là lục địa thần tiên. Từ Vị Hùng khó có thể tin nhìn Ngư Ấu Vi, Ngư Ấu Vi đồng dạng vẻ mặt mê man nhìn nàng. Hiện tại lục địa thần tiên đều không đáng ra sao? Này một chút thời gian tăng thêm Lâm Phàm cũng xuất hiện 4 lục địa thần tiên rồi. Kỳ thực nàng nhóm không có chú ý tới còn có một cái nắm con lửa đặng thái a, vậy cũng đúng cái lục địa thần tiên. Ngươi người này còn thật có ý tứ, ta ở trên thân thể ngươi có thể cảm giác được nồng đậm nguy cơ, kia hai cái lao đầu đều không có bản lĩnh này. Lâm Phàm cùng nữ tử áo xanh đứng sừng sững trên Đông Hải yên lặng nhìn Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri quyết đấu, nữ tử áo xanh đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi là A Thánh a?" Lâm Phàm cười không ngớt đối với nữ tử áo xanh hỏi: "Ngươi biết tên của ta?" "Ta biết rồi, ngươi khẳng định là Thiên Cơ công tử." Tiếp lấy A Thanh liền muốn nói ra về nhật ký phó bản sự việc, sau đó phát hiện dù thế nào thì nói không nên lời, tức giận đến nàng trực tiếp từ bỏ. "Ngươi không phải nên tại Việt Quốc chăn dê sao? Làm sao lại như vậy tới đây Võ Đế Thành?" Lâm Phàm thấy A Thanh biết mình thì không kỳ quái, rốt cuộc tên tuổi của hắn sớm đã là thiên hạ đều biết. "Ai nha, thật là phiền, nói không nên lời, dù sao chính là có việc, ta nghe nói nơi này có cái thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Tri, ta muốn thấy nhìn ta có thể hay không đương thiên hạ đệ nhất." A Thanh hồn nhiên nói. "Bây giờ thấy Vương Tiên Tri rồi, ngươi cảm thấy ngươi năng lực đương thiên hạ đệ nhất rồi sao?" Lâm Phàm không có xoắn suýt A Thanh vì sao ra Việt Quốc đến Võ Đế Thành, chỉ là tò mò hỏi tới nàng nhìn thấy Vương Tiên Tri cảm thụ. "Trước đây nhìn thấy Vương Tiên Tri ta là có lòng tin, thế nhưng nhìn thấy ngươi về sau ta lại không có lòng tin, vì trực giác của ta nói cho ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. A Thanh có chút đắng buồn bực, chính mình còn chưa kịp vui vẻ năng lực thành là thiên hạ đệ nhất đâu, lại tới một mạnh hơn nàng Lâm Phàm, thật đáng ghét. Chương 333, giao chiến chương 333, giao chiến tỷ, Ngư Âu Vi, các ngươi sao lại tới đây? Đợi đến từ vị hùng tứ nữ cây lấy Bạch Hạc hạ xuống, Từ Phượng Niên lúc này mới kinh ngạc phát hiện các nàng. Nghe nói ngươi Bắc Lương Thế Tử bản lãnh lớn rồi, cũng dám trên võ đế thành khiêu chiến thiên hạ đệ nhị vương tiên tri rồi, ta không được tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật sao? Từ vị hùng nhìn Từ Phượng Niên giận không chỗ phát tiết, chính mình cái gì trình độ chính mình không biết sao? Đây không phải có Lý Thuần Cương tiền bối mang đi vương tiên tri sao? Từ Phượng Niên lúng túng cười một tiếng, hắn xác thực cùng vương tiên tri không thể so sánh, nếu không có Lý Thuần Cương tùy hành, hắn cũng không dám nên ngang đi vào võ đế thành đầu lấy kiếm. Lại nói tỷ phu của ta đâu? Từ Phượng Niên hiểu rõ Từ vị hùng tích cực lên chính mình không có cách nào phản kháng, thế là rời đi trọng tâm câu chuyện. Trên biển đông xem kịch đi, mặc dù vương tiên tri không tại, nhưng này sáu vị kiếm phó ngươi giải quyết như thế nào? Từ vị hùng hiểu rõ Từ Phượng Niên tại nói sang chuyện khác, nhưng đến cũng đến rồi, nói cái gì đã trễ rồi, hay là đối mặt hiện thực đi. Ta này có một tiểu đệ, hắn tự xưng là Từ Kiêu con riêng, ta cái này làm đại ca gặp nạn, hắn tự nhiên nên giúp đỡ. Nói xong Từ Phượng Niên liền đem một bên chứa tiểu hài tử Triệu Tuyên Tố ném về rồi sáu vị kiếm phó. Mặc dù hắn không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, nhưng hắn tuyệt không có khả năng là Từ Kiêu con riêng, nếu đã vậy hắn che giấu tung tích tại bên cạnh mình thì vô cùng khả nghi rồi. Sáu vị kiếm phó ra tay không lưu tình, Triệu Tuyên Tố không có cách nào đành phải hiện lộ thực lực, nhưng mà hắn cũng chỉ là trốn tránh chưa từng ra tay, vì hắn hiện tại còn không thể bại lộ, hắn muốn nhờ Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Tri đại chiến mở ra thiên môn, phi thăng thiên giới, kia không thể để hai người phát hiện hắn tồn tại. Từ Phượng Niên cũng không để ý hắn rốt cuộc có chết hay không, trực tiếp leo lên võ đế thành đầu, lại phát hiện trên đầu thành còn có sáu vị kiếm nô, Ninh Nga Mi xông đi lên giao thủ chẳng qua ba chiêu liền bị đánh trở về rồi. Hắn cùng nguyên bản thanh điệu giống nhau đều là tông sư cảnh giới, dĩ nhiên không phải bọn này đại tông sư cảnh giới kiếm nô đối thủ. Chẳng qua bây giờ thanh điệu đã là đại tông sư đỉnh phong rồi, là cái này cùng đối người chỗ tốt, nếu không phải thanh điệu còn không biết phải bao lâu mới có thể tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong đấy. Từ Phượng Niên ấn đường đại hoàng đình bắt đầu tỏa sáng, hiển nhiên là dự định chính mình lên rồi. Đúng lúc này dưới tường thành nắm con lừa đặng thái a theo trên lưng lừa lấy xuống cái hộp kiếm của mình. Huyền giáp, thanh mai, trúc mã, chiêu lộ, xuân thủy, đào hoa, lên, đi. Đặng thái a gọi ra rồi 6 thanh phi kiếm, trực tiếp đem 6 vị kiếm nô ấn đường xuyên đấu. Đa tạ tiền bối một kiếm tri ân. Từ Phượng Niên đứng ở đầu tường hướng về phía dưới đặng thái a nói lời cảm tạ. Đặng thái a không nói gì, cho Từ Phượng Niên so 1-6. Đa tạ tiền bối 6 kiếm tri ân, dám hỏi tiền bối thế nhưng đào hoa kiếm thần. Từ Phượng Niên hiểu rõ, tâm linh thần hội sửa lại số lượng. Ta là đặng thái a. Phần ân tình này Từ Phượng Niên nhớ kỹ, lưu lại chờ về sau lại báo. Không cần báo ân. Không cần báo ân, hắn là cứu ngươi. Từ bị hùng nhịn không được trợn trắng mắt ngắt lời rồi hai người đối thoại. Ngày. Đặng thái a còn đang ở cùng Từ Phượng Niên làm màu tới, thế nhưng bức không có gắn xong, đột nhiên bị Từ bị hùng ngắt lời rồi, cái này khiến hắn bó tay rồi. Hắn là ta cứu. Từ Phượng Niên hơi kinh ngạc nhìn Từ bị hùng, hắn sao không biết mình có một cứu. Mẹ ngươi đợi hắn cùng thân đệ giống nhau, cho nên hắn chính là cứu ngươi. Từ bị hùng hiểu rõ Từ Phượng Niên có hiểu, thế là giải thích cho hắn lên. Cái gì mẹ ngươi mẹ ta không phải liền là mẹ ngươi sao? Vậy hắn chính là chúng ta cứu rồi. Từ Phượng Niên đầu tiên là hiểu rõ đặng thái a lai lịch, sau đó lại bị Từ vị hùng xưng hô cả bối rối. Hắn là cứu ngươi, không phải ta cứu, ta không phải Từ Kiêu thân sinh của ta bố ruột là binh giáp đại sở Diệp Bạch Quỷ, cho nên ta cũng không phải ngươi nhị tỷ. Từ vị hùng trực tiếp đem thân phận của mình cho bàn giao hiện ra, nàng tất nhiên đi theo Lâm Phàm rời khỏi, thân phận cũng không có cần thiết giấu giếm rồi. Ngươi không phải ta nhị tỷ. Tin tức này đây đào hoa kiếm thần là chính mình cứu còn muốn cho Từ Phượng Niên kinh ngạc. Lấy kiếm của ngươi đi. Nói tới chỗ này đã đủ rồi, Từ vị hùng không tiếp tục giải thích ý nghĩa. Nhất kiếm khai thiên môn. Lý Thuần Cương vạn kiếm cùng bay bị Vương Tiên Tri dùng long hấp thủy cho hút đi xoắn nát rơi vào Đông Hải, thế là hắn thi triển đi ra chính mình mạnh nhất một chiêu nhất kiếm khai thiên môn. Kiếm mảnh vỡ theo trong biển bay ra ngoài lại lần nữa hợp thành một thanh cự kiếm xuyên thẳng vân tiêu, mây đen dày đặc bầu trời chỉ một thoáng bắt đầu sấm sét vang dội. Lập tức cự kiếm từ trên cao rơi xuống, bay thẳng hướng về phía Vương Tiên Tri, Vương Tiên Tri mặt không đổi sắc, triệu hồi ra thao thiên cự lãng, sóng lớn cùng cự kiếm còn chưa giao nhau, thiên địa thất sắc, trên trời mơ hồ xuất hiện một cánh cửa. Cả hai toàn lực ra tay uy thế kinh người, ở xa võ đế thành Triệu Tuyên Tố cũng cảm giác được. Hắn kích động nhìn trên bầu trời như ẩn như hiện thiên môn, tùy thời chuẩn bị phi thăng mà đi. Thiên môn sắp mở, còn muốn đánh sao? Luôn luôn mặt không đổi sắc Vương Tiên Tri cuối cùng đổi sắc mặt, hắn chấn thủ võ đế thành chính là vì chấn thủ thiên môn, có thể không còn là chính mình tự tay mở ra, cho nên hắn chủ động triệt hồi rồi sóng lớn. Lý Thuần Cương thấy thế thì triệt hồi rồi cự kiếm, hai người một trận chiến này không hề có toàn lực ra tay. Vì sao không khai thiên môn? Nhìn thấy hai người thu tay lại, Lâm Phàm cao giọng hỏi. Thiên cơ công tử, thiên môn không thể nhẹ mở, bằng không thiên nhân thừa cơ hạ phàm, sẽ khiến cho nhân gian sinh linh đổ thán. Lý Thuần Cương cho Lâm Phàm giải thích, hắn lo lắng Lâm Phàm khinh suất lên, hắn cùng Vương Tiên Tri hai người cũng không ngăn cản được hắn. Từ xưa đến nay lấp không bằng khai thông, sơ không bằng theo đầu nguồn cắt đứt, ta hôm nay liền muốn đánh khai thiên môn, đi lên thiên giới xem xét, 800 năm trước lữ tổ hôn khắc môn mà quen người, nhường người đời nói chuyện say xưa, nhưng trong mắt của ta này không tính là gì năng lực, ta Lâm Phàm hôm nay muốn giết tới thiên giới, giải quyết triệt để cái này thái hoàng ẩm. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, nhất tịch kiếm xuất hiện trong tay, sau đó chuẩn bị mở ra thiên môn. Dừng tay, Thiên Cơ công tử, ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi, 15-16 tuổi niên kỷ thành tựu lục địa thần tiên, đích thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng mà ngươi có thể đối thiên nhân có chỗ hiểu lầm, thiên nhân hạ giới chiến lược sẽ tổn hao nhiều, cho nên nhìn lên tới không chịu nổi một kích, nhưng ở thiên giới bọn hắn đều là lục địa thần tiên cảnh giới, ngươi một người năng lực giết 10 cái lục địa thần tiên, 100 cái lục địa thần tiên, hẳn là còn có thể giết 1.000 cái 1.000 cái lục địa thần tiên sao? Vương Tiên Tri lập tức lên tiếng khuyên can dạy rồi Lâm Phàm. Chỉ cần ở nhân gian hắn không sợ bất luận cái gì thiên nhân, nhưng mà cho dù là hắn cũng không dám giết tới thiên giới, rốt cuộc đây chính là hàng ngàn hàng vạn cái lục địa thần tiên a. Ngươi trong lời này có 2 cái sai lầm, thứ 1 sai lầm, bên cạnh ta thì đứng cùng ta loại này niên kỷ lục địa thần tiên, cái thứ 2 sai lầm, ta không chỉ có thể giết hàng ngàn hàng vạn cái lục địa thần tiên, ta còn có thể giết 10 vạn cái, 100 vạn cái lục địa thần tiên. Lâm Phàm cười lấy nói với Vương Tiên Tri rồi một câu, sau đó trực trùng bất tiêu, hiển nhiên là dự định phá vỡ thiên môn rồi. Ngừng. Vương Tiên Tri triệu hồi ra Thao Thiên Cự Lãng đánh út về phía Lâm Phàm, dự định ngăn cản hắn mạnh khai thiên môn. Chương 334, thiên hạ phải sợ hãi. Chương 334, thiên hạ phải sợ hãi phá. Một bên A Thanh đột nhiên huy động trong tay trúc tốt chém ra rồi sóng lớn. Cô nương ngươi. Vương Tiên Tri không ngờ rằng bên cạnh nữ tử áo xanh lại thật là lục địa thần tiên, càng không có nghĩ tới nàng vậy mà sẽ ngăn cản chính mình ngăn lại Lâm Phàm. Thiên Cơ công tử, chúng ta ngăn không được ngươi, đã như vậy, ngươi tại sao không chờ một thời gian, nhường thiên hạ cao thủ tề tụ võ đế thành, mọi người cộng đồng chứng kiến này một hoạt động lớn. Lý Thuần Cương hiểu rõ Lâm Phàm mới thật sự là vô địch thiên hạ, hắn cùng Vương Tiên Tri căn bản ngăn không được Lâm Phàm. Lâm Phàm tất nhiên nghị thoáng thiên môn, như vậy thiên môn là nhất định sẽ bị mở ra, nếu đã vậy, còn không bằng triệu tập thiên hạ cao thủ, đến lúc đó dù là ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng có thể cùng nhau nghĩ biện pháp ứng đối. Ồ, ngươi cảm thấy thiên hạ cao thủ tề tụ võ đế thành cần bao lâu? Lâm Phàm dừng ở giữa không trung, nhớ ra chính mình hình như đáp ứng Trương phủ giao giết tới thiên giới lúc muốn để hắn tận mắt chứng kiến, nếu đã vậy, một con kia dê cũng là đuổi, một đàn dê cũng là phóng, triệu tập thiên hạ cao thủ cũng không sao. Tối thiểu cũng muốn 1 tháng lâu. Lý Thuần Cương hơi trầm ngâm một hồi, sau đó cấp ra kỳ hạn. Lâu như thế? Lâm Phàm nhíu mày, thời gian 1 tháng với hắn mà nói cũng quá dài dằng dặc rồi. Lão nhân gia người quả thực là muốn mở ra thiên môn, ta đây là cho bọn hắn lưu lại sắp đặt hậu sự thời gian đâu. Lý Thuần Cương có chút u và nói. Vậy cũng không cần, ta chỉ là để cho bọn họ tới xem lễ, cũng không phải khiến bọn hắn đi tìm cái chết, cho nên ta chỉ có thể cho thời gian 10 ngày. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, dù là khoảng cách võ đế thành rất xa, nhưng vì đỉnh tiêm cao thủ thực lực, dùng thời gian 10 ngày chạy đến võ đế thành cũng đủ rồi. Về phần thực lực thấp người vậy liền không có tới tham gia náo nhiệt cần thiết, đây là cường giả thị yến, không phải ai cũng có tư cách tới tham gia. Sau 10 ngày, ta Thiên Cơ công tử Lâm Phàm muốn khai thiên môn, đạp thiên giới, chu thiên người, thiên hạ cao thủ chi bằng tới trước Đông Hải võ đế thành quan chiến. Trương phủ giao, động động ngươi kia đám xưng giả, đến xem ta người trẻ tuổi kia là thế nào dùng trong tay kiếm, chạm thiên giới một máu chảy thành sông, còn nhân gian một tươi sáng cả khôn. Lâm Phàm đứng ở thiên môn bên ngoài, toàn lực vận chuyển Long Thần chân nguyên chiêu cáo thiên hạ, không chỉ nhân gian người nghe rất rõ ràng, ngay cả thiên môn trong thiên nhân nghe vô cùng rõ ràng. Thằng ngại danh cuồng vọng, dám coi thường như vậy chúng ta thiên giới, thực sự là thời không có anh hùng. Sứ thằng ngại danh thành danh, ta thì canh giữ ở thiên giới cửa, nhìn hắn sau 10 ngày làm sao đạp thiên giới chu thiên người. Tại hắn lướt qua thiên môn trong chớp mắt ấy chính là hắn thân tử đạo tiêu thời khắc. Thiên nhân nhóm quần tình xúc động, bọn hắn cũng là mỗi cái thời đại thiên chi kiêu tử, mặc dù phá toái thất bại cảnh giới rơi xuống dẫn đến thực lực đại tổn, nhưng bọn hắn cũng vẫn là lục địa thần tiên cảnh giới. Tại ngày này giới năng lực hoàn mỹ phát huy ra thực lực của mình, bọn hắn cũng không tin chính mình sẽ đánh chẳng qua một xuất khẩu của ngôn người trẻ tuổi. Tiểu tử này, đạp thiên giới thì đạp thiên giới, tại sao phải nói ta là lao cốt đầu, cũng được, ta lao đầu tử này cũng nên chuyển ổ. Tại đây thượng âm học cung khổ đợi 800 năm, thì không có tác dụng gì, còn không bằng đi võ đế thành cùng hắn hồ đồ một phen, dù là thân tử đạo tiêu, cũng coi là phát huy chính mình nhiệt lượng thừa. Thượng âm học cung thâm sứ, một lao giả nghe thấy giọng Lâm Phàm chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn về phía võ đế thành phương hướng, sau đó run run rẩy rẩy phóng ra một bước, cứ như vậy một bước nhỏ, chư phủ giao thân ảnh lóe lên thì biến mất ngay tại chỗ. Nay tiểu hữu thật đúng là càng náo càng lớn a, Thiên Cơ công tử thật đúng là tốt vang dội tên tuổi, cũng được, ta thiếu tiểu hữu một thân tình, vậy liền đi võ đế thành đến một chút náo nhiệt. Viên tiểu, chiếu khán tốt võ đàng, vi sư thăm hỏi tiểu hữu đi. Trên núi võ đàng, tóc bạc mặt hồng hào Trương Tam Phong cũng là cởi mở cười một tiếng, bước xuống một bước rồi võ đàng sơn. Lâm Phàm còn có tâm tình đi đạp tiên giới, nói như vậy sư phó giữ nhiều lành ít. Tiểu ma sư Phương Dạ Vũ tự lẩm bẩm lên, hắn ấy là biết đạo sư phó bảng ban đi tìm Lâm Phàm rồi, tất nhiên Lâm Phàm không sao, như vậy sư phó khẳng định xảy ra chuyện rồi. Khá lắm Thiên Cơ công tử, ta Thác Bạt Bồ Tát ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Bắc Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát thì theo Bắc Mãng khởi hành tiến về võ đế thành. Cơ chiếu thúc thúc, Lâm Phàm sẽ không xảy ra chuyện a. Khương Nghê lúc này đang tây sở cố địa chuẩn bị phục quốc sự việc, nghe thấy được Lâm Phàm truyền âm có chút bận tâm nhìn về phía Tào Trường Khanh. Ngươi cảm thấy hắn như là không có nắm chắc thì làm loạn người sao? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Tào Trường Khanh hồi tưởng lại lúc trước Lâm Phàm mang đến cho mình áp lực liền biết không ai năng lực uy hiếp được hắn rồi. Trên đời này còn có như thế cả gan làm loạn người trẻ tuổi. Ta yêu thích, nhìn tới ta cũng phải đến một chút náo nhiệt. Một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc, một người nam nhân đang cùng một con đại điêu đối ẩm, nghe được Lâm Phàm truyền âm vui vô cùng, vỗ đại điêu cánh, đại điêu lập tức hội ý bay lên trời, nam nhân nhảy đến đại điêu trên lưng, lập tức một người một đại bảng hướng về võ đế thành xuất phát. Lâm Phàm một câu ra mà thiên hạ kinh, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ẩn cư cao thủ tuyệt thế sôi nổi xuất thế đi đến Võ Đế Thành. Lâm Phàm, ngươi một tiếng này sắp dẫn đến thiên hạ gió nổi mây phun, thiên giới thiên nhân chỉ sợ cũng đã canh giữ ở thiên môn rồi, đến lúc đó mặt ngươi lâm áp lực thế nhưng không có gì sánh kịp đại, ngươi cần phải chuẩn bị gì sao? Lý Thuần Cương thở dài một hơi, tất nhiên Lâm Phàm đã chiêu cáo thiên hạ, đó chính là tên đã trên dây không phát không được, hiện tại liền đợi đến 10 ngày sau đại chiến. Chuẩn bị, mang theo mỹ nhân du sơn ngoạn thủy thế nào? Lâm Phàm trịnh trọng việc suy tính một hồi, lập tức vẻ mặt thành thật hỏi tới Lý Thuần Cương. Ngươi thật đúng là 10 phần tự tin a. Ta biết ngươi Trảm Thiên Bạt kiếm thuật ngay cả trời cũng có thể chém ra, ta cùng Vương Tiên Chi cũng không phải địch, nhưng mà một kiếm này sử dụng ra, ngươi chân nguyên tiêu hao cũng rất lớn a. Ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đâu? Lý Thuần Cương nhớ tới Lâm Phàm Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng là có chút nghĩ mà sợ, hắn là nhất kiếm khai thiên môn, Lâm Phàm là ngay cả trời cũng chém ra, cả hai không thể so sánh nổi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, dù là ta hao hết chân nguyên toàn thân, cũng giống vậy vô địch thiên hạ. Lâm Phàm thần bí cười cười, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chém giết những thứ này gà đất chó sành đều là lãng phí, chính mình dù là không cần một chiêu này như thường vô địch thiên hạ. Chính mình cường đại là toàn bộ phương hướng cũng không chỉ là kiếm thuật cường đại. Ta hy vọng ngươi đã hiểu, ngươi leo lên thiên môn về sau, ta sẽ phong bế thiên môn, đến lúc đó ngươi coi như không có đường lui. Vương Tiên Chi đột nhiên lên tiếng nói, hắn có thể để cho Lâm Phàm vào thiên môn, nhưng mà vào về sau hắn sẽ đem thiên môn che lại, đến lúc đó Lâm Phàm sắp đối mặt hàng ngàn hàng vạn gối giáo chờ sáng lục địa thần tiên, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ có kẻ yếu mới biết cho mình lưu đường lui, cường giả sẽ chỉ dũng cảm tiến tới. A Thanh, sau 10 ngày ta dẫn ngươi đi thiên giới chơi đùa thế nào? Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi, này có cái gì tốt để ý, hắn càng để ý là A Thanh. Được, vậy ta theo ngươi đi chơi đùa, nói tốt rồi, không dễ chơi ngươi muốn nói xin lỗi ta, còn phải bồi ta 100 dê đầu đàn. A Thanh nghiêng đầu tự hỏi một lúc sau đáp ứng xuống, chẳng qua cũng cho Lâm Phàm quyết định rồi trừng phạt cách thức, Lâm Phàm cũng cười đồng ý. Chương 335, Nam Cung Phó Xạ. Chương 335, Nam Cung Phó Xạ. Chẳng qua A Thanh, 100 dê đầu đàn ngươi phóng tới sao? Chẳng qua Lâm Phàm đột nhiên lại cười lấy trêu chọc dậy rồi A Thanh. Ai cần ngươi lo, 1000 người ta cũng có thể làm cho bọn hắn ngoan ngoãn, 100 dê đầu đàn còn nhìn xem cũng ở. A Thanh trợn nhìn Lâm Phàm một chút, lập tức ngẩng lên đầu kiêu ngạo nói, vậy là được, chúng ta hồi Võ Đế Thành đi. Lâm Phàm kìm lòng không được sờ lên A Thanh đầu, sau đó tại nàng tức giận trước đó đừng chạy. Đứng lại. A Thanh vội vàng đuổi tới. Lý Kiếm Thần, ngươi cảm thấy vị này Thiên Cơ công tử có hy vọng vĩnh cửu thanh trừ này nhân gian giỏi trong xương sao? Đưa mắt nhìn Lâm Phàm cùng A Thanh cãi nhau ầm ĩ rời khỏi, Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi sừng sững trên Đông Hải thật lâu không nói, cuối cùng vẫn là Vương Tiên Chi phá vỡ không khí trầm mặc. Trừ ra hắn thì sẽ không còn có người khác có thể làm đến rồi, nếu hắn đều không được, vậy chúng ta hay là thành thành thật thật đem thiên môn chặt đứt, lấy hậu nhân ở giữa là nhân gian, thiên giới là thiên giới, cả hai nước sông không phạm nước giếng. Lý Thuần Cương nhìn Lâm Phàm bóng lưng biến mất trên Đông Hải, sau đó trả lời Lý Thuần Cương. Hắn thật sự có mạnh như vậy? Nghe ngươi nói hắn có một môn cực mạnh kiếm thuật, tên là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. So với ngươi nhất kiếm khai thiên môn làm sao? Vương Tiên Chi chưa từng thấy Lâm Phàm ra tay, đúng sự cường đại của hắn còn chưa khái niệm gì. Không sai, cả hai không thể so sánh nổi, hai chúng ta liên thủ thì không tiếp nổi hắn một kiếm này, với lại ta nhìn hắn đã tính trước, không còn nghi ngờ gì nữa còn có cái khác thủ đoạn cất giấu, phải biết hắn nhưng là Thiên Cơ công tử, danh xưng tính toán tưởng tận thiên cơ, vô sự không biết vô sự không hiểu, sẽ không cầm mạng mình đùa giỡn. Lý Thuần Cương thở dài một hơi, cả đời mình tu kiếm cũng tu đến cầu thân bên trên, ngay cả một vũ tượng chi niên thiếu niên lang cũng xa xa không phải là đối thủ. Vương Tiên Chi trầm mặc, tính cách của hắn càng khuynh hướng giữ gìn, cho nên muốn duy trì hiện trạng, chẳng qua tất nhiên Lý Thuần Cương nói bọn hắn liên thủ đều không phải là Lâm Phàm đối thủ, vậy coi như xong, theo Lâm Phàm đi xông vào một lần đi. Lâm Phàm, ngươi quay về. Lúc này Lâm Phàm đã tới rồi Võ Đế Thành đầu, Từ Vị Hùng dẫn đầu phát hiện hắn. Từ Phượng Nghiên cầm tới Lao Hoàng kiếm hạt. Lâm Phàm hướng về phía Từ Vị Hùng gật đầu, lập tức nhìn về phía Từ Phượng Nghiên. Lấy được, mặc dù nhị tỷ nói nàng không phải từ kiều thân nữ nhi, bất quá ta hay là nhận nàng làm nhị tỷ, cho nên ta phải bảo ngươi một câu tỷ phu rồi. Từ Phượng Nghiên sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Phàm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không sai, Từ Vị Hùng không phải ngươi thân tỷ không sao, Từ Chi Hổ luôn luôn ngươi thân đại tỷ à. Ngươi trước giờ kêu một tiếng cũng không mất mát gì. Lâm Phàm đột nhiên cười không nỡ nói. Hắn Hiên Viên kiếm đã bay đến Giang Nam Lư gia, làm Từ Chi Hổ cầm Hiên Viên kiếm lúc, Lâm Phàm liền đã nhận ra. Dù là Từ Phượng Nghiên mồm mép lại lưu loát, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Lâm Phàm thật đúng là lợi hại, đem nữ nhân bên cạnh hắn cho hết thu. Không được, chính mình phải đem cái khác thị nữ nấp kỹ, cũng không thể nhường Lâm Phàm cho hô hô xong rồi. Thế nhưng hình như đã không còn kịp rồi, bên cạnh mình thì thừa một hồng thự, Lâm Phàm là thật xuất sinh á? Từ Phượng Nghiên, ngươi nói một chút ngươi, bên cạnh toàn bộ là sử dụng kiếm cao thủ, sao xuất hiện ngươi cái này luyện đao quái thai? Lâm Phàm nhiều hứng thú đánh giá một phen Từ Phượng Nghiên bên hông đao hỏi. Châu Ngọc phía trước, Mục Độc ở phía sau, nhiều như vậy tiền bối học kiếm, bọn hắn thiên tư cao, lại chăm chỉ, ta sợ so ra kém bọn hắn, áp lực quá lớn. Từ Phượng Nghiên không chút nghĩ ngợi vẫn đang nói. Dưới gầm trời này không phải cái này kiếm thần chính là cái đó kiếm tiên, hắn luyện kiếm lời nói áp lực rất tốt đẹp sao? Luyện đao thì không đồng dạng, hắn còn chưa nghe nói qua cái gì đao thần đao tiên. Cứu cứu, ngươi đem cái hộp kiếm của hắn cũng chuyển cho ngươi a, thực sự là lãng phí. Lâm Phàm liếc qua bên cạnh kiếm hạc, không khỏi nhếch miệng, chẳng trách nguyên tắc trong Triệu Khải muốn cảm thán Từ Phượng Nghiên thai ném thật tốt, khắp thiên hạ cao thủ hơn phân nửa cũng cùng hắn có quan hệ. Chẳng qua Lâm Phàm ngược lại cũng không hâm mộ, mặc cho ngươi thân bằng hảo hữu khắp thiên hạ, lại thế nào so ra mà vượt ta có hệ thống gia trì, bật học chính là không giảng đạo lý, đánh ngươi đầu đầy bao. Nam Cung Phó Sạ, ngươi cũng tới. Ngươi tìm đến Vương Tiên Tri báo thủ. Chẳng qua bây giờ ngươi còn kém xa lắm đâu. Lâm Phàm đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi dưới tường thành ngay ngắn nhìn mình chằm chằm Nam Cung Phó Sạ. Mặc dù không biết nàng được kỳ ngộ gì đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng mà cùng Vương Tiên Tri hay là không thể so sánh. Kỳ thực cựu nhân của ngươi chỉ có tạ quan ứng, khí vận nói chuyện mặc dù hư vô mà mịt, nhưng thế gian này khí vận là cố định, có người gia tăng tự nhiên có người giảm bớt, ngươi lấy khí vận định kẻ thù có chút không ổn, chẳng qua cái này cũng là quyền tự do của ngươi, chỉ là ngươi nhưng phải trước giữ được tính mạng mới được, rốt cuộc núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi luôn mà. Lâm Phàm suy nghĩ một chút vẫn là khuyên nhủ dậy rồi Nam Cung Phó Sạ, báo thù có thể, thế nhưng ngươi này Bạch Hồ Nhi mặt sao không theo sáo lộ đến, ngươi nên trước tìm yếu nhất báo thù, không dừng lại đánh quái thăng cấp à, sao trực tiếp chạy đến tìm mạnh nhất Vương Tiên Chi rồi? Ta không phải tới giết hắn, ta là tới tìm ngươi. Nam Cung Phó Sạ tự nhiên biết mình không phải đối thủ của Vương Tiên Tri, chỉ là từ trong nhật ký phó bản hiểu rõ Lâm Phàm đến rồi võ đế thành, nàng thì kìm lòng không được theo tới rồi. Tìm ta? Lâm Phàm có chút kinh ngạc, Nam Cung Phó Sạ tìm chính mình làm gì, chính mình cũng không phải cựu nhân của nàng. Ừm, tìm ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta giết tạ quan ứng? Nam Cung Phó Sạ khẽ gật đầu một cái, lập tức do dự một chút đối Lâm Phàm đề xuất lên. Theo ta được biết, ngươi báo thủ cũng không thích mượn tay người khác, với lại Vương Tiên Tri cùng Thác Bạt Bồ Tát bọn hắn ngươi thì không giết. Lâm Phàm thật đúng là bị Nam Cung Phó Sạ khiến cho có chút không nghĩ ra, nàng phiêu bạt giang hồ, trải qua trăm tay nghìn đắng không phải là vì tăng lên chính mình tự tay báo thù sao? Nhưng là bây giờ tại sao lại muốn cho tự mình ra tay giúp đỡ chém giết tạ quan ứng? Bởi vì ta cũng không biết chính mình còn muốn bao lâu thời gian mới có thể báo thù, ta biết Hiên Viên Thanh Phong lấy chính mình trở thành thù lao cầu người chém giết Hiên Viên đại bản, ta cũng được, lấy chính mình làm thù lao mời người chém giết tạ quan ứng. Nói lên việc này Nam Cung Phó Sạ có chút lo lắng, Lâm Phàm hiện tại cũng chuẩn bị lên thiên giới sát thiên người, điều này nói rõ hắn đã đạt tới nhân gian cực hạn. Lúc nào cũng có thể phá toái mà đi rồi, đến lúc đó nếu như mình không tại bên cạnh hắn, kia chỉ sợ ngay cả hắn cuối cùng một mặt cũng không thấy rồi, cho nên nàng không thể lại trên giang hồ lang thang rồi, nhất định phải thừa dịp Lâm Phàm phá toái trước đó hầu ở bên cạnh hắn, không lưu lại cho mình tiếc nuối. Mặc dù không biết ngươi vì sao như thế bội vàng, bất quá ta đáp ứng ngươi. Lâm Phàm gật đầu một cái đáp ứng, chính mình không có lý do cự tuyệt ta, đây cũng là một đệ nhất thiên hạ mỹ nhân thu vào trong túi rồi. Nam Cung Phó sạc cười, bất luận lấy cớ là cái gì, mình đã lưu tại Lâm Phàm bên người không phải sao? Cái này đủ rồi. Ngươi tự sáng tạo thập cửu đỉnh hiện tại có thể dùng đến thứ mấy ngừng? Ngươi biết? Cũng đúng, ta đã có thể dùng ra 16 ngừng. Chương 336, A Thanh chương 336, A Thanh 6 ngừng giết nhị phẩm, 9 ngừng giết tiên thiên, 12 ngừng giết đại tông sư, 16 ngừng, vừa vặn đối ứng ngươi thiên nhân hợp nhất cảnh giới, 18 ngừng sau đó trước người không có lục địa thần tiên, ngươi bây giờ hay là kém một chút. Lâm Phàm gật đầu, thiên nhân hợp nhất cảnh giới đúng Nam Cung Phó Sạ cái tuổi này đã rất tốt. Chẳng qua trong tuyết chiến lực cảnh giới có chút băng, những tiêu biến thái động một chút lại liên phá hai cái đại cảnh giới. Vì cảnh giới đến xem thực lực là chuyện rất ngu xuẩn. Lâm Phàm thì không nhìn cảnh giới, hắn dám lớn tiếng tất cả tống võ thế giới có ta vô địch. Nam Cung Phó Sạ trợn nhìn Lâm Phàm một chút, thật sự cho rằng ai đột phá đều có thể giống như ngươi đơn giản, ta cũng vậy chiếm tiện nghi của ngươi, được một lần nhật ký tưởng lệ, bằng không ta cách thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn kém xa lắm đấy. Lâm Phàm, ngươi 10 ngày sau khai thiên môn, này 10 ngày chúng ta thì ở tại võ đế thành sao? Từ Bị Hùng đột nhiên tò mò hỏi. Lúc này Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương chạy về, nghe thấy Từ Bị Hùng lời nói, Vương Tiên Chi nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Thuần Cương. Đây không phải võ đế thành của ta sao? Nàng nói như thế nào tựa như là nhà mình giống nhau. Lý Thuần Cương trở về một ánh mắt hài hước, ngươi cho rằng ngươi rất yêu, không, đó là ngươi tự nhận là thôi, tại đây giúp thanh niên trong mắt, ngươi Vương lão quái cái gì cũng không phải. Dĩ nhiên không phải, mỗi một ngày đều rất quý giá, sao có thể tại đây lãng phí thời gian đâu, chúng ta đi ra ngoài trước du lịch một phen, ta có đại na di phủ, đến thời gian chúng ta trở lại. Lâm Phàm lắc đầu, chính mình làm sao có khả năng tại bực này 10 ngày đâu, đây không phải là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh sao? Trái phải vô sự, vậy không bằng chúng ta rời khỏi đi, đi đón đại tỷ của ta. Thiếp ngươi đại tỷ. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, mình đã dùng Hiên Biên kiếm dẫn đường, tiên hạc đi đón a không sai, ngươi quang phái cái tiên hạc đi, người lại không lộ diện tính nghĩa là gì, đại tỷ của ta không muốn mặt mũi a. Từ Bị Hùng chăm chú nhìn Lâm Phàm con mắt nói, thôi được, vậy chúng ta liền đi đi. Lâm Phàm nghe vậy có chút kinh ngạc, lập tức có chút thoải mái, chính mình đi đón thì chính mình đi đón đi. Phái cái tiên hạc đi đón hình như xác thực không nhiều xem trọng người, này lại khiến người khác cho là mình không tôn trọng Từ Chi Hổ, Từ Chi Hổ là lấy lại đủ loại hiểu lầm. Chính mình không lộ diện, áp lực tất cả đều cho đến từ Chi Hổ trên thân. Nói với ngươi cười, không cần đi. Từ Bị Hùng đột nhiên nở nụ cười, cũng cản lại Lâm Phàm. Lời này nhưng thật ra là từ Chi Hổ thông qua nhật ký phó bản nhường Từ Bị Hùng nói, chỉ cần Lâm Phàm vui lòng tự mình đi tiếp nàng, kia nàng liền ngồi Lâm Phàm tiên hạc quay về, nếu Lâm Phàm không muốn đi tiếp nàng, nói rõ nàng tại Lâm Phàm trong lòng một chút cũng không quan trọng, kia nàng cũng không cần phải ngàn dặm xa xôi chạy tới. Sao một hồi muốn đi, một hồi đừng đi, Bị Hùng ngươi rốt cục thế nào nghĩ? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn Từ Bị Hùng, cảm thấy nàng hình như có cái đó bệnh nặng. Kỳ thực ta cùng đại tỷ tâm ý tương thông, đây là đại tỷ muốn nhìn một chút nàng tại trong lòng người có trọng yếu hay không, cho nên cố ý để ta tới hỏi. Nhìn thấy Lâm Phàm hoài nghi, Từ Bị Hùng cũng không biết giải thích thế nào mới tốt, chỉ có thể nói bậy bạ lên. Ngươi đang nói đùa sao? Hai người các ngươi cũng không phải song bào thai, thậm chí ngay cả thân sinh tỷ bội đều không phải là, ở đâu ra cái gì tâm ý tương thông? Lâm Phàm méo méo Từ Bị Hùng gương mặt, cái này nữ gia cắt lại tại đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Từ Phượng Nghiên, kiếm hạp ngươi đã cầm, còn không đi nhanh lên, hồi ngươi Bắc Lương đi. Từ Bị Hùng đem đầu chuyển hướng hong chuyện Từ Phượng Nghiên, mở miệng quát lớn hắn. A, tiền bối, chúng ta cần phải đi. Từ Phượng Nghiên nhìn thấy Từ Bị Hùng đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, lập tức kêu lên Lý Thuần Cương đi đường. Chúng ta thì đi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ rơi vào tiên hạc trên lưng, chuẩn bị đi trước nơi khác du lịch một phen. A Thanh, ngươi cùng ta rời khỏi sao? 10 ngày chờ đợi thời gian quá dài dằng dặc rồi, không bằng trước đi với ta du sơn ngoạn thủy một phen. Lâm Phàm quay đầu đối ngốc ngơ ngác đứng ở một bên A Thanh hỏi. Thế nhưng con ngựa của ta còn ở lại chỗ này đâu? A Thanh có chút tâm di chuyển, nhưng nàng nhìn thoáng qua chính mình tuyệt ảnh lại có chút bận tâm. Đây chính là nhật ký phó bản ban thường, nếu hết rồi kia nàng cần phải khổ sở thật lâu. Hiện tại hết rồi, có thể đi rồi sao? Lâm Phàm vung tay lên tuyệt ảnh thì biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn cười không ngớt đúng A Thanh hỏi. Lâm Phàm, người đem của ta tuyệt ảnh làm đi đâu rồi? A Thanh phi thân đi vào Lâm Phàm bên cạnh bốn phía lục lọi lên. Đừng tìm, này, tại đây. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, lập tức tuyệt ảnh lại xuất hiện ở tại chỗ. Cái này chơi vui, người đem ta cũng cho thu lại. A Thanh lúc này ngược lại không quan tâm tuyệt ảnh rồi, nàng quấn lấy Lâm Phàm, muốn chính mình thì trải nghiệm một chút tuyệt ảnh đãi ngộ. Lâm Phàm cười lấy méo méo A Thanh gương mặt, tại nàng đôi mắt đẹp trợn lên chuẩn bị chất vấn chính mình lúc đem nàng thu vào rồi tiểu thế giới. A Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền đi tới ngoài ra một phiến thiên địa, nơi này non xanh nước biếc, không khí trong lành, chờ đợi ở đây giống như cơ thể cũng buông lỏng xuống. Nàng còn ở lại chỗ này phát hiện một mảng lớn thảo nguyên, nơi này thảo trường thế vô cùng tốt, xanh tươi mượt mà, xa xa có rất nhiều con ngựa lao nhanh, từng cái cũng không thể so với chính mình tuyệt ảnh kém. Không biết nghĩ như thế nào, A Thanh đột nhiên rút ra một cọng cỏ nhai nhai đứng lên, sau đó nàng hai mắt tỏa sáng, vì nàng phát hiện nơi này thảo lại một chút cũng không đắng chát, ngược lại có loại nhàn nhạt hương thơm cùng ngọt hương vị, nếu có thể ở chỗ này chăn dê, vậy đơn giản là quá mỹ diệu. Quyết định, nếu 10 ngày sau Lâm Phàm mang chính mình đi thiên giới không dễ chơi, vậy liền để hắn cho mình làm 100 dê đầu đàn tới nơi này, chính mình muốn ở chỗ này chăn dê. Ngươi lại cho ta lấy ra làm gì? Ta đang quy hoạch của ta nông trường đâu? Ngay tại A Thanh nghiên cứu mảnh này thảo nguyên ở đâu thích hợp chăn thả lúc, trước mắt nàng lại là tối đen, bị Lâm Phàm triệu hoán đi ra rồi. Ngươi nông trường? Lâm Phàm có chút kinh ngạc liếc nhìn A Thanh một cái, nếu nhớ không lầm, đó là chính mình tiểu thế giới a. Đây chính là chính mình nông trường. Đúng a, ta nghĩ hoạch định một chút 100 dê đầu đàn rốt cục sao nuôi thả tương đối tốt. A Thanh vẻ mặt thành thật nói. Được thôi, vậy ngươi quy hoạch đi. Lâm Phàm đem tuyệt ảnh cùng A Thanh lại thu hồi tiểu thế giới, sau đó mang theo chúng nữ chuẩn bị rời khỏi Võ Đế Thành. Vương Tiên Tri, nếu có người tới trước, còn nhớ nói cho bọn hắn đừng nóng đội, ta đi du sơn ngoạn thủy đi, và 10 ngày sau ta tự nhiên sẽ quay về mở ra thiên môn. Sắp lúc rời đi, Lâm Phàm vẫn không quên cùng Vương Tiên Tri bàn giao rồi một câu. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi khác quay về. Vương Tiên Tri thần sắc cổ quái, tại Ly Dương Vương triều cầm cố cả đời thiên hạ đệ nhị, bây giờ lại biến thành truyền lời gã sai vặt rồi, này chênh lệch thật sự là nhường hắn cái này lục địa thần tiên cũng có điểm không kèm được rồi. Không thể nào, ta nói đến sự việc tự nhiên sẽ làm được, đặc biệt Trương phủ giao lão đầu kia, nếu là hắn đến rồi, nói cho hắn biết đừng chết nhanh như vậy, tối thiểu và nhìn ta diệt đi thiên giới lại chết. Lâm Phàm nghĩ đến cái đó muốn cùng chính mình cùng nhau giết tới thiên giới lao đầu tử, nhịn không được bật cười. Chương 337, gặp lại Đế Thích Thiên chương 337, gặp lại Đế Thích Thiên. Lâm Phàm kỵ hạc mang theo mỹ nữ rời đi Võ Đế Thành, Vương Tiên Tri yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn biến mất, nhịn không được thở dài một hơi. Tự mình làm sai lầm rồi sao? Trấn thủ thiên môn những năm này, nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn giết vào thiên môn bên trong, thật đúng là hưởng là thiên hạ đệ nhị. Thế nhưng thiên hạ lại có mấy người có thiên cơ công tử như vậy khí khái, dám can đảm mở ra thiên môn, giết vào thiên giới đâu? Bên kia, Lâm Phàm tại tiên hạc trên lưng, đứng phía sau là Từ Bị Hùng Ngư Ấu Vi Kinh nghe thiếu tư mệnh cùng Nam Cung Phó Sạn, về phần A Thanh, còn đang ở Lâm Phàm trong tiểu thế giới quy hoạch chính mình nông trường đấy. Lâm Phàm, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nhường Hạc Nhi chính mình bay đi, bay đến nào tính na. Lâm Phàm dứt khoát nằm xuống, trực tiếp bắt đầu nằm ngửa lên, du sơn ngoan thủy, chủ đánh chính là một tùy tâm sử dụng. Ngư Ấu Vi tự giác ngồi xuống, nhường Lâm Phàm gối lên rồi trên người mình. Ngư Ấu Vi, ngươi quá mức a, hắn cũng không phải hải tử, ngươi đem hắn làm hư. Từ Bị Hùng nét miệng, ngực lớn không tầm thường a, hình như ai dường như không có. Kinh Nghe cùng thiếu tư mệnh liếc nhau, sau đó ngồi xuống cho Lâm Phàm đấm dậy rồi chân. Nam Cung Phó Xạ tò mò đi tới, cúi đầu nhìn xem một mặt hưởng thụ Lâm Phàm, cũng coi là sơ bộ hiểu rõ đến Lâm Phàm ngày bình thường qua đều là thế nào để người hâm mộ đời sống. Lâm Phàm, nhà ngươi Hạc Nhi hình như không nghe lời, này cũng bay đến trên đại dương bao la đến rồi. Không biết qua bao lâu, Từ Bị Hùng đẩy Lâm Phàm cánh tay nhắc nhở. Lâm Phàm nghe vậy mở to mắt nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là trên biển cả. Hạc Nhi, ngươi sao khiến trò? Ta để ngươi tùy tiện bay, không có để ngươi mỏ mẫm gà nhi bay à? Lần này còn thế nào du sơn ngoạn thủy, quan còn lại nước. Lâm Phàm vô vô tiên hạc độc, có chút bất đắc dĩ nói. Ly. Tiên hạc lớn tiếng kêu một tiếng, phát tiết bất mãn của mình. Công tử, phía trước hình như có một đảo. Kinh Nê đột nhiên nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thì phát hiện cái đó hòn đảo, với lại hắn còn phát hiện rồi chính mình người quen biết cũ. Rõ ràng là mang băng điêu mặt nạ giả thần giả quỷ Đế Thích Thiên, bên cạnh hắn còn đi theo vài vị cao thủ. Thất Võ Đồ Long. Nói như vậy nơi này hẳn là Thần Long đảo rồi. Đế Thích Thiên, xin chào a, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Giọng Lâm Phàm mượn nhờ nội lực truyền bá ra, Thần Long đảo trên mọi người nghe vậy sôi nổi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cưỡi tại tiên hạc trên lưng Lâm Phàm một đoàn người. Lâm Phàm, Đế Thích Thiên hú lên quái dị, thi triển tung y đăng tiên bộ xoay người bỏ chạy. Bộ Kinh Vân một đoàn người cũng trợn tròn mắt, Đế Thích Thiên từ trước đến giờ thích giả thần giả quỷ, thần bí khó lường, khi nào lộ ra qua chật vật như thế thần thái? Hắn là Thiên Cơ công tử. Đoạn Lãng do dự một lát đột nhiên nhớ tới Lâm Phàm là ai, thực sự không phải Lâm Phàm không nổi danh, vừa vận tư phản, Lâm Phàm quá nổi danh, bọn hắn không dám tưởng tượng Lâm Phàm đây lúc này vậy mà sẽ xuất hiện ở đây, cho nên trong thời gian ngắn không nhớ tới Lâm Phàm là ai. Chỉ có Đoạn Lãng thấm nhuần lòng người, hiểu rõ có thể khiến cho Đế Thích Thiên như thế sợ sẽ tất nhiên là giơ tay nhấc chân có thể giết chết cao thủ của hắn, như vậy trừ ra Thiên Cơ công tử Lâm Phàm bên ngoài không thể nào lại có những người khác. Trốn vẫn rất nhanh, đáng tiếc vô dụng. Không để ý tới phía dưới kinh ngạc mọi người, Lâm Phàm vung tay một cái xạ nhật cung chụp nhật tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức Lâm Phàm dương cung cài tên, bắn ra một tiễn, mũi tên đang bay ra sau huyền hóa thành thanh long hư ảnh, thanh long gầm thét xông về Đế Thích Thiên. Thất vô tuyệt cảnh. Tại thanh long hư ảnh xuyên tim một sát na, Đế Thích Thiên toàn bộ thân thể lượng tử hóa, miễn cưỡng tránh thoát một tiễn này. Ly. Không đợi hắn thở nổi, một chi huyền hóa biến thành chu tức hư ảnh mũi tên hướng hắn bay tới. Thất vô tuyệt cảnh. Đế Thích Thiên lần nữa đem cơ thể lượng tử hóa, song lần này né tránh cũng kịp, một cái cánh tay bị chu tức tiễn mang đi. A a a. Hống. Đế Thích Thiên vừa tới được đến rên thống khổ một tiếng, lại là một chi huyền hóa biến thành bạch hổ hư ảnh mũi tên hướng hắn bắn đến. Thất vô tuyệt cảnh. Trừ ra một chiêu này, Đế Thích Thiên cũng nghĩ không ra mình còn có chiêu thức gì năng lực tránh khỏi. Đồng dạng, lượng tử hóa Đế Thích Thiên mặc dù miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng mà một cái chân hay là không kịp hư hóa bị bạch hổ tiên mang đi. Mắt thấy cuối cùng một chi huyền hóa biến thành huyền vũ thần thú huyền vũ tiên hướng phía chính mình phóng tới, Đế Thích Thiên liền thi triển thất vô tuyệt cảnh thời gian cũng bị mất, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Ngũ lôi hóa cực thủ. Đế Thích Thiên rót vào toàn bộ công lực muốn kháng trụ một chiêu này, nhưng mà muốn dùng ngũ lôi hóa cực thủ hóa đi Lâm Phàm huyền vũ tiễn, quả thực là tại người si nói mộng. Kết quả tự nhiên là bị một tiễn xuyên tim, sau đó thân tử đạo tiêu. Đế Thích Thiên để các ngươi đến đồ long, giết hết Đế Thích Thiên. Lâm Phàm thu hồi cung tiễn nhường tiên hạc hàng xuống dưới. Đúng. Đoạn Lãng bọn hắn không dám giấu giếm, lập tức gật đầu thừa nhận. Ngươi là Lạc Tiên. Lâm Phàm lại đem đầu chuyển hướng ở đây duy nhất nữ tính hỏi. Đúng vậy, ta là Lạc Tiên. Lâm Phàm gật đầu, lần này đầy đủ rồi, nói rõ là cái này thần long đạo, vậy còn chờ gì? Đem thần long theo trong đất móc ra nhìn một cái. Lôi thần nộ. Lâm Phàm trực tiếp thi triển thiên ý tứ tự quyết, một đạo thân cao trăm trượng lôi thần hư ảnh sau lưng hắn xuất hiện. Lập tức Lâm Phàm một trường đánh về phía rồi mặt đất trực tiếp bị hắn một trường đánh vỡ ra một đạo khe lớn. Ngâm. Long đất truyền đến một đạo kéo dài uy nghiêm tiếng long ngâm, lập tức một cái thanh long phóng lên tận trời. Cho ta tiếp theo. Ngay tại thanh long sắp bay lên không lúc, Lâm Phàm trực tiếp thao túng sau lưng lôi thần hư ảnh đem nó bổ xuống. Hống. Thanh long phát ra gầm lên giận dữ, sau đó hướng phía Lâm Phàm phun ra một đám lửa hừng hực. Cùng ta đùa lửa. Hỏa thần nộ. Lâm Phàm lập tức thi triển hỏa thần nộ cùng thanh long sát người vật lộn lên. Có phục hay không? Có phục hay không? Hả? Ta thì hỏi ngươi có phục hay không? Lâm Phàm thao túng hỏa thần hư ảnh vung lên nắm đấm đối thanh long chính là dừng lại manh đấm, một bên đánh một bên hỏi thanh long có phục hay không, nhưng mà lấy được chỉ là từng tiếng phẫn nộ tiếng long ngâm. Còn không phục, ta đánh tới ngươi phục. Phật quang phổ chiếu, Phật pháp vô biên, vạn Phật triều tông. Lâm Phàm thi triển như lai thần trưởng điên cuồng ẩu đả thanh long, nhưng giá hỏa này hình như thiên phú dị bẩm, vật lý đả kích đối với nó cực kỳ bé nhỏ. Chẳng trách Đế Thích Thiên muốn triệu tập thất võ đồ long, nhìn tới là muốn mượn thần binh lợi khí phá vỡ phòng ngự của nó a. Tất nhiên đây cũng là bởi vì Lâm Phàm không chơi thật, khó được có thể đụng tới một con rồng, Lâm Phàm hay là tưởng thu phục nó, hạ nặng tay lỡ như bị chính mình đánh chết làm sao bây giờ. Nhưng mà thanh long tiêu căng có thuần, Lâm Phàm đánh như thế nào nó cũng không chịu khuất phục, Lâm Phàm lại không thể hạ nặng tay, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Lâm Phàm, ngươi thi triển long thần công thử một chút. Từ bị hùng thì nhìn ra Lâm Phàm là nghĩ thu phục đầu này thần long, thế là lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm nghe vậy tâm niệm khẽ động, lập tức thi triển long thần công phóng lên tận trời, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long xoay quanh trên không trung. Hống. Lâm Phàm hướng về phía thanh long gầm thét một tiếng, huyết mạch trên cùng vị cách trên đồng thời áp chế trực tiếp nhường thanh long run lẩy bẩy co lại thành rồi một đoàn, sau đó nó đối Lâm Phàm hóa thân kim long túi đầu xuống biểu đạt chính mình thần phục. Chương 338, cứu từ Phượng Niên chương 338, cứu từ Phượng Niên Lâm Phàm cũng mới thỏa mãn gật đầu, khôi phục hình người mới hạ xuống. Thanh long mặc dù không biết ngũ trảo kim long vì sao năng lực luyện hóa trưởng thành, nhưng nó hiểu rõ Lâm Phàm chính là ngũ trảo kim long, cho nên vẫn như cũ đúng Lâm Phàm túi đầu xưng thần. Ngươi sau này sẽ là tọa kỵ của ta rồi, ngươi là rồng được hay là mẫu long a? Được rồi, mặc kệ được cái, ngươi về sau thì gọi tiểu thanh. Lâm Phàm đi đến thanh long trước mặt, nhẹ nhàng vô vô đầu của nó rồi nói ra. Hống. Thanh long gầm nhẹ một tiếng, lập tức điểm một cái nó đầu to lớn. Đi trước tiểu thế giới đi. Giang thần tâm niệm khẽ động, mang theo tiểu thanh đi tiểu thế giới. Lâm Phàm, ngươi đã đến, a, ngươi từ nơi nào chộp tới một đầu thanh long a? A thanh lúc này chính trên thảo nguyên mặt người, nhìn thấy Lâm Phàm mang theo một đầu thanh long đi vào cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Nó là tiểu thanh, vừa mới thu phục về sau nó chính là tọa kỵ của ta. Lâm Phàm cho A Thanh giới thiệu một chút về mình tọa kỵ. Ta là A Thanh, nó gọi tiểu thanh, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, cảm giác ngươi giống như tại chiếm ta tiện nghi. A Thanh nhíu mày rơi vào trầm tư, nàng luôn có một loại cảm giác quái dị. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, đúng là ta nhìn nó là đầu thanh long, cho nên mới gọi tiểu thanh, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lâm Phàm trước đó thật đúng là không nghĩ nhiều, chỉ là tùy tiện cho thanh long dạy rồi một cái tên, nhưng bây giờ bị A Thanh nhắc nhở về sau bắt đầu miên man bất định, trong đầu thì có hình tượng cảm giác rồi. Được rồi, vậy ngươi nhưng phải cảnh cáo nó không cho phép ăn của ta dê, bằng không ta liền đem nó làm thịt nấu canh uống. Thiên Chân Vô Tà A Thanh tin tưởng Lâm Phàm lời nói, nhưng mà không quên dặn dò Lâm Phàm một câu. Ngươi ở đâu ra dê? Lâm Phàm có chút buồn bực, chính mình trong tiểu thế giới hình như không có dê a, chỉ có mấy thất ngựa. Ngươi thưởng cho ta 100 dê đầu đàn a. Hảo gia hỏa, ngươi đang này dự chi lên a. Lâm Phàm này mới phản ứng được, A Thanh đây là đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai a, vậy ta mặc kệ, dù sao ta yêu thích chăn dê. Tốt tốt tốt, mua cho ngươi 100 con dê, ngươi bây giờ ra ngoài sao? Ta không đi ra, nơi này không khí trong lành, ở chỗ này cảm giác cơ thể vô cùng thư sướng. A Thanh mặc dù chỉ là đến rồi tiểu thế giới không lâu, nhưng mà nàng đã đúng tiểu thế giới lưu luyến không rời rồi. Vậy được rồi, ngươi tiếp lấy đợi tại đây, ta bên ngoài còn có một số việc phải xử lý, đi ra ngoài trước. A Thanh không muốn ra ngoài, Lâm Phàm thì không xoắn xuýt, chính mình ra không gian. Chờ hắn đi vào bên ngoài phát hiện Bộ Kinh Vân một đoàn người đang cùng Từ Vị Hùng nàng nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đế Thích Thiên cũng biết, Thanh Long thì thu phục rồi, hiện tại chúng ta rời khỏi đi, tốt Hạc Nhi, may mắn mà có ngươi thông minh, bằng không chẳng phải là bỏ qua sao. Lâm Phàm bay người lên trên tiên hạc động, sau đó thân mật vỗ vỗ tiên hạc cổ. Ly. Tiên hạc đem đầu lại qua một bên, hiển nhiên là không có ý định phản ứng Lâm Phàm cái này mặt dày vô sỉ chủ nhân. Chúng ta đi, để các ngươi đi một chuyến uổng công thực sự là ngại quá a, còn gặp lại. Lâm Phàm mang theo chúng nữ rời đi, lưu lại im lặng thất nam nhất nữ nhìn nhau sững sờ. Chuyện này là sao a? Hoài Diệt có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như vậy rất tốt, ngươi không cần lại thay Đế Thích Thiên bán mạng rồi, đi theo hắn không có kết cục tốt. Ngươi xem bản thân hắn cũng chết không toàn thây. Hoài Không mặc dù cũng có chút tiếc nuối không thể đổ lòng, nhưng mà Đế Thích Thiên chết rồi ngược lại là chuyện tốt một kiện, hắn không nghĩ ca ca Hoài Diệt lại thay Đế Thích Thiên bán mạng. Bên kia Lâm Phàm một đoàn người đã đi xa, giết Đế Thích Thiên đối với hắn mà nói đây chẳng qua là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, cũng là thu phục rồi một đầu Thanh Long hơi đáng giá hắn vui vẻ một chút. Hạc Nhi, tùy ý bay đi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phàm vừa nằm xuống rồi, vẫn không quên cho Tiên Hạc rót một bát độc canh gà, đáng tiếc Tiên Hạc hình như không nhiều mua trướng, không thèm để ý hắn. Dù sao Lâm Phàm thì không cho phương hướng, Tiên Hạc liền tùy ý tìm phương hướng bay đi, này vừa bay chính là hai canh giờ. Lâm Phàm, phía dưới là Từ Phượng Nghiên, đối diện bọn họ đó là Quảng Lăng Quân, Triệu Nghị muốn làm gì? Đột nhiên Từ Vị Hùng kích động lắc lắc Lâm Phàm cánh tay, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ mở mắt, Tiên Hạc sao chỉ toàn cho hắn kiếm chuyện, này vừa đánh xong Thanh Long, tại sao lại dẫn hắn đến đánh Quảng Lăng Quân rồi, không phải có Lý Thuần Cương lão đầu kia sao? Thật không dễ dàng ngủ cái an tâm cảm giác. Phiền phức. Lý Thuần Cương đối mặt với đối diện đông đảo một mảng lớn quân địch, bắt đầu làm màu lên. Lý lao đầu, ngươi lại ra tay sống không được mấy năm. Tiên Hạc theo đám mây hạ xuống tới, trên lưng nó Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng nói. Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi đánh một trận sử dụng ra nhất kiếm khai thiên môn, lại mạnh mẽ thu hồi, đã hao hết rồi nguyên khí. Hiện tại hắn nếu là lại ra tay đó chính là tát ao bắt cá, theo cô quặng đan điền nghiền ép ra chân nguyên, đơn giản động thủ vẫn được, muốn một kiếm phá 2000 giáp, tất nhiên sẽ tổn thương căn cơ dẫn đến thọ mệnh đại giảm. Lâm Phàm, lại là ngươi, đã ngươi đến rồi. Này lao đầu tử thì không thể hiện rồi, như vậy còn có thể sống lâu mấy năm. Lý Thuần Cương nhìn thấy Lâm Phàm đến rồi thì không còn làm mẫu, lập tức khôi phục rồi chơi bẩn lao đầu bộ dáng, vừa nãy cao nhân hình tượng không còn xuất lại chút gì. Thị phu, ngươi là tới cứu ta. Từ Phượng Niên thì theo trong xe ngựa đi ra, đối phía trên Lâm Phàm hỏi. Không có à, ta nhường Hạc Nhi chính mình bay, nó bất chi bất giác thì bay tới đây, nếu không các ngươi bận điệu. Ta đi trước, ta còn phải du sơn ngoạn thủy đâu. Lâm Phàm ngáp một cái, hắn không nhiều muốn quản chuyện này a, không bằng làm cái cá ướp mới. Tỷ phu ngươi giúp ta cho đối diện đến một chiêu lại đi à, thì dùng ngươi ở trên đại thảo nguyên đối phó Mông Cổ 30 vạn đại quân một chiêu kia. Từ Phượng Nghiên cấp bách, Lâm Phàm nếu đi rồi, vậy thì phải Lý Thuần Cương ra tay, thế nhưng Lâm Phàm cũng đã nói, Lý Thuần Cương lại xuất thủ vậy liền không mấy năm tốt sống được, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn gặp. Vậy được rồi, nể tình hai ngươi tỷ tỷ phân thượng, ta chỉ xuất một chiêu, để ngươi hiểu rõ thế gian này chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, cái khác đều là hư ảo. Lâm Phàm nhìn bên cạnh Từ Vị Hùng một chút, hay là quyết định ra tay, chỉ là không ngờ rằng chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành Từ Phượng Nghiên kháo sơn một trong. Điện thần nộ. Lâm Phàm bay thẳng đến Quảng Lăng Quân trước mặt, thi triển dậy rồi Thiên Ý Tứ Tự Quyết, một đạo cao trăm trượng điện thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Không tốt, hắn là Thiên Cơ công tử, cháy mau. Như thế mang tính tiêu chí một chiều, lập tức có người nhận ra Lâm Phàm thân phận. Đáng tiếc Lâm Phàm chỉ là tiện tay một trường, này mấy ngàn Quảng Lăng Quân liền bị điện thần hư ảnh cho chụp thành than cốc, gió nhẹ lướt qua sau đó hóa thành cho bụi. Không thú vị, đi rồi. Lâm Phàm bay trở về Tiên Hạc trên lưng, Tiên Hạc quay đầu hướng xa xa bay đi. Từ Phượng Nghiên, đội vàng hồi Bắc Lương, đừng ở bên ngoài run rẩy. Lâm Phàm còn không phải thế sao, mỗi lần đều có thể trùng hợp cứu ngươi. Từ Bị Hùng bị gió nhẹ đưa vào rồi Từ Phượng Niên trong hai, nhường hắn bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn không phải liền là tại hồi Bắc Lương trên đường nha, hắn cũng không biết Triệu Nghị vì sao Nghị quần phái Quảng Lăng Quân tập kích hắn à, hắn oan uổng à. Chương 339, thời đại mới chương 339, thời đại mới Lâm Phàm, cảm ơn ngươi, mặc dù ta không phải Từ Phượng Niên thân tỷ tỷ, nhưng nhiều năm như vậy ta cũng coi hắn là thành thân đệ đệ, cảm ơn ngươi cứu được hắn. Từ Bị Hùng từ phía sau ôm lấy Lâm Phàm, thấp giọng liễu dĩu lên. Sao cũng coi là của ta em vợ, ra tay giúp hắn một lần mà thôi, không tính là gì, bất quá ta còn không phải thế sao đặng thái à, sẽ cứu giúp ước lần, sau này đường còn phải chính hắn đi. Lâm Phàm nhớ tới bao che khuyết điểm đào hoa kiếm thần đặng thái á cũng là nhịn không được bật cười. Giúp lần này là đủ rồi, lần này hồi Bắc Lương Từ Phượng Niên hẳn là sẽ tiếp nhận Bắc Lương Vương vị trí, sau này đường đi như thế nào thì xem bản thân hắn. Từ Bị Hùng gật đầu, Từ Phượng Niên có hắn con đường của mình muốn đi, Lâm Phàm cũng sẽ không luôn luôn cho hắn hộ giá hộ tống. Đúng rồi, ngươi nói Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi đánh một trận đã hao hết nguyên khí. Vậy bọn hắn hai người Đông Hải đánh một trận rốt cục người nào thắng? Từ Bị Hùng đột nhiên nhớ ra Lâm Phàm lời mới vừa nói nhịn không được hỏi. Bất phân thắng bại, vì hai người cũng không muốn đánh khai thiên môn, cho nên đồng thời dừng tay, chẳng qua Lý Thuần Cương đã không phải đối thủ của Vương Tiên Chi rồi, đánh tiếp xuống dưới hắn thua không nghi ngờ, quyền sợ trẻ trung, Lý Thuần Cương rốt cuộc già rồi, lại gãy một cánh tay, trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Lâm Phàm cũng là hơi xúc động, Lý Thuần Cương hay là già rồi, thuộc về hắn thời đại thì đã qua, thời gian là vô tình nhất lợi khí, ma diệt rồi tất cả huy hoàng cùng vinh quang. Đúng vậy à, ngươi lại là một đợt mới sóng sau, đem Vương Tiên Chi cái này sóng trước đập vào trên bờ cát, ngay cả hắn đều không thể ngăn cản ngươi mở ra thiên môn. Không phải ta xem thường hắn, hắn ngay cả A Thanh cũng đánh không lại, càng đừng đề cập là đối thủ của ta. Lâm Phàm lắc đầu, Giang Sơn đại hưu tài nhân xuất, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, bọn hắn già rồi, hiện tại thời đại nhân vật chính hẳn là chính mình những người tuổi trẻ này mới đúng. Thời gian cũng không sớm, chúng ta hồi tiểu thế giới đi thôi. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên mang theo tiên hạ cùng chúng nữ về tới tiểu thế giới. Phàm ca ca, ngươi từ nơi nào lừa gạt tới tiểu cô nương này, vẫn rất đơn thuần đáng yêu sao? Làm Lâm Phàm bọn hắn đi vào đại điện lúc, phát hiện Hoàng Dung chúng nữ đang cùng A Thanh nói chuyện. Nàng là Việt quốc mục dương nữ, bình thường rất ít cùng người giao lưu, cho nên có chút đơn thuần, chẳng qua ngươi cũng đừng trêu cợt nàng, nàng thế nhưng lục địa thần tiên. Kim Dung thế giới võ hiệp trong A Thanh là hoàn toàn xứng đáng nữ tính đệ nhất cao thủ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lâm Phàm, ta yêu thích nuôi dê, không ngờ rằng ngươi thích dưỡng nữ nhân à, ngươi vậy mà tại nơi này ẩn giấu nhiều như vậy nữ nhân. A Thanh cũng là bị bên trong tiểu thế giới nữ nhân số lượng cho chấn kinh rồi, nàng nghe nói qua Kim Ốc tàng tiểu cái từ này, nhưng mà này giấu cũng quá là nhiều đi. Ha ha, nàng nhóm đều là hồng nhan tri kỷ của ta, về sau tổng bạn cả đời người. Cái đó tiểu nữ hoa cũng là sao? Ta nhìn nàng hình như mới 13-14 tuổi mà. A Thanh chỉ vào Khúc Phi Yên tò mò hỏi. Nàng A. Nàng là muội muội của ta, Khúc Phi Yên, nàng. Đúng A, ta cũng vậy, mặc dù bây giờ không phải, nhưng tương lai sẽ là chừng 2 năm nữa, chờ ta lớn lên là được rồi. Lâm Phàm vừa định giải thích, Khúc Phi Yên lại chính mình trả lời A Thanh tra hỏi. Được rồi, vậy ta coi như là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao? Nghe Khúc Phi Yên A Thanh không có gì tỏ vẻ, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Lâm Phàm. Tính. Vậy ta đói bụng, ngươi nuôi cơm sao? Quản, Dung Nhi, phân phó nàng nhóm trên cơm tối đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chính là đói bụng muốn ăn cơm mà thôi, về phần trịnh trọng như vậy được sao? Được rồi Phàm ca ca. Hoàng Dung phân phó thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên, chúng nữ thì sôi nổi thượng tọa chuẩn bị ăn cơm. Lâm Phàm, các ngươi bình thường ăn cũng thịnh soạn như vậy sao? A Thanh nhìn rực rỡ muôn màu các loại thái có chút kinh ngạc hỏi. Tại tiểu thế giới của ta có linh khí tồn tại, bất luận động vật hay là thực vật đều thành dày nhanh chóng, cho nên ăn uống không cần buồn. Lâm Phàm thì không ngờ rằng linh khí đúng di chuyển thực vật sinh trưởng xúc tiến tác dụng như thế đại, chính mình tiểu thế giới này nếu không ai đợi, qua cái một vạn năm nói không chừng lại biến thành yêu giới, đến lúc đó sơn tinh dạ quái cũng nhảy ra ngoài. Vậy rất tốt à, chờ sau này ta nuôi dê rồi, của ta dê khẳng định nhìn thì nhanh, đến lúc đó để ngươi nếm thử ta nuôi dê hương vị thế nào. A Thanh rất vui vẻ nói. Tốt, ta chờ đến ngươi nuôi dê. Lâm Phàm thì không ngờ rằng A Thanh nuôi dê là vì ăn, chẳng qua nghĩ lại bị chính mình chọc cười, nuôi dê không ăn kia lấy ra làm gì. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm về đến gian phòng của mình đi. Hoàng Dung thì không có đem A Thanh sắp đặt đi trong phòng Lâm Phàm, nàng cảm giác cái cô nương này đoán chừng còn không hiểu nam nữ những sự tình kia, đợi đến nàng có rảnh dạy bảo một chút A Thanh phương diện này sau rồi nói sau. Chẳng qua Loan Loan cùng Sư Phi Huyên ngược lại là lẫn nhau phân cao thấp lên, chạy tới trong phòng Lâm Phàm muốn tương đối một chút hai tu luyện hoàng đế nội kinh kiên trì thời gian càng dài một chút. Cái này Lâm Phàm kỳ thực càng xem trọng Loan Loan, rốt cuộc nàng là lớn mật không bị cản trở ma nữ, nên am hiểu hơn việc này a. Nhưng nhường hắn không ngờ rằng cuối cùng kiên trì càng lâu lại là Sư Phi Huyên. Sau đó Lâm Phàm lại đi những phòng khác dạy bảo cái khác chúng nữ tu luyện dạy rồi hoàng đế nội kinh, luôn luôn gián tiếp bận rộn đến rồi giờ tí, hắn mới kết thúc tối nay dạy học nội dung. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị phản về phòng của mình lúc, đột nhiên phát hiện mấy cái phòng đồng thời bạo phát ra khí thế cường đại, lông mày của hắn đầu tiên là nhíu một cái, đúng lúc này lại giãn ra, lộ ra một vòng nụ cười. Tại kết thúc hôm nay hoàng đế nội kinh tu luyện về sau, Tân Mộng Giao yêu nguyện cùng Lâm Triều Anh đồng thời đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, tăng thêm A Thanh, Lâm Phàm bên cạnh lại đã có 4 vị lục địa thần tiên. Với lại Cận Băng Vân Liên Tinh nàng nhóm thì đến rồi tiên nhân hợp nhất đỉnh phòng. Khoảng cách lục địa thần tiên cũng không xa. A Thanh là lục địa thần tiên, tất cả tiếng động tự nhiên cũng không gạt được hai mắt của nàng, chẳng qua nàng không ngờ rằng chúng nữ cùng Lâm Phàm làm chuyện kỳ quái sau thực lực cũng tiến rất xa, thậm chí có 3 nữ nhân lại lần lượt đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, quyết định ngày mai tìm cùng với nàng tương đối nói chuyện hợp nhau Hoàng Dung thảo luận chuyện này. Lâm Phàm mắt thấy tam nữ đã thành công đột phá cũng bắt đầu củng cố cảnh giới, thì không có đi quấy rầy nàng nhóm, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Đảo mắt lại là một ngày mới, ta rốt cục đổi tới Võ Đế Thành. Thấy tận mắt Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi Đông Hải đánh một trận, đáng tiếc hai người cũng trong lòng có kiêng kỵ, sợ dẫn tới thiên môn mở rộng thiên nhân hạ phàm, cho nên không dám toàn lực đánh một trận. Kỳ thực bọn hắn lo lắng quá nhiều rồi, có ta ở đây Đông Hải trấn thủ, cái nào thiên nhân dám hạ phàm. Chỉ cần có lá gan xuống, tới một cái giết một cái, đến 100 giết 100, đến 1000 giết 1000, càng nhiều càng tốt. Trừ ra chúng ta những nữ nhân này ai có thể hiểu rõ ngươi biến thái như vậy, sát thiên người liền như là chém dưa cắt rau, giết gà giết chó giống như đơn giản, bọn hắn nhưng không có ngươi kia thiên hạ vô song thực lực cùng có ta vô địch tín niệm. Các nữ hiệp nhìn đến đây không khỏi sùng bái nói,
Chương 340, các nữ hiệp lo lắng chương 340, các nữ hiệp lo lắng chẳng qua như vậy cũng tốt, hai người không thể toàn lực đánh một trận, Lý Thuần Cương mới có thể giữ được một mạng, vị này ngày xưa vô địch thiên hạ kiếm thần, bây giờ đã không phải là nhân tài mới nổi Vương Tiên Chi đối thủ, hai người tử chiến nhất định là Lý Thuần Cương chết, Vương Tiên Chi thương. Hai người không thể toàn lực ứng phó, Lý Thuần Cương cũng sẽ không cần chết rồi, chỉ sợ chỉ có Triệu Tuyên Tố không vui a. Hắn còn đang chờ hai người đại chiến mở ra thiên môn thừa cơ phi thăng đấy. Chẳng qua hắn nhưng lại không biết Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A chính là vì ngăn cản hắn phi thăng mới đi Võ Đế Thành, cho nên bất kể thiên môn có thể hay không mở ra, hắn cũng không thể phi thăng. Chẳng qua bởi vì ta chiêu cáo thiên hạ sự việc, Triệu Tuyên Tố lại trở nên yên lặng, không có tại Đặng Thái A trước mặt cưỡng ép mở ra thiên môn, tự nhiên cũng liền không bị Đặng Thái A chém giết. Có lẽ hắn là đang chờ ta 10 ngày sau mở ra thiên môn thời điểm thừa cơ lẫn vào thiên giới a. Chỉ là hắn không biết đi thiên giới thì không thể tránh khỏi cái chết, ta cũng chuẩn bị đem người của thiên giới giết sạch rồi, hắn còn trông mong đụng lên đi, hắn không chết ai chết. Chẳng qua lần này ta diệt đi thiên giới, về sau cũng không có Đặng Thái A trông coi thiên môn chém giết 81 vị thiên nhân hành động vĩ đại rồi, ngược lại là thiếu một đoạn giai thoại. Chẳng qua không sao cả, lại có cái gì giai thoại có thể so sánh được ta một người khai thiên môn đạp thiên giới chu thiên người, còn thiên địa một tươi sáng càn khôn đâu. Như vậy chờ ta phá toái rời khỏi giới này về sau, dù là người không ở cái thế giới này vẫn như cũ sẽ lưu truyền của ta truyền thuyết. Vì muốn thiên hạ cao thủ cùng nhau chứng kiến của ta truyền thuyết, cho nên ta mới lưu lại 10 ngày thời gian, đầy đủ khắp thiên hạ cao thủ đuổi tới Võ Đế Thành rồi. Đoán chừng lần này tới đại bộ phận đều là lục địa thần tiên, đương nhiên, cách Võ Đế Thành gần người vẫn tương đối chiếm ưu thế, dù là cảnh giới thấp, cũng được gặp phải lần thịnh hội này. Đợi đến lần thịnh hội này kết thúc về sau ta muốn du lịch thiên hạ, nhường chúng nữ gặp một lần thân nhân của mình, sau đó liền chuẩn bị phá toái rời khỏi giới này sự tình. Rốt cuộc đến lúc đó nữ nhân của ta sẽ cùng ta cùng rời đi, về sau gặp nhau sẽ rất khó. Đáng tiếc thế giới này còn có rất nhiều mỹ nhân không có thu thập được, chẳng qua thiên hạ quá lớn, ta cũng không biết nàng nhóm ở đâu, với lại không có thời gian lại đi chậm rãi tìm kiếm các nàng. Cảnh giới của ta không thể nào áp chế quá lâu, đến lúc đó nhất định phải phá toái rời đi. Lâm Phàm, ngươi không tiếp, trêu chọc rồi người ta về sau thì không có ý định quản, chuẩn bị phá toái rời khỏi thế giới này ngươi lại không mang tới ta. Ta kém ở đâu? Ngươi không tìm đến ta đúng không? Vậy ta liền đi tìm ngươi. Nhìn đến đây, một bộ phận có nhật ký phó bản nữ hiệp luôn uống, bởi vì các nàng còn chưa đụng phải Lâm Phàm đâu. Lâm Phàm nếu phá toái rời khỏi, vậy các nàng thì không có cơ hội gặp lại Lâm Phàm rồi. May mà ta quyết định thật nhanh trực tiếp tới tìm hắn rồi, nguy hiểm thật. Nam Cung Phó Xạ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có chút đắc ý chính mình quả quyết, những kia còn đang do dự cùng thận trọng người đoán chừng hiện tại hối hận phát điên đi. Thời gian 10 ngày quá lâu, ta không thể nào một mực chờ tại Võ Đế Thành, cho nên vẫn là ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen lại nói, đợi đến 10 ngày qua đi lại hồi Võ Đế Thành khai thiên môn. Cũng chính là bởi vì ta quyết định này mới khiến cho ta trùng hợp gặp trước kia địch nhân Đế Thích Thiên. Ta nhường tiên hạt chính mình bay, không ngờ rằng nó lại bay thẳng đến Đông Hải trên Thần Long Đảo, trùng hợp là Đế Thích Thiên thì ở đây. Với lại lao tiểu tử này lại triệu tập 7 cái cao thủ chuẩn bị đồ long, này Thần Long Đảo còn trên Đông Hải, hắn chẳng lẽ không biết ta ngay tại Đông Hải Võ Đế Thành sao? Hay là cho rằng 10 ngày sau ta muốn khai thiên môn, cho nên sẽ lưu tại Võ Đế Thành nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên mới cả gan làm loạn tại đây trên biển Đông muốn đồ long đạt được long nguyên tăng thực lực lên. Đáng tiếc, bị đụng vào ta chỉ có thể trách mạng hắn không tốt, cái này cũng nói rõ tử kỷ của hắn làm đến rồi. Lúc trước ta thấp hắn một cái đại cảnh giới, nhường hắn theo trên tay của ta chạy trốn, lúc này ta cao hắn một cái đại cảnh giới, hắn làm sao có khả năng chạy trốn được đâu. Cuối cùng không chỉ hắn chết tại trên tay của ta, còn tiện nghi ta không công nhận được một đầu thanh long làm thú cưới. Về phần đến đồ long 7 vị cao thủ, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn một chuyến tay không rồi, rốt cuộc chỉ cần là ta nhìn chúng thứ gì đó từ trước đến giờ liền không có nhường rốt cuộc thanh long này làm thú cưới hay là rất phong cách. Vũ Văn Thác cưới lấy một đầu cùng kỳ, ta cưới lấy một đầu thanh long, này bài diện không thể so với hắn kém a. Đợi đến ngày sau đi tiên võ thế giới, ta cũng có thể nói một câu, ta Lâm Phàm cả đời không kém ai a. Lại còn bắt một đầu thanh long làm thú cưới, cùng hắn cùng nhau ngồi ở thanh long trên lưng hoàn du thiên hạ, nhất định là một hồi rất mỹ diệu lữ hành a. Các nữ hiệp bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình cùng Lâm Phàm cưới thanh long cùng dạo thiên hạ chẳng cảnh, không khỏi sinh lòng hướng tới. Thu phục hết thanh long, ta tiếp tục nhường tiên hạ tùy ý phi hành, không ngờ rằng nó lại đem ta đưa đến Từ Phượng Niên bên cạnh đi. Muốn nói Từ Phượng Niên tiểu tử này cũng là hảo vận, đi tới chỗ nào cũng có người xuất thủ tương trợ. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng này xuất thủ tương trợ người lại còn có ta một, chẳng qua nể tình Từ Chi Hổ cùng Từ Vị Hùng trên mặt mũi, ta cũng liền ra tay một lần đi. Bằng không nhường Lý Thuần Cương cái này nọ mạnh hết đà ra tay, một kiếm phá giáp 2600, nhường Quảng Lăng quân lệnh mình trái tim băng giá, nghe tới xoáy là thật đẹp trai, đáng tiếc hắn cũng sẽ bởi vậy dầu hết đèn tắt, sống không được mấy năm. Cuối cùng vẫn là khổ bức ta một trưởng mất đi rồi 2600 giáp sĩ, với lại đoán chừng cũng sẽ không có người lấy chuyện này nói chuyện say xưa. Rốt cuộc cũng có tiền đại bại 30 vạn Mông Cổ quân đội chiến tích phía trước, mất đi cái này khu khu hơn 2000 người thật sự là không tính là gì. Lần này có ta ra tay Lý Thuần Cương có thể sống lâu mấy năm, nhưng ít hơn một tên cảnh tượng, cũng không biết hắn cuối cùng là kiếm lời hay là thua lỗ. Chẳng qua lão nhân này lúc còn trẻ cái gì vinh quang cũng hưởng thụ qua rồi, đoán chừng thì sẽ không để ý điểm ấy tiểu chẳng diện. Hôm nay thì viết đến nơi đây đi, ngày mai còn phải tiếp lấy du lịch đâu. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ. Hắn phát hiện hôm nay ban thưởng chỉ có một kiện, rõ ràng là Thục Sơn cao cấp kiếm thuật tiên kiếm, cũng không biết cái này tiền kiếm lợi hại hay là Trạm Thiên bản kiếm thuật lợi hại. Ai chẳng qua Lâm Phàm thì không có xoắn xuýt, đến lúc đó thi triển một chút xem xét uy lực liền biết cái nào lợi hại hơn.
Nhật ký tưởng lệ đã nhận lấy hoàn tất, Lâm Phàm trực tiếp liền lên giường ngủ. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Đông Phương Bạch đạt được chỉ xích thiên mai phủ, một bước vừa ra, phù diêu vạn dặm, chỉ cần trong lòng mặc niệm muốn gặp người, vừa xài bước ra, bất kể cách xa thiên sơn vạn thủy, đều có thể lập tức đi vào đối phương bên cạnh. Ở xa Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bạch sắc mặt vui mừng, nơi này khoảng cách Võ Đế Thành đâu chỉ vạn dặm, chính mình cùng muội muội trong vòng 10 ngày nghĩ tiến đến là không thể nào, nhưng bây giờ có rồi cái này chỉ xích thiên mai phủ, kia tất cả cũng không thành vấn đề. Cái khác các nữ hiệp nhìn thấy phần thưởng này hâm mộ không được, rốt cuộc cái này ban thưởng thích hợp tất cả không tại Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh, nàng nhóm cũng muốn. A Đông Phương Bạch quyết định ngày mai liền đi tìm muội muội của mình Nghi Lâm, sau đó cùng nàng cùng đi tìm Lâm Phàm. Nhưng vào lúc này, một người nhẹ nhàng gõ cửa phòng của nàng. Chương 341, Nhậm Doanh Doanh chịu thua. Chương 341, Nhậm Doanh Doanh chịu thua. Doanh Doanh, là ngươi à, ngươi không phải thống hận ta cầm tù phụ thân của ngươi, không nói chuyện với ta rồi sao? Vì sao còn muốn tới tìm ta? Đông Phương Bạch mở cửa phòng, lúc này mới phát hiện bên ngoài gõ cửa người lại là Nhậm Doanh Doanh. Ngươi biết? Nhậm Doanh Doanh chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không hề có giải thích ý nghĩa. Ngươi là nhìn chúng chỉ xích thiên nhai phù của ta rồi, muốn cùng ta cùng đi tìm Lâm Phàm đúng không? Đông Phương Bạch cười một tiếng, đã hiểu rồi Nhậm Doanh Doanh ý nghĩa. Ngươi nói không sai, ta chính là vì nó mà đến. Tất nhiên Đông Phương Bạch đã hiểu chính mình ý đồ đến, Nhậm Doanh Doanh thì không còn ngại ngùng, trực tiếp thừa nhận. Ngươi này cũng không giống như là cầu người thái độ. Đông Phương Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn Nhậm Doanh Doanh, nàng thật đúng là không thẳng thắn đâu, lúc này, giọng nói còn như thế sông. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhậm Doanh Doanh cũng biết người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, chính mình muốn cầu cạnh Đông Phương Bạch, vậy cũng chỉ có thể cùng với nàng nhận sai. Trước gọi tiếng tỷ tỷ tới nghe một chút. Đông Phương Bạch đi trở về phòng, đưa lưng về phía Nhậm Doanh Doanh nói một câu. Tỷ, tỷ tỷ. Nhậm Doanh Doanh xoắn xuýt rồi một hồi, cuối cùng vẫn là đi theo và ấp há ấp úng kêu lên. Ha ha, tiểu mỹ nhân ủy khuất bộ dáng, thật đúng là ta thấy mà yêu đâu. Đông Phương Bạch cười không ngớt xoay người nắm rồi Nhậm Doanh Doanh cái cằm. Đủ rồi, ngươi rốt cục mang không dẫn ta đi gặp Lâm Phàm, cái đó tên đang chết lúc trước uống trà tiền hay là ta giao đây này? Ta phải tìm thấy hắn nhường hắn trả tiền mới được. Nhậm Doanh Doanh có chút bất mãn tránh thoát Đông Phương Bạch tay, sau đó tự lẩm bẩm lên. Ngươi làm gì? Sau đó nàng đã nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cánh tay ngọc nhỏ dài, trong tay còn thỉnh lỉnh cầm một thỏi vàng, cái này khiến nàng có chút hoang mang. Ngươi không phải nói muốn tìm Lâm Phàm đòi nợ sao? Dừng lại tiền trà nước có thể có bao nhiêu, tiền này ta giúp hắn trả, ngươi cũng không cần phiền toái như vậy ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm hắn, tốn nhiều chuyện à? Đông Phương Bạch nghiền ngẫm nhìn Nhậm Doanh Doanh, muốn biết nữ nhân này đến tuột cùng không có nhiều thẳng thắn. Muốn ngươi xen vào việc của người khác, oan có đầu nợ có chủ, nên ai còn tiền liền là ai còn hắn trốn không thoát. Lại nói, ngươi là người gì của hắn à? Dựa vào cái gì thay hắn còn? Nhậm Doanh Doanh trợn nhìn Đông Phương Bạch một chút, Đông Phương Bạch đây là cố ý nghĩ nhìn xem chuyện cười của mình đi, vậy cũng đừng trách chính mình chế giễu lại rồi. Được rồi, muốn gặp hắn liền muốn gặp hắn đi, không một chút nào thẳng thắn thành khẩn. Về phần ta nha, bởi vì hắn đã cứu ta muội muội, cho nên ta dự định lấy thân báo đáp được hay không? Ngươi còn có muội muội, liền xem như vậy, cũng nên là muội muội của ngươi lấy thân báo đáp mới đúng. Là muội muội ta muốn lấy thân báo đáp à? Bất quá ta cùng muội muội chia ra nhiều năm, không nghĩ lại tách ra, tất nhiên muội muội dự định lấy thân báo đáp, vậy ta tự nhiên cũng phải đi theo nàng cùng nhau. Thử, thời điểm ra đi đừng quên mang ta lên. Nhậm Doanh Doanh khinh bị gắt một cái, còn nói nàng không thẳng thắn thành khẩn, Đông Phương Bạch chính mình không phải cũng giống nhau không thẳng thắn thành khẩn, thích Lâm Phàm sự việc muốn thôi tại muội muội trên người rồi, nhưng khinh bị thì khinh bị, vẫn là phải dựa vào nàng mang chính mình đi gặp Lâm Phàm, cho nên nàng vẫn không quên dặn dò một câu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm bắt lấy nghịch ngậm làm loạn loan luyện thần một phen, sau đó tinh thần sảng khoái rời giường rửa mặt rồi. Đêm qua có ba cái ái phi đột phá, mau ra đây nhường chấm xem xét. Làm Lâm Phàm đi vào trong đại sảnh, nhìn đã tới đủ chúng nữ, không khỏi mở miệng trêu chọc lên. Không đứng đắn, bằng thực lực của ngươi, còn có thể không phát hiện được là ai đột phá. Lâm Triều Anh cho Lâm Phàm một lườm ít, Lâm Phàm biết rất rõ ràng là nàng cùng Yêu Nguyệt cùng với Tần Mộng Giao ba người đột phá, lại vẫn cứ ra vẻ không biết tại đây trêu ghẹo nàng nhóm, thật đúng là ác thú vị. A nguyên lai là Triều Anh của ta đột phá à, mau tới đây, nhường phu quân hôn nhẹ tưởng tượng một chút. Lâm Phàm nghe Lâm Triều Anh không chỉ không thu liễm, ngược lại càng thêm hành vi phóng túng lên. Được rồi, Phàm ca, ngươi cái này tay ăn chơi đệ trang không một chút nào tượng, nét mặt hơi có vẻ làm ra vẻ, giọng nói hơi có vẻ nặng lớn, tổng kết một chút chính là không còn gì khác. Hoàng Dung tức giận ngắt lời rồi Lâm Phàm biểu diễn, vừa sáng sớm ngay tại này tắc quái, làm cái quỷ gì? Thật như thế khó coi nha, đây cũng quá đả kích ta đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình không thích hợp diễn kịch. Nhanh ăn cơm đi, ngươi nhưng là đường kim thiên hạ đệ nhất nhân, đừng cứ mãi như thế không đứng đắn. Lúc này Yêu Nguyệt cũng nhịn không được mở miệng. Lâm Phàm không có lại nói tiếp, yên lặng ăn xong rồi điểm tâm, hắn soát bảo không thành, cho nên có chút buồn bực. Hôm nay ai theo giúp ta cùng đi ra a? Đã ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm lại khôi phục rồi tinh thần, bắt đầu hỏi thăm về rồi chúng nữ. Để cho ta đi ra xem một chút đi. Thẩm Bích Quân có đoạn thời gian không có đi ra, muốn đi ra xem một chút. Trung Linh cùng một huyện thanh thì muốn đi xem một chút, thế là Lâm Phàm liền mang theo nàng nhóm ba cái đi ra. Một con tiên hạc đi giang nam tiếp từ chi hổ rồi, cho nên hiện tại Lâm Phàm bên cạnh cũng chỉ còn lại có một con tiên hạc, chẳng qua thì đủ rồi. Lâm Phàm mang theo tam nữ ngồi lên rồi tiên hạc độc, sau đó bắt đầu rồi chẳng có mục đích dù sơn ngoạn thủy lữ đồ. Trải qua một tòa thành trì lúc, Lâm Phàm vô tiên hạc. Tiên Hạc lập tức hội ý hạ thấp độ cao, nhường Thẩm Bích Quân nàng nhóm có thể thấy rõ phía dưới náo nhiệt chợ. Lâm đại ca, ngươi nói chúng ta đi đây. Thẩm Bích Quân đứng sau lưng Lâm Phàm, kỳ thực nàng thật muốn mở miệng nói hồi Thẩm gia trang một chuyến, vì nàng hiểu rõ Lâm Phàm không lâu về sau muốn phá toái rời khỏi giới này rồi. Chẳng qua nghĩ đến Lâm Phàm khẳng định sẽ an bài tốt tất cả, nàng cũng không có lắm miệng. Làm sao vậy, nhớ nhà sao? Lâm Phàm thì phát hiện Thẩm Bích Quân tâm trạng có chút không cao, thế là hỏi một câu. Có một chút. Thẩm Bích Quân nghe được Lâm Phàm hỏi tới cũng không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Không sao, một thời gian tử ta sẽ dẫn ngươi hồi đi xem một chút. Lâm Phàm sờ lên Thẩm Bích Quân gương mặt nhẹ giọng an ủi. Còn có các ngươi hai cái cũng thế, ta cũng sẽ tiễn các ngươi hồi đi xem một chút. Lâm Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía rồi Trung Linh cùng một huyện thanh hai nữ nói. Hai người các nàng ngàn dặm xa xôi đuổi tìm đến mình, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo đoán chừng thì rất gấp, đến lúc đó được dẫn các nàng trở về xem xét. Cảm ơn Lâm đại ca. Trung Linh vui vẻ kéo Lâm Phàm cánh tay nói. Linh Nhi. Đột nhiên hô to một tiếng đánh thức Trung Linh, thì hấp dẫn Lâm Phàm mấy người chú ý à, mẹ ta đến rồi, Lâm đại ca chạy mau. Trung Linh phát hiện mẹ nàng Cam Bảo Bảo tìm tới, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy. Lâm Phàm cùng Thẩm Bích Quân cũng cười. Một Uyển Thanh cũng cười, vì sư phó của nàng, á không đúng, mẹ nàng Tần Hồng Miên cũng tới. Nương, người sao cũng tới? Một Uyển Thanh cũng là có chút chột dạ hỏi tới Tần Hồng Miên. Đã ngươi vì tình lang có thể không xa vạn dặm tìm phu, ta tự nhiên cũng có thể không xa vạn dặm tới tìm người cái này bất hiếu con gái. Tần Hồng Miên nhìn Một Uyển Thanh cũng là lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thân sắc. Chương 342, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo chương 342, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo Lâm Phàm ra hiệu tiên hạc rơi xuống đất, sau đó mang theo Một Uyển Thanh nàng nhóm đi tới Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo trước mặt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, vụ trộm rời nhà trốn đi không nói, nhìn thấy nương lần đầu tiên lại chính là muốn chạy trốn, thực sự là tức chết ta rồi. Cam Bảo Bảo tính khí nóng nảy, bước đi đến nắm chặt rồi Trung Linh lốt hai. Về phần Tần Hồng Miên cùng Một Uyển Thanh hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Đau đau đau, Lâm đại ca cứu ta. Trung Linh lập tức hô lớn hô nhỏ, còn hướng Lâm Phàm xin giúp đỡ lên. Lúc này Lâm Phàm tốt như vậy mở miệng, hắn chính là Trung Linh rời nhà ra đi kẻ cầm đầu, bây giờ người ta nương đi tìm đến rồi, tâm hắn hư cũng không kịp đấy. Uyển Thanh, ngươi hay là đi lên nương đường xưa. Yêu một có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ nam nhân, ngươi lẽ nào là nghĩ cùng nương giống nhau bơ vơ cả đời sao? Trầm mặc hồi lâu, Tần Hồng Miên vẫn là không nhịn được mở miệng nói chuyện rồi. Nương, Lâm Phàm cùng Đoàn Chính Thuần không giống nhau, Đoàn Chính Thuần bốn phía lưu tình lại không chịu trách nhiệm, vì trong vương phủ có một đao bạch phượng, cho nên không dám đem bất kỳ nữ nhân nào mang về, đem các ngươi ném sau gót tiếp tục hái hoa ngắt cỏ, ngay cả chúng ta những thứ này còn gái tồn tại cũng không biết. Thế nhưng Lâm Phàm đến nơi đến chốn, chỉ cần là nữ nhân của hắn đều có thể hầu ở bên cạnh hắn, với lại hắn còn đối xử như nhau, cùng hưởng ân huệ, ta nghĩ hắn là trên đời này tốt nhất phu quân. Một Uyển Thanh khoác lên Tần Hồng Miên tay cùng với nàng thổ lộ tâm tình lên. Ngươi a ngươi, cho dù như thế, vậy ngươi cũng muốn cùng nương nói một tiếng, sao có thể lưu lại một phong thư tín thì rời nhà trốn đi đâu? Huống chi ngươi còn bắt cóc rồi Linh Nhi, làm hại ngươi sư thúc chạy đến tìm ta tính sổ sách. Tần Hồng Miên thì có nhật ký phó bản, nàng có thể hiểu được Một Uyển Thanh lựa chọn, nhưng mà Một Uyển Thanh đi không từ giã còn mang đi Trung Linh, cái này nhường nàng có chút bất mãn. Trung Linh cái nha đầu kia còn không phải thế sao, ta bắt cóc trước đây ta một người không biết bao nhiêu thuận tiện đâu. Chỉ là nàng nghe nói ta muốn tìm Lâm Phàm về sau không nên đi theo ta, ta là hoàn toàn bất đắc dĩ mới mang lên nàng. Một Uyển Thanh lắc đầu, nay cùng chính mình có quan hệ gì, chính mình trước đây thì không muốn nhìn mang theo nàng A Mộc tỷ tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, quá đau đớn lòng ta rồi, hai chúng ta hai bên cùng ủng hộ, khích lệ cho nhau, cuối cùng vẫn là có trợ giúp của ta, chúng ta mới tìm được Lâm đại ca, hiện tại ngươi nói lời này chẳng phải là qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa sao? Trung Linh dù là bị Cam Bảo Bảo nắm nuốt lỗ tai thì hay là nghe thấy rồi Một Uyển Thanh lời nói, lập tức có chút bất mãn, nếu không phải nàng thu được nhật ký tưởng lệ, có thể khóa chặt Lâm Phàm vị trí, Một Uyển Thanh làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền tìm đến Lâm Phàm đấy. Tốt tốt tốt, là ta nói không đúng, Linh Nhi hữu dụng nhất. Một Uyển Thanh không ngờ rằng Trung Linh tiểu nha đầu này lỗ tai linh như vậy lại nghe được, thế là bất đắc dĩ nói xin lỗi lên. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là rời đi trước đi. Lâm Phàm phát hiện nơi này đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rốt cuộc trừ ra hắn bên ngoài, nơi này tất cả đều là đại mỹ nhân, có đáng yêu Trung Linh, đoan trang Thẩm Bích Quân, già dặn Một Uyển Thanh, thuộc phụ Cam Bảo Bảo, còn có phu nhân Tần Hồng Miên. Thế là hắn nhường chúng nữ lên tiên hạc. Sau đó tiên hạc phóng lên tận trời, rời đi tòa thành trì này. Người chính là Lâm Phàm. Tại tiên hạc trên lưng, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo cuối cùng không còn xoắn xuýt tại Một Uyển Thanh cùng Trung Linh trên người, mà là chăm miệng một lời hỏi tới Lâm Phàm. Không sai, đúng là ta Lâm Phàm, hai vị tiền bối tốt. Nhìn thấy Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo chú ý tới mình, Lâm Phàm thì không còn chứa trầm mặc. Ngươi tại sao muốn bảo chúng ta tiền bối, tất nhiên nữ nhi của chúng ta theo ngươi, vậy ngươi gọi ta nhóm một tiếng nhạc mẫu không quá phận à? Nghe vậy Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo nhìn nhau sững sờ, lập tức tò mò hỏi. Cái này kỳ thật vẫn là có chút quá mức, vì Lý Thanh La cũng là nữ nhân của ta, ta nếu gọi các ngươi nhạc mẫu lời nói, kia nàng không duyên cớ kém các ngươi một đời à? Lâm Phàm có chút lúng túng, Lý Thanh La thế nhưng cùng Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo cùng thế hệ, với lại hai bên còn có ân oán, nhường nàng không duyên cớ thấp một đời, trở về nhưng là muốn chịu nàng hận rồi. Cái gì? Lý Thanh La cũng là nữ nhân của ngươi? Vậy chúng ta nhưng phải hảo hảo chế giễu nàng một phen mới được. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng các nàng hay là giả bộ như lần đầu tiên nghe nói, cho nên vô cùng kinh ngạc dáng vẻ. Các ngươi muốn chế giễu ai vậy? Đột nhiên một phen thanh lãnh giọng nữ theo nàng nhóm sau lưng chuyển đến, nhường Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo có chút ngây ngẩn cả người. Nàng nhóm đội vàng quay đầu nhìn lại, người vừa tới không phải là Lý Thanh La còn có thể là ai? Nguyên lai là Lâm Phàm thấy mình không tốt ứng đối Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, dứt khoát liền đem Lý Thanh La triệu hoán đi ra, để các nàng chính mình cứng đối cứng được rồi. Đương nhiên là chế giễu ngươi rồi, chúng ta thế nhưng nghe nói Vương Ngự Yên cũng là Lâm Phàm nữ nhân, cho nên ngươi đây là trâu già gặm cỏ non, còn ăn là nhà mình cỏ non. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, đối Lý Thanh La thì chào phúng lên. Các ngươi cảm thấy ta tượng trâu già gặm cỏ non sao? Lý Thanh La xích lại gần trước mặt hai người, nàng thổi qua liền phá ra thịt không tì vết chút nào, thủy nộn động lòng người, nhìn qua hoàn toàn không như một vị 3-40 tuổi vợ người, ngược lại như là một vị 15-16 tuổi thiếu nữ, hơn nữa còn là đồng nhan cự nữ thiếu nữ. Ngươi sao trở thành như vậy? Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo mặc dù biết Lý Thanh La đợi tại Lâm Phàm bên cạnh khẳng định rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà không ngờ rằng chỗ tốt nhiều như vậy à, so sánh với Lý Thanh La, hai người bọn họ hoàn toàn chính là hơn 30 tuổi hoàng kiểm bà bộ dáng, này nhưng làm nàng nhóm hâm mộ làm hư. Hâm mộ a? Lâm Phàm còn có khẩu bất lão tuyển, nữ nhân của hắn đều có thể uống, chỉ cần uống đầy một năm có thể để người ta dung nhan đến chết không thay đổi, nói cách khác ta vĩnh viễn cũng sẽ là như vậy, mà các ngươi rồi sẽ chậm rãi hoa tàn ít bướm, cuối cùng biến thành làm một chút ba ba, ma ma kỳ kỳ lao thái bà. Lý Thanh La nhìn thấy hai người hâm mộ ghen tị nét mặt càng thêm đắc ý, còn nói ra bất lao tuyển đến dụ dỗ hai người. Nàng cũng không tin Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo không tâm di chuyển, còn muốn chào phúng chính mình, đợi đến các ngươi nhịn không được chủ động cầu hoan, đến lúc đó ta đến chế giễu các ngươi còn tạm được. Nương, ngươi. Một Uyển Thanh thấy thế tiến tới Tần Hồng Miên bên thai xì xào bàn tán lên. Đúng a, nương, ngươi cũng được, đi theo Lâm đại ca mà. Trung Linh cái này đơn thuần nha đầu ngốc thì là trực tiếp lớn tiếng nói, dù sao nàng đúng Trung Vạn Cửu không có tình cảm, nếu mẹ nàng Cam Bảo Bảo năng lực cùng với nàng vĩnh viễn cùng nhau, đây chẳng phải là rất tốt sao? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cam Bảo Bảo nhìn thấy Lý Thanh La vẻ mặt chế nhạo nhìn chính mình, không khỏi ngượng ngùng kéo lấy rồi Trung Linh lỗ thai. Lâm đại ca cứu ta, ta thế nhưng thay ngươi nói chuyện a. Linh Nhi chỉ là vô tâm chi thất, tiền bối hay là không muốn vô cùng trách móc nặng nề nàng. Lâm Phàm bắt lấy Cam Bảo Bảo tay, đem Trung Linh mở cứu lại, Trung Linh vội vàng núp ở Lâm Phàm sau lưng. Ngươi buông tay. Cam Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay của nàng bị Lâm Phàm tóm lấy, còn bị Trung Linh cùng Lý Thanh La đánh giá, cái này khiến nàng có chút xấu hổ vô cùng. Chương 343, Đào Hoa Đảo chương 343, Đào Hoa Đảo a ngại quá, ta cũng vậy vô tâm chi thất, không phải cố ý. Lâm Phàm ngay cả vội vàng buông ra Cam Bảo Bảo tay, lần này lúng túng. Ngươi đừng nói nữa. Cam Bảo Bảo vội vàng lấy tay ngăn chặn Lâm Phàm miệng, nhưng lập tức ý thức được như vậy không đúng, thế là vội vàng rút tay về. Chậc chậc chậc, nhìn tới người nào đó cách luân hãm không xa. Lý Thanh La nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác lên, Tần Hồng Miên thái độ còn không rõ ràng lắm, Cam Bảo Bảo đã có chút chịu không nổi cảm giác. Cam Bảo Bảo không nói lời nào, lôi kéo Trung Linh tránh đi sang một bên rồi. Bên kia Tần Hồng Miên cũng bị một Uyển Thanh nói mặt đỏ tới mang tai, nàng vũ mị trợn nhìn Lâm Phàm một chút, nhường Lâm Phàm cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Chính mình nói với Tần Hồng Miên cái gì rồi sao? Nàng tại sao muốn nhìn như vậy nhìn chính mình? Lâm Phàm, không bằng ngươi đưa ta nhóm hồi bên trong tiểu thế giới a. Một Uyển Thanh đi đến Lâm Phàm trước mặt nói. Lâm Phàm gật đầu, hiện tại bầu không khí có chút lúng túng, vẫn là để nàng nhóm đi bên trong tiểu thế giới đợi đi. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, một Uyển Thanh Tần Hồng Miên, Trung Linh Cam Bảo Bảo cùng Lý Thanh La đều bị hắn đưa về tiểu thế giới đi. Lâm đại ca, lần này thì thừa hai chúng ta. Thẩm Bích Quân có chút vui vẻ đầu nhập vào Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm sờ lên Thẩm Bích Quân đầu, sau đó hai người liền đáp lấy tiên hạc hướng phương xa mà đi. Một lát sau, Lâm Phàm nằm ở Thẩm Bích Quân gối đuổi trên nghỉ ngơi. Lâm đại ca, Hạc Nhi tại sao lại hướng Đông Hải bay? Một canh giờ về sau Thẩm Bích Quân gặp được Đại Hải, cho nên có chút kinh ngạc đánh thức Lâm Phàm. Ta cũng không biết à, này Hạc Nhi có lẽ đưa tại vòng tròn bên trong đi dạo đi, hiện tại rõ ràng là vây ở Đông Hải cái này phương viên vài trăm dặm vòng tròn bên trong. Lâm Phàm tỉnh lại về sau sờ lên tiên hạc độc, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nguyên muốn cho là mình nhường tiên hạc tùy ý bay, tiên hạc sẽ luôn luôn hướng về một phương hướng bay đi, không ngờ rằng tiên hạc lại bay tới bay lui còn đang ở Đông Hải phạm vi đảo bên đấy. Lâm đại ca, chỗ nào hình như có tọa Đào Hoa Đảo? Đào Hoa Đảo? Lâm Phàm giật mình, sau đó tâm niệm khẽ động đem Hoàng Dung triệu hoán đi ra rồi. Chuyện gì a Phàm ca ca, ta đang chiêu đãi khách nhân đâu? Ra đây một sát na, Hoàng Dung còn chưa thấy rõ hoàn cảnh chung quanh thì nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Đến nhà, Dung Nhi. Lâm Phàm hướng phía dưới chép miệng, ra hiệu Hoàng Dung nhìn xuống. A, nơi này là Đào Hoa Đảo. Phàm ca ca, làm sao ngươi biết ta nhớ nhà? Cảm ơn Phàm ca ca. Hoàng Dung nghi ngờ hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện chính mình thật đến nhà, đây chẳng phải là chính mình từ nhỏ đến lớn Đào Hoa Đảo sao? Khu khu khu, ta đương nhiên hiểu rõ Dung Nhi nhớ nhà, cố ý mang ngươi trở lại thăm một chút. Lâm Phàm mặt dày vô sỉ đem công lao ôm lấy rồi. Ly. Tiên Hạc nhịn không được phát ra một tiếng kêu chói tai, nói bất mãn của mình. Chớ quấy rầy nhau nhau. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ Tiên Hạc đọc ra hiệu nó yên tĩnh, nó chỉ là một con tiên hạc, sao nó còn muốn tranh công sao? Một bên Thẩm Bích Quân thần sắc cổ quái, nhưng mà cũng không có vạch trần Lâm Phàm ý nghĩa. Sau đó Lâm Phàm phân phó tiên hạc hàng xuống dưới, mà chính trong đỉnh hóng mát uống trà Hoàng Dược Sư phát hiện sắc trời đột nhiên âm tiếp theo không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chậm rãi hạ xuống tiên hạc cùng tiên hạc trên lưng Lâm Phàm Hoàng Dung cùng Thẩm Bích Quân ba người. Thẩm Bích Quân nàng không biết, nhưng mà Hoàng Dung cùng Lâm Phàm một cái là nữ nhi của hắn, một cái là con rể của hắn, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Dung Nhi, Lâm Phàm, lại là các ngươi, Trình Anh khoái dâng trà. Đứng ở một bên duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ nghe vậy cũng là vội vàng lấy ra ly trà, ngược lại dậy rồi nước trà. Lâm Phàm vung tay một cái tiên hạc liền trở về tiểu thế giới, sau đó hắn vòng quanh Hoàng Dung cùng Thẩm Bích Quân eo bay xuống. Cha, Dung Nhi quay về. Sau khi hạ xuống, Hoàng Dung kìm lòng không được chạy đến Hoàng Dược Sư bên cạnh, sau đó thân mật khoác lên cánh tay của hắn. Lâm Phàm quét một bên Trình Anh một chút, phát hiện sắc mặt nàng óng ánh, da quang như tuyết, mặt trứng lỗng bên trên có một nho nhỏ lún đồng tiền, hơi có vẻ ngại ngùng. Mặc dù không kịp Hoàng Dung như vậy khéo léo tinh xảo, cũng không kịp Thẩm Bích Quân như vậy thanh lệ tuyệt tục, nhưng cũng là cái cực đẹp cô nương. Chú ý tới Lâm Phàm đang đánh giá chính mình, Trình Anh gương mặt đằng một chút thì đỏ lên, sau đó vội vàng đem đầu thấp, không còn dám nhìn xem Lâm Phàm. Người còn biết quay về, thật là có rồi tình lang quên cha mẹ, thời gian dài như vậy cũng không biết trở lại thăm một chút cha, thiệt thòi ta còn vì ngươi lo lắng bị sợ. Hoàng Dược Sư có chút mừng rỡ cũng có chút oán trách, lúc trước đã nói xong thường xuyên quay về đâu, kết quả thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại một lần. Hi hi, thật xin lỗi a cha, chẳng qua ngươi không cần thay ta lo lắng, Phàm ca ca võ công vô địch thiên hạ, ta tại sao có thể có chuyện đâu. Hoàng Dung có chút chột dạ thẻ lưỡi, sau đó vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện. Chính là hắn vô địch thiên hạ ta mới lo lắng đâu, này nhân gian nghiêm chỉnh đã dung không được hắn rồi, hắn cũng chuẩn bị đánh lên thiên giới rồi, này nhiều nguy hiểm à, vô địch thiên hạ trên trời địch đến. Đào Hoa đảo ngay tại Đông Hải, hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi Lâm Phàm chiêu cáo thiên hạ âm thanh, cho nên 10 ngày sau thịnh hội hắn thì không chuẩn bị bỏ lỡ. Chẳng qua hắn nơi này cách võ đế thành rất gần, cho nên hắn ngược lại là không có vội vã khởi hành, không ngờ rằng hắn còn chưa xuất phát, Lâm Phàm lại mang theo Hoàng Dung về tới trước rồi. Nhạc phụ, này trên trời dưới đất có ta vô địch, nào có cái gì trên trời địch đến. Nhắc tới thực lực vấn đề, Lâm Phàm cũng là tràn đầy tự tin nói. Song quyền nan địch tứ thủ, đấm lung tung đánh chết lao sư phò à, Vương Tiên Chi còn không phải danh xưng thiên hạ đệ nhị, như thường không dám đánh lên trời môn, thì ngươi khoe khoang, còn mang theo Dung Nhi, thằng nhãi danh cuồng vọng. Hoàng Dược Sư là thực sự có chút bận tâm, không biết đến Lâm Phàm thực lực, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi Lâm Phàm đã tới cảnh giới gì. Cha, Phàm ca ca đã là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách phá toái hư không cũng không xa, nào có cái gì nguy hiểm, hắn cuồng vọng là bởi vì có thực lực cuồng vọng. Hoàng Dung thay Lâm Phàm nói đến lời hữu ích, nàng Phàm ca ca nên cuồng vọng, cử thế vô địch Phàm ca ca cuồng vọng thì thế nào, bất luận thế nào nàng đều ủng hộ Phàm ca ca. Ngươi liền bồi hắn hồ đồ đi, hại ta tuổi đã cao còn thay các ngươi lo lắng, Lâm Phàm, phải làm ngươi lớn đến bao nhiêu đem ta. 12 thành nắm chắc, nhạc phụ, ngươi đem ta nhìn xem quá yếu, đem thiên giới nhìn xem quá mạnh mẽ. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật đối Hoàng Dược Sư nói. Lúc này dù là phá toái rời đi đám kia cao thủ quay về, Lâm Phàm đều có thể chém xuống đầu chó của bọn họ. Nếu đã vậy, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi, các ngươi người trẻ tuổi chính là yêu dày vò. Hoàng Dược Sư nghe vậy gật đầu, tất nhiên Lâm Phàm nói như vậy, xem ra là thật không có nguy hiểm gì. Cha, ngươi lại thu đồ. Hoàng Dung tò mò đánh giá một bên Trình Anh, cảm thấy ngại ngùng Trình Anh có chút chơi vui. Đúng vậy à, nàng là quan môn đệ tử của ta Trình Anh. Trình Anh à, đây là Hoàng Dung, là nữ nhi của ta, cũng coi là sư tỷ của ngươi, các ngươi nhận thức một chút. Nhắc tới Trình Anh, Hoàng Dược Sư cũng là có chút thỏa mãn, bất luận là võ công hay là ngũ hành trận pháp, Trình Anh cũng học không tệ. Chỉ tiếc nàng không phải từ tiểu tại bên cạnh mình tiếp nhận dạy bảo, mà là 9 tuổi về sau mới bắt đầu học tập, thực lực bây giờ vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chương 344, Hàng Sơn cố nhân. Chương 344, Hàng Sơn cố nhân. Nếu như ta nhớ không lầm, Trình Anh hẳn là Lục Vô Song biểu tỷ à? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trình Anh một cái, sau đó đôi Hoàng Dược Sư hỏi. Không sai, sao ngươi có Lục Vô Song thông tin? Hoàng Dược Sư nghe vậy gật đầu, sau đó hỏi lại dậy rồi Lâm Phàm. Nhường chính nàng nói đi. Lâm Phàm vung tay một cái, Lục Vô Song bị hắn từ tiểu thế giới trong triệu hắn đi ra rồi. Vô Song. Luôn luôn ngại ngùng ngại quá nói chuyện Trình Anh trông thấy Lục Vô Song cũng là nhịn không được hô một tiếng. Biểu tỷ. Lục Vô Song bản năng tiến đến Lâm Phàm bên cạnh, nghe được Trình Anh tiếng kêu quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là biểu tỷ, cũng không khỏi vui vẻ ra mặt ngào qua. Đã lâu không gặp, hai nữ xa cách từ lâu, có vô số muốn nói, cho nên Lục Vô Song cùng Lâm Phàm lên tiếng chào, Trình Anh cùng Hoàng Dược Sư lên tiếng chào, sau đó kết bạn đến Đào Hoa Lâm Tâm sự đi. Không ngờ rằng Lục Vô Song cũng là hồng nhan chi kỷ của ngươi, Lâm Phàm, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cục có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ à? Hoàng Dược Sư người giả thành tinh, tự nhiên nhìn ra Lục Vô Song giống như Hoàng Dung, đều là Lâm Phàm nữ nhân, cũng liền không đến 100 cái đi. Lâm Phàm đại khái hồi suy nghĩ một chút, ước chừng 6-70 cái đi, lớn hơn đếm không hết rồi. Người ta đều dùng phong lưu thành tính để hình dung một người đa tình, ta nhìn xem ngươi đây cũng không phải là phong lưu có thể hình dung đi, nhiều như vậy nữ nhân ngươi cố qua được đến sao? Hoàng Dược Sư bất mãn là nữ nhi của mình bất bình dùng. Cố qua được đến, nàng nhóm cũng tại tiểu thế giới của ta đợi, thân như người một nhà, ở chung hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Lâm Phàm lẽ thẳng khí hùng nói, dù là hắn có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng nữ nhân của hắn cho tới bây giờ không có hồng xem qua, mọi người chung đụng vô cùng vui sướng, chẳng qua có thể chính là nhàm chán một chút. Lâm Phàm cũng là đang nghĩ con tên hay không đem chính mình trước đó lấy được cái cầm hải cấu vật công viên đem thả ra ngoài, nhường chúng nữ nhân của mình nhàm chán lúc có thể dạo chơi thương trường. Đúng vậy a cha, chúng ta chung đụng rất hòa hợp, ngươi không cần lo lắng. Ta là nghĩ thay ngươi không đáng, kết quả ngươi nha đầu ngốc này chính mình chạy đến phản bắt ta, thật đúng là nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được, lưu đến lưu đi ở thành thủ. Hoàng Dược Sư còn có thể nói cái gì, người ta người trẻ tuổi chính mình vui lòng a, chỉ có thể tính hắn xen vào việc của người khác rồi. Ta biết cha là tốt với ta, chẳng qua Dung Nhi tâm lý năm chắc hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta đi nấu cơm đi, cha xin chào lâu không có nếm đến ta làm cơm, khẳng định rất muốn ăn đi. Nói xong Hoàng Dung liền đi nấu cơm đi, Lâm Phàm cũng làm cho Thẩm Bích Quân hồi tiểu thế giới báo tin A Châu nàng nhóm, để các nàng cơm chưa tự mình giải quyết. Lâm Phàm, ta biết ngươi vừa thần bí lại mạnh mẽ, ngươi năng lực đáp ứng ta cũng không nhường Dung Nhi cảnh ngộ nguy hiểm, thì không cho Dung Nhi nhận tuổi thân sao? Hiện tại thì thừa Hoàng Dược Sư cùng Lâm Phàm hai người, Hoàng Dược Sư cũng là vẻ mặt thành thật khẩn cầu dạy rồi Lâm Phàm. Yên tâm đi nhạc phụ, có ta ở đây không ai có thể tổn thương Dung Nhi, ta cũng sẽ không để Dung Nhi chịu bị khuất. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngay cả Hoàng Dược Sư cái tính tình này cổ quái đông tà cũng không thể ngoại lệ. Hoàng Dung sau khi rời đi, Hoàng Dược Sư chân tình bộc lộ, Lâm Phàm tự nhiên hướng hắn làm bảo đảm, nhường hắn an tâm. Bên kia Đông Phương Bất Bại đã mang theo Nhậm Doanh Doanh đi tới Hằng Sơn tìm kiếm muội muội của nàng Nghi Lâm, làm hai người nhìn thấy Nghi Lâm lúc nàng chính cùng một người trung niên mỹ phụ đang tán gẫu. Ngươi cũng vậy theo nhật ký phó bản nhận được tin tức sau muốn cùng ta cùng đi tìm Lâm Phàm. Đông Phương Bạch hơi kinh ngạc nhìn trước mắt trung niên phụ mỹ phụ. Không sai, ta đúng là vì thế mà đến. Phụ nhân vẻ mặt bình tĩnh đối với Đông Phương Bạch nói. Theo ta được biết, phu quân của ngươi nhạc trưởng môn bây giờ thống nhất ngũ nhạc kiếm phái, thanh thế to lớn, dạ tâm mừng mừng, rất có dơ lên hủy diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo ý nghĩa. Ngươi làm sao lại muốn đến rời khỏi hắn? Không sai, trung niên mỹ phụ trừ ra Ninh Trung Tắc còn ai vào đây chứ? Đông Phương Bạch hơi kinh ngạc, Nhạc Bất Quần hiện tại chính như mặt trời ban trưa, Ninh Trung Tắc tại sao muốn rời hắn mà đi? Hắn thay đổi, không còn là trước kia cái đó ôn tồn lễ độ, kiên nghị không nổ sư mình. Trước đó vì thực lực hắn có thể vung đao tự cung, cái này thì cũng thôi đi. Mặc dù ta không ủng hộ, nhưng mà ta hiểu, rốt cuộc áp lực của hắn quá lớn, thế nhưng hắn bây giờ trở nên âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn, ngay cả Sung Nhi cũng bị hắn đuổi ra khỏi Hoa Sơn phái, hắn làm ta lạ lẫm lại sợ hãi, cho nên ta muốn đi tìm Sang Nhi. Linh Trung Tắc trên trán sen lẫn nồng đậm sầu bi cùng yêu thương, nàng cảm thấy có chút bất lực, hiện tại chỉ nghĩ tìm thấy Nhạc Linh San thổ lộ hết nội tâm khổ sở. Vậy được rồi, vậy ngươi thì đi theo ta đi. Đông Phương Bạch thì không xoắn xuýt, dù sao nhiều một Nhậm Doanh Doanh, kia lại nhiều một Linh Trung Tắc thì không quan trọng. Chẳng qua ngươi bây giờ đi tìm Lâm Phàm, kia Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc kệ sao? Đông Phương Bạch đáp ứng, Linh Trung Tắc nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống, lúc này nàng ngược lại là thay Đông Phương Bạch quan tâm lên. Trước đây Nhạc Bất Quần thì dã tâm mừng mừng, đúng Nhật Nguyệt Thần Giáo nhìn chằm chằm, nếu Đông Phương Bạch rời đi, kia Nhật Nguyệt Thần Giáo khẳng định sẽ bị Nhạc Bất Quần giết đi. Ta đã sắp đặt hướng Vấn Thiên đi đem Nhậm Ngã Hành tìm trở về rồi, đến lúc đó thì nhìn xem Nhạc Bất Quần cùng Nhậm Ngã Hành hai người ai cao hơn một bậc, cười đến cuối cùng. Đông Phương Bạch thần bí cười cười, sau đó nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Cái gì? Ngươi nhường hướng đại ca đi tìm ta cha? Nhậm Doanh Doanh trước đó đem Nhậm Ngã Hành cấp cứu ra đây về sau, Nhậm Ngã Hành cũng tới Hắc Mộc Nhai khiêu chiến qua Đông Phương Bạch, đáng tiếc thảm bại rồi. Tại Nhậm Doanh Doanh khổ sở cầu khẩn dưới, Đông Phương Bạch buông tha Nhậm Ngã Hành, Nhậm Ngã Hành cũng là ý hưng lan san quy ẩn sơn lâm. Không nghĩ tới lần này Đông Phương Bạch chuẩn bị rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại để cho Hướng Vấn Thiên đi tìm Nhậm Ngã Hành rồi. Ngươi cho rằng cha ngươi thật cam tâm quy ẩn sơn lâm sao? Hắn còn đang ở âm thầm liên hệ Hướng Vấn Thiên, muốn kéo khép lại trong giáo cao tầng đâu? Kỳ thực ta luôn luôn hiểu rõ, chẳng qua là tâm tư không trên Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho nên không thèm để ý hắn mà thôi. Lần này ta rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, đem giáo chủ vị trí trả lại hắn, không biết hắn có nhiều vui vẻ đâu. Đông Phương Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng, Nhậm Ngã Hành cả đời dã tâm mừng mừng, lại bị giam lâu như vậy đầy bụng oán niệm, ra đây về sau chính là muốn triển khai kế hoạch lớn đâu. Hiện tại chính mình cho hắn cơ hội này, về phần hắn có thể hay không nắm chặt, vậy liền nhìn hắn có không có cái số ấy rồi. Thế nhưng lỡ như cha ta không phải đối thủ của Nhạc Bất Quần. Nhậm Doanh Doanh lời còn chưa dứt, nhưng mà người ở chỗ này đều biết nàng ý tứ. Đó chính là hắn mệnh, thực lực không xứng với dã tâm chính là cái này kết cục, ngươi nếu thực sự lo lắng, vậy ngươi liền trở về Hắc Mộc Nhai giúp hắn đi. Đông Phương Bạch ánh mắt sáng rực nhìn Nhậm Doanh Doanh, muốn biết nàng lựa chọn thế nào. Ta. Nhậm Doanh Doanh có chút do dự, một bên là ái mộ người, một bên là bố ruột, thực sự là một lưỡng nan lựa chọn. Nhậm tỷ tỷ, nếu phụ thân của ngươi dã tâm vẫn như cũ lời nói, ta nhớ ngươi làm cái gì cũng không cải biến được hắn kết cục. Nghi Lâm nhịn không được nhắc nhở Nhậm Doanh Doanh một câu. Chương 345, Chỉ Xích Thiên Nhai Phủ. Chương 345, Chỉ Xích Thiên Nhai Phủ. Nghi Lâm nói rất đúng, ta không cải biến được cha ta ý nghĩ, chỉ có thể nhìn cha ta cùng Nhạc Bất Quần rốt cục ai cao hơn một bậc. Suy nghĩ thật lâu, Nhậm Doanh Doanh hay là từ bỏ trở về Hắc Mộc Nhai ý nghĩ, đây là cha nàng lựa chọn, nàng không cải biến được cha nàng ý nghĩ, thực lực của nàng cũng không đủ ngăn cơn sóng dữ, kia nàng trở về còn có ý nghĩa gì đấy? Trước đó mình đã đau khổ cầu khẩn Đông Phương Bạch buông tha hắn rồi, không ngờ rằng dã tâm của hắn vẫn là không có thay đổi chút nào, Nhậm Doanh Doanh cũng chỉ có thể theo hắn đi. Đã ngươi nghĩ kỹ, kia cũng đừng hối hận, bằng không chờ ngươi trở lại vậy coi như món ăn cũng đã lạnh. Đông Phương Bạch gật đầu, Nhậm Doanh Doanh rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn chính xác. Làm ra quyết định rất khó, nhưng kiên trì quyết định rất dễ dàng, tất nhiên ta đã suy nghĩ kỹ, vậy liền sẽ không hối hận. Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt thành thật nói với Đông Phương Bạch. Nếu đã vậy, cũng chuẩn bị kỹ càng không có, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi, các ngươi cũng ôm lấy ta miễn cho bị rơi xuống. Ta nhưng không có tờ thứ hai Chỉ Xích Thiên Ngai Phủ. Đông Phương Bạch lấy ra Chỉ Xích Thiên Ngai Phủ, cuối cùng nhắc nhở một chút Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm cùng Ninh Trung Tắc tam nữ nghe vậy lập tức ôm lấy Đông Phương Bạch, đem nàng chăm chú bao vây vào giữa. Đông Phương Bạch cười một tiếng trong lòng mặc niệm đi Lâm Phàm bên cạnh, sau đó xé nát Chỉ Xích Thiên Ngai Phủ. Một giây sau, bốn người thân ảnh biến mất tại rồi Hàng Sơn phía trên. Ta dựa vào, tình huống thế nào? Dù là Lâm Phàm đã là thiên hạ đệ nhất nhân, trong lực đột nhiên xuất hiện bốn đại mỹ nhân cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lên tiếng kinh hô. Cái kia, các ngươi khỏe a? Sau một lát, Đông Phương Bạch tứ nữ giúp vào một chỗ, nhận lấy Lâm Phàm cùng Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư, Trình Anh Lục, Vô Song năm người xem kỹ. Đông Phương Bạch cưỡng ép gạt ra một khuôn mặt tươi cười cùng Lâm Phàm bọn hắn chào hỏi. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, vì sao bốn người các ngươi người lại đột nhiên xuất hiện trong ngực ta sao? Lâm Phàm không có phản ứng cười đùa tí từng Đông Phương Bạch, mà là cao mày đánh giá tứ nữ. Lâm Phàm đầu góc mù mịt, trăm mối vẫn không có cách giải, mà Hoàng Dung cùng Lục Vô Song Trình Anh tam nữ đều đã đoán được đây là Đông Phương Bạch Chỉ Xích Thiên Nhai phủ công hiệu. Chẳng qua nàng nhóm cũng không có thay Đông Phương Bạch nàng nhóm nói chuyện ý nghĩa, yên lặng ở một bên nhìn các nàng bị Lâm Phàm thẩm vấn, lộ ra xem kịch vui nét mặt. Cái kia, là ta bất ngờ tại một cái động phủ thu được một tấm phụ chỉ, chúng ta bốn người người nói chuyện trời đất lúc ta lấy ra cho các nàng phơi bày một ít, không ngờ rằng không cẩn thận xé rách về sau chúng ta cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, lại mở to mắt liền đến ngươi trong ngực. Đông Phương Bạch cấp ra một chính mình cũng không thể thuyết phục lấy cớ. Hệ thống, có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ? Lần trước Hiên Viên Thanh Phong ta đã cảm thấy có chút không đúng, hiện tại lại cho ta tới đây một bộ, này tống võ thế giới ở đâu ra tiên nhân, không có tiên nhân ở đâu ra phụ chỉ. Lâm Phàm bắt đầu ở trong lòng yên lặng cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Buồn hệ thống không biết ngươi đang nói cái gì. Nhật ký hệ thống chủ đánh chính là một chết không thừa nhận, căn bản không tiếp Lâm Phàm gốc dạng. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi so đo. Trung quy là mỹ nhân vào lòng, cũng không phải nam nhân vào lòng, Lâm Phàm cũng không cùng ngươi hệ thống dây dưa. Ngươi là Đông Phương Bạch. Lâm Phàm không tiếp tục hỏi các nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong ngực chính mình, mà là nhìn xem hướng về phía Đông Trắng. Bởi vì nơi này tứ nữ chỉ có Đông Phương Bạch hắn chưa từng thấy, dáng dấp còn cùng Trần Kiều Ân có tám thành tương tự, nàng cũng chỉ có thể là Đông Phương Bạch rồi. Đúng vậy Lâm đại ca, nàng chính là tỷ tỷ của ta Đông Phương Bạch. Nghi Lâm nhìn thấy Lâm Phàm không còn xoắn xuýt chỉ xích thiên nhai phụ chuyện, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nàng cũng không am hiểu nói dối. Lâm Phàm, ngươi thiếu trả của ta tiền cũng nên trả lại cho ta a. Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng là hướng phía Lâm Phàm vươn chính mình thon thon tay ngọc, Lâm Phàm sờ soạn một chút, xấu hổ nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, xinh xắn lườm hắn một cái. Tiền trả nước, ta khi nào uống ngươi trả? Ngươi cũng chớ nói lung tung nha. Lâm Phàm tự nhiên hiểu rõ Nhậm Doanh Doanh chỉ cái gì tiền trả nước, không chính là ngày đó hắn cùng Long Nhi uống trà quên đưa tiền nhà, chẳng qua hắn thì không thừa nhận, Nhậm Doanh Doanh năng lực bắt hắn làm sao bây giờ? Không ngờ rằng Văn Danh Thiên Hạ Thiên Cơ công tử cũng sẽ lại một nhược nữ tử tiền trả nước, còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn đâu. Nhậm Doanh Doanh quả thực cầm Lâm Phàm không có cách, nhưng cũng không trở ngại nàng mở miệng chào phúng Lâm Phàm. Không thèm để ý ngươi, Ninh nữ hiệp, thật đúng là đã lâu không gặp đâu. Lâm Phàm không để ý Nhậm Doanh Doanh chào phúng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía rồi một bên yên tĩnh trung niên mỹ phụ. Xác thực, lúc trước Tung Sơn từ biệt về sau lại cũng chưa từng thấy qua rồi, San Nhi tại bên cạnh ngươi sao? Ta muốn gặp mặt nàng. Ninh Trung tắc ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lâm Phàm một cái, chính mình đi vào Lâm Phàm bên người cũng không biết là đúng hay sai. Mặc dù mình hiện tại không cùng hắn ý tứ, nhưng lỡ như về sau sớm chiều ở chung, chính mình cầm giữ không được theo Lâm Phàm, vậy nhưng thực sự là làm trò cười rồi. Thế nhưng trừ ra Lâm Phàm bên cạnh, Ninh Trung Tắc cũng không nghĩ ra chính mình còn có thể đi nơi nào. Nương, sao ngươi lại tới đây, ta rất nhớ ngươi a. Lâm Phàm vung tay lên Nhạc Linh San xuất hiện ở tại chỗ, cùng Ninh Trung Tắc bốn mắt nhìn nhau về sau, phản ứng Nhạc Linh San kích động nhào vào Ninh Trung Tắc trong ngực. Trước đó nhìn thấy một viện thanh cùng Trung Linh Nương chạy tới tìm các nàng, Nhạc Linh San ngoài miệng không nói, kỳ thực trong lòng có chút thất lạc, vì nàng cũng nghĩ mẹ nàng rồi. Chỉ là không ngờ rằng kinh hỉ tới đột nhiên như vậy, vừa mới chuẩn bị ăn cơm nàng đột nhiên bị Lâm đại ca triệu hoán đi ra, vừa ra tới đã nhìn thấy mẹ ruột của mình Ninh Trung Tắc, thật là làm cho nàng mừng rỡ. Rất muốn nương thì chưa thấy ngươi trở về xem xét đường, ta nhìn xem ngươi cũng không có ngươi nói nghĩ như vậy mà. Ninh Trung Tắc ôm Nhạc Linh San, nhẹ khẽ bước bước đầu của nàng, có chút chế nhạo treo chọc dậy rồi nàng. Cùng con gái xa cách từ lâu, Ninh Trung Tắc cảm giác chính mình không chỗ sắp đặt tâm linh cuối cùng có rồi ký thác, trong lòng an tâm rất nhiều, còn có nhàn tâm cùng con gái mở lên rồi trò đùa. Ê, ta rất muốn nương đều do Lâm đại ca. Hắn suốt ngày chạy lung tung, ta đều không có thời gian trở về. Nhạc Linh San con ngươi đảo một vòng, đem nồi lắc tại rồi Lâm Phàm trên đầu. Trách ta? Được rồi, xác thực trách ta. Lâm Phàm có chút vô tội, chẳng qua nhìn thấy Nhạc Linh San vẻ mặt khẩn cầu nhìn chính mình, vẫn là đem nồi đem thuộc lòng rồi. Ngươi a, còn cùng nương đùa giỡn tiểu tâm tư, nương lại không nói trách ngươi. Ninh Trung Tắc có chút bất đắc dĩ điểm một cái Nhạc Linh San đầu, chẳng qua con gái không phải do mẹ, nàng cũng coi là đã thấy ra. Kì hì, nương, nếu không ngươi đừng đi rồi, lưu lại về sau thì cùng San Nhi cùng sống công được a. Nhạc Linh San cười vui vẻ cười, sau đó khẩn cầu dậy rồi Ninh Trung Tắc. Được không? Nương cũng không biết sẽ không quấy rầy các ngươi a. Nghe vậy Ninh Trung Tắc chần chờ liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nàng là nghĩ lưu lại vì nàng không có chỗ để đi rồi, chẳng qua nàng cũng không biết Lâm Phàm là nghĩ như thế nào, dù sao chính mình thì không có biểu hiện ra đúng Lâm Phàm có nhiều thân cận, có lẽ hắn không chào đón chính mình đấy. Được, sao không được, hoàn toàn không quấy rầy, chào mừng lưu lại. Nhạc Linh San vui vẻ một đường chạy đi vào Lâm Phàm bên cạnh, dùng sức lung lay cánh tay của hắn, ý nghĩa đã rất rõ ràng rồi, Lâm Phàm tự nhiên cũng không thể để nàng thất vọng. Trực tiếp đồng ý việc này. Chương 346, Thương Tâm Dung Nhi chương 346, Thương Tâm Dung Nhi thật tốt quá, cảm ơn Lâm đại ca. Nhạc Linh San vui vẻ tại Lâm Phàm trên mặt hôn một cái, sau đó lại chạy tới Ninh Trung Tắc bên cạnh hôn nàng một chút, trêu đến thẹn quá thành giận Ninh Trung Tắc cho nàng một bạo lật, nhảy thoát Nhạc Linh San mới an tĩnh lại. Vừa hôn xong Lâm Phàm lại hôn nàng, đây chẳng phải là tương đương với nàng cùng Lâm Phàm hôn môi rồi, quả thực hồ đồ. Còn chưa ăn cơm đi, cùng đi nếm thử Dung Nhi tay nghề đi. Lúc này làm chủ nhân, Lâm Phàm cũng là mời lên Ninh Trung Tắc nàng nhón cùng nhau ăn cơm trưa. Trước đây Hoàng Dung vì về đến Đào Hoa Đảo nhìn thấy chỗ tâm trạng kích động đem thức ăn làm nhiều rồi, hắn còn đang ở suy xét muốn hay không đưa đi trong không gian, hiện tại tốt, vừa vặn có thể mang Đông Phương Bạch nàng nhóm cùng nhau ăn. Đông Phương Bạch chúng nữ khách khí một phen cũng là ngồi xuống, sau đó một đoàn người ăn xong rồi cơm trưa. Lúc ăn cơm mọi người trò chuyện vui vẻ, cũng thật vui vẻ, chỉ có Hoàng Dược Sư thần sắc có chút cô đơn. Sau bữa ăn, Hoàng Dược Sư đi trong rừng hoa đảo thổi lên tiêu, tiếng tiêu du dương lại thê lương, Hoàng Dung đi vào Lâm Phàm bên cạnh dựa trong ngực hắn, nhìn trong rừng đảo cô đơn thổi tiêu Hoàng Dược Sư, không khỏi lã chã rơi lệ. Làm sao vậy Dung Nhi, chịu ủy khuất? Lâm Phàm thay Hoàng Dung lau đi nước mắt, sau đó nâng lấy gương mặt của nàng khẽ hỏi. Phàm ca ca, cha ta khẳng định lại đang nghĩ mẹ ta rồi, chúng ta trong tiểu thế giới mỹ mãn, nhưng cha ta lại trên đảo hoa đảo cô đơn, ta có chút đau lòng hắn. Hoàng Dung hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Phàm, nhường Lâm Phàm cũng là đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Thế nhưng dù là mình đã đem Long Thần công luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng cũng chỉ có thể phục sinh vừa mới chết người, Hoàng Dung nương Phùng Hành đã chết vài chục năm rồi, chính mình thì không có cách nào đưa nàng phục sinh. Ninh Trung Tắc nàng nhóm đứng ở cách đó không xa không nói một lời, cũng không quấy rầy bọn hắn ý nghĩa. Thật xin lỗi Phàm ca ca, ta có chút thất thố. Mãi cho đến Lâm Phàm bả vai đã bị Hoàng Dung nước mắt ướt nhẹp, Hoàng Dung mới thu thập xong tâm tình của mình, đối Lâm Phàm xin lỗi lên. Dung Nhi, ngươi vĩnh viễn cũng không cần nói với ta thật có lỗi, ngươi thế nhưng ta cả đời bếp nhỏ đường, quan hệ giữa chúng ta còn cần phải nói những thứ này nha, về phần mẹ ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Phàm nhìn cái này vẫn đi theo mình bếp nhỏ nương khổ sở như vậy thì rất là đau lòng, nàng một mực bên cạnh mình yên lặng nỗ lực, đem xuất giá tổng phu phẩm đức phát huy cực điểm, Lâm Phàm làm sao có thể không thương tiếc nàng đấy. Ta mang Phàm ca ca đi xem ta hồi nhỏ thích nhất đi chỗ xem một chút đi. Hoàng Dung miễn cưỡng gạt ra rồi vẻ tươi cười, sau đó sôi nổi mang theo Lâm Phàm trên đảo hoa đảo bắt đầu đi dạo. Hoàng Dung đúng trên đảo hoa đảo một ngọn cây quặng cỏ cũng vô cùng quen thuộc, rốt cuộc nàng từng tại tòa này trên đảo hoa đảo sinh sống 15 năm. Cho nên cho dù là một tảng đá lớn, Hoàng Dung đều có thể lôi kéo Lâm Phàm giới thiệu hồi lâu. Nói chính mình từng tại đá tảng nơi này đã làm một ít việc vặt, Lâm Phàm thì không có chút nào không nhịn được ý nghĩa, kiên nhẫn đi theo nàng đi dạo hết rồi cả tòa đảo hoa đảo. Cuối cùng Hoàng Dung mang theo Lâm Phàm đi tới một chỗ sơn động, trong sơn động có một tấm vạn tái huyền băng sàng, Hoàng Dung mẹ nàng Phùng Hành thì nằm trên huyền băng sàng, dù là mười mấy năm trôi qua rồi, Phùng Hành thi thể vẫn như cũ bảo tồn tốt đẹp, nhìn qua chỉ là tượng ngủ thiếp đi giống nhau. Nhưng mà tu vi đã đạt tới kinh thiên động địa, Lâm Phàm không cần tới gần cũng có thể nhìn ra lúc này Phùng Hành sức sống hoàn toàn không có, hồn phách mất hết, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nương, Dung Nhi mang Phàm ca ca tới thăm ngươi, đây là Dung Nhi cho mình chọn lựa phu quân, Dung Nhi rất yêu Phàm ca ca, Phàm ca ca thì rất yêu Dung Nhi, tình cảm của chúng ta rất tốt, nương tựa lẫn nhau, dường như ngươi cùng cha giống nhau, Dung Nhi tin tưởng ngươi ở dưới cựu tuyển hiểu rõ Dung Nhi có rồi tốt như vậy kết cục, thì nhất định sẽ là Dung Nhi cảm thấy cao hứng. Hoàng Dung đi đến thi thể của Phùng Hành bên cạnh tự lẩm bẩm lên. Phùng Hành là bởi vì chép lại cửu âm chân kinh dẫn đến lo lắng hết lòng, giấu hết đèn tắt, cho nên nàng dáng chống đỡ nhìn sinh hạ Hoàng Dung sau thì qua đời, có thể nói Hoàng Dung sinh ra liền không có nương. Mà bi ai là cái chết của nàng cũng chỉ là vì cửu âm chân kinh, tiểu này tại Lâm Phàm nơi này chỉ có thể áp đáy hòm dính cho võ công, chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Hoàng Dung một mực Phùng Hành thi thể bên cạnh kể rõ chính mình cùng Lâm Phàm sinh hoạt từng ly từng tí, muốn đem hạnh phúc của mình toàn bộ chia sẻ cho nàng nương. Lâm Phàm thì là luôn luôn bồi tiếp nàng, luôn luôn chờ tới bây giờ Hoàng Dung tâm lực lao lực quá độ mê man quá khứ, Lâm Phàm mới ôm nàng ra khỏi sân động. Dung Nhi dẫn ngươi đi gặp nàng mẹ. Đều tại ta, nếu không phải năm đó ta chấp nhất cửu âm chân kinh, mẹ nàng cũng sẽ không vì chép lại cửu âm chân kinh mà tâm lực khô kiệt, sớm thì hương tiêu ngọc vẫn rồi, đều là bởi vì ta, Dung Nhi mới biết sinh ra tới liền không có nương. Hoàng Dược Sư chậm rãi lại gần Lâm Phàm, nhìn trong ngực hắn ngủ say Hoàng Dung rất là tự trách nói. Dung Nhi chưa bao giờ trách ngươi, ta nghĩ nhạc mẫu cũng chưa từng hối hận qua, vì tình yêu vốn là mù quáng ta biết nhạc phụ chế tạo một chiếc dị nước thuyền hoa chuẩn bị cùng nhạc mẫu đồng táng trên đại dương bao la, nhưng sự việc còn chưa đến một bước này, có lẽ ta có thể tưởng tượng đến cách phục sinh nhạc mẫu. Lâm Phàm nhìn xem một mặt tiểu tụy Hoàng Dược Sư, hiểu rõ hắn chỉ sợ có rồi tử trí, thế là mở miệng khuyên can lên. Thật, ngươi thật có thể nghĩ đến cách. Ngươi đừng gạt ta, người chết không thể phục sinh, cho dù tu vi của ngươi kinh thiên động địa, cũng không thể vi phạm quy luật tự nhiên. Những năm gần đây, ta khổ tâm nghiên cứu âm dương ngũ hành, y thuật vũ thuật, cũng không thể tìm thấy biện pháp gì. Ngươi thì không cần an ủi ta. Hoàng Dược Sư nghe vậy đầu tiên là kích động muôn phần, nhưng rất nhanh tâm trạng lại xa suốt xuống dưới. Hắn cũng không phải không nghĩ tới dùng các loại cách thức đến phục sinh Phùng Hành, đáng tiếc phục sinh loại sự tình này thì giống như trăng trong nước hoa trong nước, nhìn thấy nhưng không với tới được. Chúng ta không giống nhau, nhạc phụ hay là cho ta lại một chút thời gian đi, ta cách phá toái không xa, đến lúc đó ta sẽ dẫn đi Tiễn Nhi, nếu như chờ ta phá toái thời điểm còn không nghĩ ra biện pháp, kia nhạc phụ lại dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi. Lâm Phàm vẫn là để Hoàng Dược Sư lại cho chính mình một chút thời gian, nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, cũng đừng quan tâm điểm ấy thời gian. Vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi phá toái, chẳng qua ngươi sẽ không cần quá làm khó, nếu bây giờ không có cách, ta cùng Hành Nhi tổng táng đại hải chưa chắc không làm một chuyện tốt, cũng đúng thế thật ta nhiều năm tâm nguyện, nếu không phải lo lắng Dung Nhi, ta đã sớm cái kia theo Hành Nhi mà đi. Hoàng Dược Sư gật đầu, hắn trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng bởi vì hắn xác thực cùng Lâm Phàm không thể so sánh, võ công chênh lệch thì không cần phải nói, thì Lâm Phàm có tiểu thế giới, dù là hắn học quán cổ kim, thì từ trước đến giờ không nghe nói có bất kỳ người nào khác có. Chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có tiểu thế giới chỉ móng nuốt có vậy tương quan ghi chép, mà trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng có khởi tử hoàn sinh ghi chép, cho nên nếu quả như thật có người có thể phục sinh Phùng Hành, như vậy người này trừ Lâm Phàm ra không còn có thể là ai khác. Lâm Phàm gật đầu, lúc này hắn cũng là cảm giác được áp lực của mình núi lớn, khởi tử hoàn sinh chuyện này, lấy trước mắt chính mình khẳng định là không có năng lực làm được, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hệ thống ban thưởng bên trong có thể hay không đạt được phương diện này phần thưởng. Chương 347, Đại Dung Nhi tiểu Dung Nhi chương 347, Đại Dung Nhi tiểu Dung Nhi Lâm Phàm tạm biệt Hoàng Dược Sư, mang theo chúng nữ về tới tiểu thế giới. Thế nào, ngươi hâm mộ a? Ngươi nếu thích Lâm Phàm cũng được, đi cùng sư tỷ của ngươi làm bạn, thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Lâm Phàm mang theo chúng nữ sau khi đi, Trình Anh yên lặng đứng ở nơi bọn họ biến mất phát khởi ngốc.
Sư phó.
Trình Anh có chút ngượng ngùng hờn dỗi một tiếng, cô nương ra tâm tư tốt như vậy nói thẳng ra mà. Đứa nhỏ ngốc, thích vậy liền dũng cảm một chút đi, không cần chờ đến Lâm Phàm phá toái rời khỏi thế giới này về sau lại hối hận. Hoàng Dược Sư thở dài một hơi, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Thế nhưng Lâm công tử đã đi rồi. Trình Anh bị Hoàng Dược Sư thuyết phục, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Phàm đã rời khỏi, nàng lại có chút thất lạc. Nàng chính là như vậy tính tình, ngại ngùng thẹn thùng, không tranh không đoạn. Lâm Phàm tại đây không dám nói, Lâm Phàm đi rồi lại ngẩn người. Ta nghĩ bọn hắn nếu rời đi, Dung Nhi sẽ cùng ta nói từ biệt, hẳn là sáng sớm ngày mai rồi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, lựa chọn thế nào thì xem chính ngươi. Hoàng Dược Sư lắc đầu rời đi, không có ý định can thiệp tên đồ đệ này lựa chọn. Thế nào biểu tỷ, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Hoàng Dược Sư sau khi đi, Trình Anh lại đứng tại chỗ yên lặng ngẩn người lên, chẳng qua nàng lúc này sắc mặt hồng nhuận, không biết nghĩ tới chuyện gì, mãi đến khi nhật ký phó bản tin tức đưa nàng bừng tỉnh. Nàng nhóm biểu tỷ mỗi hai người tự nhiên là trước đó Đào Lâm tâm sự lúc tăng thêm nhật ký phó bản hảo hữu. Vô Song, ngươi nói Lâm công tử sẽ muốn ta sao? Nếu như ta chủ động yêu cầu đi theo Lâm công tử không cho phép, vậy nhưng như thế nào cho phải? Sau đó, Trình Anh có chút lo lắng bất an cùng đợi Lục Vô Song hồi phục. Yên tâm đi, Lâm đại ca yêu thích là thu thập thiên hạ mỹ nhân, biểu tỷ ngươi cũng vậy cái mỹ nhân, Lâm đại ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi sẽ chờ cùng chúng ta cùng rời đi Đào Hoa Đảo đi. Vô Song, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này Lâm Phàm bọn hắn chính ở trong đại điện chuẩn bị ăn cơm tối, Lâm Phàm chú ý tới Lục Vô Song thần sắc khác thường, thế là tò mò hỏi: "Lâm đại ca, ngươi cảm thấy biểu tỷ ta thế nào?" Lục Vô Song một đường chạy, vòng qua thật dài bàn ăn đi vào Lâm Phàm bên cạnh hỏi: "Trình Anh, dung nhan tú lệ, phong thần tú mỹ, là mỹ nhân, làm sao vậy?" Lâm Phàm hồi suy nghĩ một chút hôm nay nhìn thấy Trình Anh, trừ ra tương đối ngại ngùng, không có gì không địa phương tốt. "Lâm đại ca cảm thấy biểu tỷ ta là mỹ nhân là được, vừa bọn nàng đúng ngươi cũng vậy trái tim ngầm hứa hẹn, không bằng chúng ta đem nàng thì mang đi à?" Lục Vô Song nghe vậy cũng là cười vui vẻ, lập tức đúng Lâm Phàm đề nghị: "Thật hay giả, không phải là ngươi tự tác chủ trương a?" Lâm Phàm méo méo Lục Vô Song gương mặt, giống như cười mà không phải cười mà hỏi: "Dĩ nhiên không phải rồi, ta cùng biểu tỷ trong Đảo Lâm ôn chuyện lúc nàng nói cho ta biết, Lâm đại ca, ngươi liền đem biểu tỷ ta thu đi, nàng rất ngoan ngoãn." Lục Vô Song bị Lâm Phàm túm gương mặt vẫn không quên thay Trình Anh nói tốt: "Được à, buổi sáng ngày mai ta hỏi nàng một chút, nếu quả thực như lời ngươi nói, kia mang đi nàng cũng không sao." Lâm Phàm sờ lên Lục Vô Song gương mặt, tiền đồ, còn biết tìm cho mình nữ nhân, không sai, có tiền đồ. "Hiện tại ăn cơm, mang thức ăn lên đi." Lâm Phàm nhìn phía dưới Oanh Oanh Yến Yến thỏa mãn gật đầu một cái, chính mình hậu cung ngày càng khổng lồ. Hôm nay lại tới Đông Phương Bạch Nghi Lâm Nhậm Doanh Doanh cùng Ninh Trung Tắc, mặc dù Ninh Trung Tắc biểu hiện có chút xa lánh, chẳng qua không sợ, nàng tất nhiên lưu tại bên cạnh mình, tự nhiên sẽ lâu ngày sinh tình. Theo Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, bọn thị nữ bắt đầu lần lượt đem thức ăn bưng lên cái bàn, sau đó một hồi thịnh đại tiệc tối lại bắt đầu. Nếu để cho người trong giang hồ nhìn thấy gần đây trăm cái mỹ nhân cùng nhau dùng nữa, sợ rằng sẽ ý loạn thần mê, thất hồn lạc phách à. "Ta về phòng trước, Dung Nhi đợi lát nữa đến phòng ta." Đã ăn xong cơm tối, Lâm Phàm đối Hoàng Dung nói một tiếng, sau đó thì trở về phòng đi. "Dung Nhi, ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, ngươi phàm ca ca yêu thương ngươi còn không tốt sao?" Đoan Mục Dung chú ý tới Hoàng Dung có chút xoắn xuýt thần sắc, thế là không hiểu hỏi: "Hôm nay nhìn thấy ta cha thương tâm ta cũng thay hắn khổ sở, lại thêm lại theo ta nương nói một chút lời trong lòng, tâm trạng biến hóa có chút lớn, cho nên nguyệt sự trước thời hạn, ta chỉ sợ là hầu hạ không được phàm ca ca." Hoàng Dung có chút muốn nói lại thôi nói: "Thì việc này a, nếu không ta thay ngươi đi đi." Đoan Mục Dung có chút buồn cười liếc nhìn Hoàng Dung một cái, lập tức ôn nhu nói: "Cảm ơn đại Dung Nhi." "Không cần khách khí, tiểu Dung Nhi." Hai nữ tướng xem cười một tiếng. Lập tức Đoan Mục Dung đứng dậy đi trong phòng Lâm Phàm, Hoàng Dung cho mới tới tứ nữ sắp đặt phòng, Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San ngủ một gian phòng, Đông Phương Bạch cùng Nghi Lâm một gian, về phần Nhậm Doanh Doanh thì là đơn độc một gian. "A, Đại Dung Nhi, là ngươi a?" Chính trong phòng uống trà Lâm Phàm, nhìn thấy người đến là Đoan Mục Dung có chút hiếu kỳ hỏi: "Thế nào, tới không phải là của ngươi tiểu Dung Nhi thất vọng rồi?" Chẳng qua nàng hôm nay tâm tình chập chờn quá lớn, nguyện sự trước thời hạn, cho nên không có cách nào giúp ngươi, dứt khoát Đại Dung Nhi tiểu Dung Nhi đều là Dung Nhi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Đoan Mục Dung ngồi vào Lâm Phàm bên cạnh ôn nhu hỏi: "Làm sao lại như vậy, Đại Dung Nhi cũng là Dung Nhi của ta a. Kia Nam Cung Phó Xạ là cái gì của ngươi đâu?" Lúc này Nam Cung Phó Xạ đi đến, ngồi xuống Lâm Phàm đối diện. "Còn có chúng ta đâu?" Từ Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y thì đi đến, lần này Lâm Phàm gian phòng ghế có phải không đủ ngồi, năm người chỉ có bốn ghế, thế là Diệp Nhược Y trực tiếp ngồi xuống Lâm Phàm trong ngực. "Các ngươi sao cũng tới?" Lâm Phàm có chút đắng buồn bực luốt luốt mi tâm của mình. Đến một chút náo nhiệt, không chào đón a." Nam Cung Phó Xạ giọng nói lạnh băng, nhưng mà đỏ bừng khuôn mặt biểu hiện ra nội tâm của nàng thấp thỏm cùng ngượng ngùng. "Nam Cung, tạ quan đứng ta còn chưa giết đâu." Lâm Phàm đem đầu chuyển hướng Nam Cung Phó Xạ, cái này điên chi bảng đệ nhất mỹ nhân quả nhiên là dung nhan tuyệt sắc, chẳng qua chính mình đáp ứng chuyện của hắn còn chưa làm đến, nàng hiện tại liền đến làm gì? "Vì thực lực của ngươi, chỉ cần đáp ứng tự nhiên có thể làm đến, ta không nghĩ luôn luôn như thế thấp thỏm chờ đợi, không bằng thật sớm đem tâm sự chấm dứt, như vậy tâm cảnh của ta mới biết ổn định, thập cửu đỉnh của ta mới có thể tiến thêm một bước." Nam Cung Phó Xạ thay mình tìm cái cớ, không biết là vì lừa gạt mình, vẫn là vì lừa gạt Lâm Phàm. "Ngươi cứu mạng ta, vậy ta chính là của ngươi. Ta cũng đã sớm nói vui lòng làm nô làm tỳ hầu hạ ngươi." Nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt hướng mình nhìn tới, Diệp Nhược Y Ly thần sắc tự nhiên nói: "Ngươi đừng nhìn ta, Hàn Y Ly tỷ tỷ và Lạc Hà tỷ tỷ đã sớm theo ngươi, hiện tại Diệp tỷ tỷ cũng muốn cùng ngươi, ta Tư Không Thiên Lạc cả đời không kém ai, sao có thể lạc hậu với người?" Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy Lâm Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, thế là lý không thẳng khí thì không chẳng nói: "Cả đời không kém ai là giống như ngươi dùng sao?" Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Tư Không Thiên Lạc một cái, cô nàng này từ chỗ nào nghe được Trung Nhị lời nói. Chương 348, ai chế rêu ai? Chương 348, ai chế rêu ai? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ta yêu dùng như thế nào thì dùng như thế nào. Tư Không Thiên Lạc ngẩng lên thật cao thiên nga cái cổ kiêu ngạo nói với Lâm Phàm: "Vậy ta liền bắt đầu dạy bảo các ngươi hoàng đế nội kinh, Dung Nhi có kinh nghiệm, ta cùng nàng trước cho các ngươi biểu thị một lần, hy vọng các ngươi đợi lát nữa lúc tu luyện năng lực càng thuận buồm xuôi gió." Tam nữ nghiêm túc gật đầu, lập tức Lâm Phàm thì cùng Đoan Mục Dung biểu thị dạy rồi hoàng đế nội kinh đến tột cùng là tu luyện như thế nào. Nguyên lai còn có thể như vậy. Tam nữ tỏ vẻ hôm nay trưởng kiến thức, thật đúng là có chút ít mở rộng tầm mắt. Rất nhanh Đoan Mục Dung tu luyện quá độ, mệt nhọc mê man quá khứ. Lâm Phàm thì không thèm để ý, quay người dạy bảo dạy rồi Nam Cung Phó Xạ nàng nhóm tu luyện hoàng đế nội kinh, đây là một môn vô thượng tiên kinh, nó có tu luyện độ khó đại, tu luyện cường độ đại, nhưng mà thu hoạch thì lớn đặc điểm, tam nữ khắc khổ tu luyện, hy vọng lần đầu tiên có thể đạt được thu hoạch lớn hơn. Nhưng mà tu luyện cường độ quá lớn thì dẫn đến sẽ đặc biệt tổn thất tinh thần, cho nên bọn họ rất nhanh liền vì tiêu hao quá độ đã ngủ mê man rồi. Lâm Phàm đứng dậy đi những phòng khác, bắt đầu kiểm tra lên rồi những người khác hoàng đế nội kinh bài tập, có chút bài tập làm tương đối tốt, tỉ như Yêu Nguyệt Lâm Triều Anh cùng Tần Mộng Giao Dương Diễm Phong Tứ Nương Trương Tam Nương Cận Băng Vân nàng nhóm, có chút bài tập làm tương đối kém, tỉ như A Châu A Bích Lục Hà Hạnh Nhi Tiểu Long Nữ Lý Mạc Sầu nàng nhóm, về phần những người khác bài tập làm đúng quy định, còn phải không ngừng cố gắng. Chẳng qua khi Lâm Phàm đi vào Nhạc Linh San phòng, trông thấy chỉ mặc cái yếm linh trùng tắt lúc, đội vàng lui ra ngoài, nhìn tới tối nay Nhạc Linh San bài tập là không thể kiểm tra rồi. San Nhi, Lâm Phàm mỗi ngày đều như vậy bận rộn sao? Linh Trung Tắc có chút ngượng ngùng quay đầu đối Nhạc Linh San hỏi. Đúng à, Lâm đại ca bệ bội nhiều việc rốt cuộc hắn muốn cùng hưởng ân huệ nha, huống hồ như vậy không phải rất tốt sao? Không có người biết, nhận bám vẻ, mọi người mỗi ngày đều năng lực trông thấy hắn, cuộc sống của chúng ta chính là như vậy trôi qua, ta nghĩ cuộc sống như vậy rất tốt đẹp à. Nhạc Linh San co lại trong ngực Linh Trung Tắc cùng với nàng nói tới tâm. San Nhi, ngươi cảm thấy như vậy hạnh phúc sao? Linh Trung Tắc như có điều suy nghĩ sở lấy Nhạc Linh San đầu hỏi. Hạnh phúc à, mỗi ngày đều rất vui vẻ, đây trước kia tại Hoa Sơn còn vui vẻ, cái đó, nương, cha ta thế nào? Nhạc Linh San đột nhiên nhớ tới Nhạc Bất Quần, do dự một chút vẫn hỏi lên. Cha ngươi hắn thay đổi, không giống như là lấy trước kia cái hắn rồi, ngay cả Sung Nhi cũng bị hắn trục xuất Hoa Sơn rồi, nương chính là ở bên cạnh hắn không tiếp tục chờ được nữa rồi mới đến nhờ cạnh ngươi. Linh Trung Tắc thì không có giấu giếm, bắt đầu cùng Nhạc Linh San kể ra lên nàng sau khi rời đi chuyện đã xảy ra. Sao? Vô cùng kinh ngạc sao? Lâm Phàm bên này rời khỏi Nhạc Linh San phòng, đi tới Lý Thanh La phòng, nhường hắn không ngờ rằng là Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên cũng ở nơi đây, lên tiếng hỏi chính là Lý Thanh La. Cái kia, ta không ngờ rằng ba người các ngươi sẽ ngủ cùng chỗ a, đi nhầm gian phòng, ngày mai gặp. Lâm Phàm quay người muốn đi gấp, hôm nay có chuyện gì vậy, sao luôn xuất sư bất lợi? Chớ đi à, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo đến bây giờ còn chỉ là nhất lưu võ giả, tu hành là nàng nhóm sư môn vô danh nội công, nghe nói ngươi có một môn vô thượng tiên kinh hoàng đế nội kinh, cho nên bọn họ rất muốn mở mang kiến thức một chút, rốt cuộc ai không muốn thực lực tiến bộ đâu. Ngươi thì nể tình một huyện thanh cùng Trung Linh trên mặt mũi, thì dạy bảo nàng nhóm tu luyện một chút hoàng đế nội kinh đi. Lý Thanh La gọi lại Lâm Phàm, nét mặt đắc ý đối Lâm Phàm nói: Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo còn muốn chế giễu ta, hôm nay ta không chỉ muốn đem các ngươi mặt mũi cho rơi xuống, ngay cả nội tình cũng cho các ngươi sốc. Nhìn thấy hai người không có lên tiếng phản đối, so sánh cũng là chấp nhận, Lâm Phàm thích lên mặt dạy đời tính cách lại phát động rồi, đối mặt tò mò thịnh vượng học sinh, hắn luôn luôn không đành lòng từ chối thỉnh cầu của các nàng, thế là hắn bắt đầu cho Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo giảng bài. Cầm Lý Thanh La làm mẫu dạy bảo nàng nhóm tu luyện dạy rồi hoàng đế nội kinh. Đợi đến chăm chỉ học sinh vì mệt nhọc quá độ mê man quá khứ, Lâm Phàm mới thì thầm rời khỏi về phòng của mình đi. Ngồi ở bên bàn uống một hớp nước trà chỉ hoãn thở ra một hơi, Lâm Phàm bắt đầu viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới, khởi đầu mới, lại nói hôm nay là ngày thứ 2 a. Còn có 8 ngày ta liền phải hồi Võ Đế Thành khai thiên môn đi, không biết hai ngày này có hay không có cao thủ đổi tới Võ Đế Thành rồi, chẳng qua này không quan trọng, đợi đến 8 ngày về sau tự nhiên thấy rõ ràng. Lâm Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ tại trong vòng 8 ngày đuổi tới Võ Đế Thành dám gọi ta lập giáp, ta muốn ở trên thân thể ngươi nhỏ đến. Phan Tiểu Sai cắn răng nghiến lợi nhìn trong tay nhật ký phó bản tự lẩm bẩm lên. Lâm Phàm, nhiều nhất còn có 4-5 ngày, ta có thể đến Võ Đế Thành. Hồ Diên Quan Âm cũng là bất mãn nhìn trong tay nhật ký phó bản, cũng không biết rốt cục có bao nhiêu người có nhật ký phó bản, thanh danh của nàng có thể nói là bị Lâm Phàm bại qua rồi. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục nhường Hạc Nhi tự do phi hành, không ngờ rằng này tiên hạc hình như cùng Đông Hải đòn khiêng lên giống nhau, bay tới bay lui còn đang ở Đông Hải phạm vi. Hôm nay vậy mà tại một tòa vô danh thành chỉ gặp ngàn dặm xa xôi tới trước tìm nữ Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên, không thể không nói nàng nhóm thực sự là loại người hung ác. Trước đó một huyện thanh cùng Trung Linh ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm ta đã đủ khiến ta kinh ngạc rồi, không ngờ rằng mẹ ruột của các nàng cũng là không cam lòng yếu thế, vượt qua thiên sơn vạn thủy tới tìm nữ. Lại nói lên Đoàn Chính Thuần vẫn đúng là nên cảm tạ ta, hồng nhan chi kỷ của hắn cùng con gái đều là ta đang chiếu cố. Chỉ có Khang Mẫn Nguyên Tinh Trúc cùng Đao Bạch Phượng ta không có chăm sóc, rốt cuộc này tam nữ đều có các thiếu hụt, Khang Mẫn thủy tính dương hoa, Đao Bạch Phượng tính cách cực đoan, thật sự là không có duyên với ta. Nguyễn Tinh Trúc là chỉ lo chính mình cùng Tình Lang Hoa Tiền Nguyệt Hạ ích kỷ nữ nhân, không xứng làm mẫu thân, cũng không xứng làm nữ nhân của ta. Hợp lấy ngươi là đem tốt cũng chọn lấy rồi, cho Đoàn Chính Thuần lưu lại chút ít không tốt, thì này còn nhường Đoàn Chính Thuần cảm tạ ngươi, ta sợ hắn giết ngươi tâm cũng có à. Nhìn đến đây các nữ hiệp nhịn không được châm biếm lên, Lâm Phàm thật sự là khinh người quá đáng rồi, đem Đoàn Chính Thuần lông dê cũng hao hết. Sau đó tiên hạc bay tới bay lui, lại bay trở về trên biển đông, chẳng qua lúc này coi như là nó là công, lại bay đến trên đảo hoa đảo mặt, vừa vặn có thể để cho Dung Nhi về nhà một chuyến. Lại nói Dung Nhi từ chuẩn đêm ra đảo hoa đảo, còn từ trước đến giờ chưa từng trở về đấy. Trước đó Hoàng Dược Sư đến khảo nghiệm ta, phát hiện ta năng lực bảo vệ tốt Dung Nhi, thế là đem Dung Nhi giao phó cho ta về sau liền rời đi rồi, chẳng qua trước khi đi căn dặn ta mang nhiều Dung Nhi hồi đảo hoa đảo xem xét, đáng tiếc ta nào có ở không, thế giới này như thế lại, còn có vô số mỹ nhân không có đụng phải, ta rất bận rộn à. Ngươi bận bịu cái rắm, bận đến hôm nay thì không tìm được ta, lại còn nghĩ cứ như vậy phá toái rời khỏi, quả thực là không chịu trách nhiệm đàn ông phụ lòng bạc tình lang. Còn chưa đụng phải Lâm Phàm các nữ hiệp sôi nổi giọng dịu dàng trách cứ lên, không mang theo dạng này, Lâm Phàm nếu cứ vậy rời đi, vậy các nàng chẳng phải là sẽ ở hắn phá toái bên ấy trực tiếp bị tước đoạt nhật ký phó bản. Không phải mình không muốn tìm Lâm Phàm, mà là Lâm Phàm cái này người phụ tình chạy loạn khắp nơi. A chương 349, nhân khí thưởng chương 349, nhân khí thưởng phát hiện ta đi tới đảo hoa đảo, Dung Nhi thì thật cao hứng, rốt cuộc nàng rời nhà rất lâu, cho nên rất nhớ nhà, cũng rất muốn cha nàng. Để cho ta không ngờ rằng là Đông Phương Bạch mang theo Nghi Lâm Nhậm Doanh Doanh cùng Linh Trung Tắc đột nhiên xuất hiện trong người ta, một chút bốn mỹ nhân vào lòng, cũng là để cho ta có chút trở tay không kịp. Đông Phương Bạch cho ra giải thích là tại một chỗ động phủ đạt được tiên nhân phụ chỉ, cùng Hiên Viên Thanh Phong cho ra lấy cớ không có sai biệt, này lấy cớ ta hoàn toàn không tin, thế giới này ở đâu ra tiên nhân, khẳng định là hệ thống dở cho quỷ, không phải là đem phần thưởng của ta phục chế một phần đưa cho người khác. Đông Phương Bạch nàng nhóm thu được đại na di phủ của ta. Thế nhưng cũng không đúng à, ta đạt được ban thưởng đây này đại na di phủ chân quý nhiều thứ đi, thì chưa thấy những người khác có qua. Được rồi, không nghĩ ra sự việc thì không nghĩ, rốt cuộc này với ta mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt, có bản lĩnh liền để cái khác mỹ nhân tất cả đều có đại na di phủ đi vào bên cạnh ta. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể nhật ký phó bản không cho ta ban thưởng à, ta có biện pháp nào? Các nữ hiệp vũ ván nhìn nhật ký phó bản, này chết tiệt nhật ký phó bản dường như Lâm Phàm cái đó đàn ông phụ lòng bạc tình lang giống nhau, chỉ khiêu khích không chịu trách nhiệm, thật sự là để người tức giận. Với lại Hoàng Dược Sư quan môn đệ tử Trình Anh cũng là một mỹ nhân, Lục Vô Song nói nàng đúng ta cố ý, muốn cùng ta rời khỏi, cũng không biết là thật là giả. Buổi sáng ngày mai hỏi một chút, nếu nàng nguyện ý, vậy liền đem nàng thì mang đi đi. Chẳng qua có lẽ là bên cạnh ta thê thiếp thành đáng kích thích rồi Hoàng Dược Sư, nhường hắn nhớ tới Phùng Hành, cho nên tâm tình của hắn rất hạ, cái này cũng lây nhiễm Dung Nhi, nhường nàng tinh thần chán nản lên. Phùng Hành mất sớm không chỉ đúng Hoàng Dược Sư là chủng lớn lao kích thích, đối với Dung Nhi mà nói cũng là một loại lớn lao tiếng mới. Làm Dung Nhi xuất sinh về sau mẹ ruột của nàng thì mất đi, nàng không có hưởng thụ qua một ngày tình yêu của mẹ, nghĩ thân mẫu rồi cũng chỉ có thể vẫn an nằm trên huyền băng sàng Phùng Hành thi thể, này đối với nàng mà nói rất là tàn nhẫn. Nếu có thể ta hy vọng có thể giúp Dung Nhi đem mẹ ruột của nàng phục sinh, đáng tiếc bằng vào ta hiện tại năng lực còn làm không được, trừ phi là mượn nhờ nhật ký tưởng lệ, thế nhưng phần thưởng này mỗi lần là cái gì cũng không xác định, muốn đạt được một lần cải tử hồi sinh ban thưởng thì cùng chúng sổ số giống nhau, ta thì rất bất đắc dĩ. Bất quá ta tin tưởng có trí át làm nên, khổ tâm người thiên công phụ, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, hay là đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay thì viết tới đây. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký tưởng lệ, hôm nay lại có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là rất quen thuộc đồ vật, đoạn chi trọng sinh đan, trước đó Lý Tú Ninh chém dụng chính mình một tay, Lâm Phàm chính là dùng loại đan dược này đem cánh tay của nàng khôi phục, lần trước dùng hết, lần này lại đạt được một quả, không tệ. Kiện thứ hai ban thưởng là Hồng Công địch nợ lẹn, lần trước cho cái ái cầm hải cấu vật trung tâm chính mình còn chưa xuất ra đi đâu, cái này lại cho cái địch nợ lẹn, như vậy ngày mai thì cùng nhau thả ra đi, cũng là lúc nhường chúng nữ nhân của mình mua sắm, chơi đùa vui vẻ. Thứ ba món ban thưởng là một quả nhất chuyển kim đan, đây là thái thượng lão quân luyện đan đồng tử thử nghiệm chi tác. Lên người chết dược bạch cốt chỉ là nó cơ sở công năng, quan trọng nhất là ẩn chứa trong đó khổng lồ dược lực, đầy đủ nhường Lâm Phàm theo lục địa thần tiên đỉnh phong đột phá đến phá toái hư không đỉnh phong, dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng mà Lâm Phàm cũng không có mình phục dụng ý nghĩa, hay là lấy ra phục sinh nhạc mẫu đi, cảnh giới đối với mình mà nói cũng không trọng yếu. Hoàng Dung theo chính mình tại Lâm phủ lúc liền bắt đầu bồi tiếp chính mình rồi, cho tới nay sớm chiều ở chung nương tựa lẫn nhau, là Lâm Phàm yên lặng nỗ lực, Lâm Phàm nói cái gì cũng phải hoàn thành tâm nguyện của nàng. Đạt được viên này nhất chuyển kim đan, Lâm Phàm hài lòng ôm Nam Cung Phó Xạ ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Thu Linh Tố đạt được Hoán Nhan đan, dùng qua sau dung mạo tái tạo, còn rất lúc trước. Thu Linh Tố tâm niệm khẽ động, một quả đan dược xuất hiện trong tay, nàng trước đó bị Thạch Quan Âm hủy dung, cho nên dù là khoảng cách võ đế thành rất gần, nàng thì không có ý định đi gặp Lâm Phàm, vì Lâm Phàm muốn là mỹ nhân, nhưng dung nhan của nàng hủy hết, không dám gặp người, lại không dám yêu cầu xa với Lâm Phàm năng lực coi trọng như thế xấu xí nàng. Hiện tại viên đan dược kia tới chính kịp thời, khôi phục dung mạo về sau, nàng thì có tự tin đi võ đế thành thấy Lâm Phàm rồi. Kiểm tra cho tới hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, hiện tại bình chọn ra tháng đó được hoan nghênh nhất nữ hiệp. Chúc mừng Trương Tam Nương đạt được nhân khí thưởng, ban thưởng là tiên hoàng mệnh cách, tiên bên trong hoàng điểu, thần bí khó lường, còn xin người sử dụng tự động khai phát vận mệnh công dụng. Ngay tại chúng nữ cảm khái hôm nay ban thưởng lại không có duyên với mình, có thể tắm một cái ngủ lúc, đột nhiên lại nhìn thấy nhật ký phó bản xuất hiện một người khí ban thưởng, hơn nữa còn là cái gì tiên hoàng mệnh cách, nghe tới là được lợi hại, đáng tiếc vẫn là cùng chính mình vô duyên, cho Trương Tam Nương lấy được. Trương Tam Nương tại tiên hoàng mệnh cách nhập thể lúc hai mắt nổi lên bao vây tại sâm bạch hỏa diễm bên trong hoàng điểu, hoàng điểu tại Trương Tam Nương trong đầu phát ra một tiếng hót vang, lập tức nàng thì từ trong thiên nhân hợp nhất kỳ cảnh giới một đường sau khi đột phá kỳ đỉnh phong, lại đi vào lục địa thần tiên, mai cho đến lục địa thần tiên hậu kỳ cảnh giới mới dừng lại. Nhưng đây chẳng qua là tiên hoàng mệnh cách một nhỏ nhặt không đáng kể tác dụng mà thôi, đến tiếp sau còn phải nhìn xem Trương Tam Nương đối với nó khai phát. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm bị trong ngực Nam Cung Phó Xạ sáng sớm tốt lành hôn cho làm tỉnh lại rồi, không biết nàng sao vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, học được này sáng sớm tốt lành hôn. Về phần Đoan Mục Dung nàng nhóm, có lẽ là bởi vì không có bị Lâm Phàm giam cầm trong ngực, cho nên đã rời giường đi ra. Nam Cung, sao vụng trộm hôn ta? Lâm Phàm ôm chặt phát hiện chính mình tỉnh lại về sau muốn thoát đi Nam Cung Phó Xạ, dán lỗ tai của nàng khẽ hỏi. Ta, ngươi ngủ dáng vẻ đẹp mắt, ta kìm lòng không được. Nam Cung Phó Xạ dứt khoát đem đầu gắt gao chôn ở Lâm Phàm ngực, ồ ồ ngồi đáp. Lâm Phàm, ta nghĩ ta đời này kiếp này rốt cuộc không thể có thể dùng ra thập cửu đỉnh. Một lát sau, Nam Cung Phó Xạ đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phàm: "Không dùng được cũng tốt, này chém ra một đao thì đem ngươi chính mình tinh khí thần chẳng rỗng, thật sự là không cần thiết, nhường Dung Nhi nàng nhóm dạy ngươi tu luyện Tố Nữ Kinh đi, đó là một môn vô thượng tiên kinh, đây ngươi thập cửu đỉnh mạnh hơn nhiều, ngươi thập cửu đỉnh chỉ là trên lý luận cường đại, thực chất không có địch nhân sẽ để cho ngươi sử dụng ra thập cửu đỉnh." Lâm Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt này bạch hồ nhi mặt, cảm thụ lấy nàng chân mềm da thịt nhẹ giọng an ủi: "Ừ mừng, ta nghe ngươi không tu luyện thập cửu đỉnh rồi, ta không nỡ chết. Ta đi tu luyện Tố Nữ Kinh." Nam Cung Phó Xạ liên tục gật đầu, nàng không sợ chết, nhưng có rồi lo lắng người về sau, nàng không nỡ chết rồi, vì chết rồi thì sẽ không còn được gặp lại Lâm Phàm rồi. "Tốt, chúng ta rời giường rửa mặt đi." Lâm Phàm nhẹ nhàng buông ra Nam Cung Phó Xạ, cùng nàng cùng nhau rời giường đi ra. Chương 350, Phục Sinh Phùng Hành chương 350, Phục Sinh Phùng Hành. Lâm Phàm cùng Nam Cung Phó Xạ đi vào trong đại điện, phát hiện chúng nữ đã đợi chờ đã lâu, Hoàng Dung chính chỉ huy thị nữ để ý một chút đấy. Dung Nhi đến. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Hoàng Dung đột nhiên xuất hiện ở trong lực của hắn. "Làm gì a Phàm ca ca? Người ta đang chỉ huy mọi người trên điểm tâm đâu, tối hôm qua không phải người ta không tới, mà là người ta tới kinh nguyện rồi, chúng chi người ta không phải gọi Đại Dung Nhi đi sao?" Hoàng Dung chớp mắt to vô tội nhìn Lâm Phàm, nàng còn tưởng rằng Lâm Phàm là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua muốn tìm tự mình tính sổ sách đấy. "Ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Lâm Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một viên kim đan vừa ra, trong đại điện tất cả mọi người cảm giác được mừng rỡ, toàn thân ấm áp. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Phàm trong tay kim đan, chỉ cảm thấy đó nhất định là cái thứ tốt. "Đây là cái gì nha? Là cho Dung Nhi sao? Hẳn là lại là cái gì mỹ phẩm đan, chú nhan đan, phong hung đan, hay là cái gì phản lão hoàn đồng đan a?" Hoàng Dung thận trọng tiếp nhận kim đan, tò mò bắt đầu đánh giá. "Đều không phải là, đây là một khỏa nhất chuyển kim đan, có thể lên người chết dược bạch cốt, hoàn toàn có thể đem ra phục sinh mẹ ngươi." Lâm Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Hoàng Dung gò má cho nàng giải thích. "Thật sao? Phàm ca ca ngươi không có gạt ta chứ?" Hoàng Dung dưới sự kích động, kim đan kèm chút rơi xuống, nàng luống cuống tay chân đem kim đan ôm vào trong lòng, lập tức nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm hỏi. "Tự nhiên là thật, mẹ ngươi hôm nay là có thể sống lại, vui vẻ sao?" Lâm Phàm nhìn kích động Hoàng Dung có chút buồn cười, lúc này Hoàng Dung tượng bảo vệ miếng ăn hải tử giống nhau. "Vui vẻ, cảm ơn Phàm ca ca, thế nhưng đan dược này năng lực khởi tử hồi sinh, nhất định vô cùng chân quý a." Hoàng Dung đem kim đan tiến đến trước mặt quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy trên kim đan hoa văn cũng lộng lẫy, như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Muốn nói chân quý nó khẳng định vô cùng chân quý, khởi tử hồi sinh chỉ là nó kèm theo công hiệu, kỳ thực nó là dùng đến để thăng công lực, cho dù là ta phục dụng kim đan này cũng có thể tăng lên nguyên một đại cảnh giới. Lâm Phàm gật đầu, tất nhiên chân quý, đây chính là năng lực tăng lên một cái đại cảnh giới a. Có thể giúp chính mình tăng lên tới phá toái hư không đỉnh phong cảnh giới. Vậy tại sao Phàm ca ca còn đem nó cho ta, giữ lại chính mình phục dụng không tốt sao? Vì đan dược lại chân quý, thì so ra kém Dung Nhi của ta chân quý a. Phàm ca ca. Hoàng Dung nhào vào Lâm Phàm trong ngực, nàng quá cảm động, mình đích thật không có nhìn lầm người, Phàm ca ca là đáng giá chính mình phó thác trung thân nam nhân. Nàng lúc này vô cùng cảm kích đã từng chính mình, bởi vì tò mò liền chạy đi Lâm phủ xem xét, sau đó mơ mơ hồ hồ bị Lâm Phàm lừa gạt đi làm bếp nhỏ đường, lúc này mới có rồi hôm nay. "Được rồi, đừng khóc, lại khóc thì trở thành tiểu hoa miêu. Ăn bánh ngọt đi, ăn xong điểm tâm, chúng ta là có thể đi phục sinh mẹ ngươi." Kỳ thực cổ đại giống như chỉ ăn hai bữa ăn, buổi sáng dừng lại gọi là hương ăn, buổi chiều dừng lại gọi là xôn, chẳng qua bây giờ Lâm Phàm các nữ nhân đã thuận theo thói quen của hắn, thì dùng điểm tâm cơm trưa cơm tối đến xưng hô một ngày ba bữa. Đã ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung cùng Lục Vô Song đi ra. "Dung Nhi, các ngươi đã tới, là hướng ta cáo biệt sao?" Hoàng Dược Sư cùng Trình Anh đã sớm trong đình hóng mát chờ lấy bọn hắn rồi, nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn xuất hiện, Hoàng Dược Sư lên tiếng hỏi. "Không phải cha, ta là tới phục sinh mẹ ta, Phàm ca ca có biện pháp phục sinh tấn mẫu." Hoàng Dung kích động đối Hoàng Dược Sư nói. "Cái gì?" Hoàng Dược Sư kích động theo trong lương đình nhảy lên, rơi đến Lâm Phàm trước mặt, nắm chắc Lâm Phàm tay không tha. Thần tình kích động hắn thậm chí nói không ra lời, chỉ là dùng căng thẳng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú Lâm Phàm, mãi cho đến Lâm Phàm yên lặng gật đầu, hắn mới nhịn không được vui vẻ ra mặt. "Ha ha ha, ta cuối cùng đợi đến cái ngày này, chúng ta bây giờ thì đi." Hoàng Dược Sư chờ không nổi tóm lấy Lâm Phàm muốn đi, đáng tiếc hắn muốn bắt di chuyển Lâm Phàm là chuyện không thể nào. Hay là Lâm Phàm tóm lấy Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung thi triển lôi kinh thương lòng biến mất ngay tại chỗ. "Biểu tỷ, ngươi sự tình ta đã cùng công tử nói, công tử đồng ý, chờ chúng ta lúc rời đi ngươi thì cùng rời đi đi." lưu tại chỗ Lục Vô Song lôi kéo Trình Anh nói xong thì thầm. "Ừm, thế nhưng sư phó?" "Còn sư phó cái gì sư phó, Hoàng Dung mẹ nàng phục sinh về sau, Hoàng Dược Sư khẳng định cùng với nàng thế giới hai người như keo như sơn, ngươi lưu lại thì không nhận thích." Trình Anh muốn nói lại thôi, lại bị Lục Vô Song lập tức ngắt lời, lúc nào còn chuẩn bị đợi tại đây nhận người ghét bỏ đấy. Bên kia Lâm Phàm đã mang theo Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung đi tới Phùng Hành chỗ sân động. Hoàng Dung xuất ra nhất chuyển kim đan, sau đó dùng thủy cùng với cho Phùng Hành ở dưới, kim đan lập tức hòa tan tại Phùng Hành trong miệng. Vài giây đồng hồ qua đi, nằm trên huyền băng sảng vài chục năm không hề âm thanh Phùng Hành đột nhiên có rồi hô hấp và nhịp tim, Hoàng Dược Sư lập tức kích động sẽ tới. Một lát sau Phùng Hành mí mắt khẽ nhúc nhích mấy lần, lập tức mở mắt. Vừa mở mắt Phùng Hành ánh mắt trống rỗng, còn chưa theo vài chục năm thời gian bên trong lấy lại tinh thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục rồi thần thái, đồng thời thì chú ý tới bên cạnh mình Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư. "Hành Nhi, ngươi đã tỉnh." Hoàng Dược Sư kích động lôi kéo Phùng Hành tay, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi, Dược Sư, ngươi sao trở thành như bây giờ?" Phùng Hành nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết, nhưng lại đại biến dạng Hoàng Dược Sư có chút không dám tin mà hỏi: "Hành Nhi, khoảng cách ngươi lần trước thấy ta đã nhanh có 16 năm, ta cũng già rồi." Hoàng Dược Sư nghẹn ngào nâng lấy Phùng Hành gương mặt, hai tay cẩn thận từng ly từng tí chạm đến nhìn nàng ấm áp da thịt, phát hiện này thật không phải là nằm mơ, Phùng Hành thật sống. "Gần 16 năm, vậy chúng ta Dung Nhi." Phùng Hành thì nhớ ra rồi, nàng nên tại sinh hạ Hoàng Dung về sau liền chết, mặc dù không biết mình là sống thế nào đến nhưng nàng lúc này quan tâm hơn là nữ nhi của mình thế nào. "Mẹ." Một bên Hoàng Dung cũng nhịn không được nhẹ giọng gọi một câu. Hoàng Dược Sư thì vịn Phùng Hành ngồi dậy. "Ngươi là Dung Nhi của ta? Ngươi cũng lớn như vậy, nương này ngủ một giấc phải chả thực sự là lâu a." Phùng Hành nhìn nước mắt lưng tròng Hoàng Dung cũng là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Lâm Phàm nhìn Hoàng Dung toàn gia đoàn tụ bộ dáng, thì không uổng phí chính mình một khóa nhất chuyển kim đan. "Ừm." Lâm Phàm đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó biến mất ngay tại chỗ. "Cái đó là?" Phùng Hành chú ý tới biến mất Lâm Phàm, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đấy. "Nương, đó là Dung Nhi phu quân, cũng là hắn cứu được ngươi, hắn hẳn là có việc đi ra, một giờ ta lại giới thiệu các ngươi bên nhau." Hoàng Dung nhìn Lâm Phàm đột nhiên biến mất cũng là nhíu nhíu mày, chẳng qua nghĩ đến Lâm Phàm thực lực, nàng lại yên tâm lại, mặc dù không biết Lâm Phàm bận bịu cái gì đi, nhưng mà chỉ cần hắn an toàn là được. "Phu quân, Dung Nhi ngươi cũng lập gia đình." Phùng Hành không ngờ rằng thời gian trôi qua nhanh như vậy, nàng chỉ cảm thấy chính mình Dung Nhi mới từ trong bụng sinh ra, một giây sau vậy mà liền gả làm vợ rồi, chính mình cái này làm nương lại vắng mặt con gái nhiều năm như vậy đời sống, trong lúc nhất thời không khỏi áy náy lên. Chương 351, Hồng Tẩy Tượng chương 351, Hồng Tẩy Tượng đường, không có quan hệ, nương đem Dung Nhi sinh ra tới chính là đúng Dung Nhi lớn nhất ban ân rồi, Dung Nhi vĩnh viễn sẽ không phải nương. Hoàng Dung thì nhìn ra Phùng Hành tâm trạng có chút thất lạc, cực kỳ thông minh nàng tất nhiên lập tức nghĩ tới Phùng Hành thất lạc nguyên nhân, thế là lên tiếng an ủi Phùng Hành. "Ừ, mang nương ra ngoài đi một chút đi, này ngủ một giấc quá lâu, nương đều muốn quên đào hoa đào dáng dấp ra sao." Phùng Hành vui mừng sờ lên Hoàng Dung gương mặt, sau đó vừa cười vừa nói. Sau đó Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư bị Phùng Hành hướng bên ngoài sơn động đi đến. "Ta nên gọi ngươi Hồng Tẩy Tượng, Lê Huyền Trinh hay là Lữ Động Huyền?" Lâm Phàm lúc này đang đứng tại chính mình phái đi tiếp từ chi hộ tiên hạt trên lưng, nhìn thoáng qua đi theo chính mình tiên hạt mà đến Hồng Tẩy Tượng hỏi. "Đều được, tất cả đều là ta, lại tất cả đều không phải ta." Hồng Tẩy Tượng đồng dạng ngồi cưỡi nhìn tiên hạt, thần sắc lạnh nhạt nhìn Lâm Phàm. "Vậy ngươi theo tới cần làm chuyện gì?" Lâm Phàm nhướng mày, sau đó tùy tiện hỏi một câu. "Vì nàng." Hồng Tẩy Tượng nói xong liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm bên cạnh một bộ áo đỏ. "Nàng nguyện ý lên tiên hạt của ta, ngươi hẳn là còn không hiểu nàng ý tứ sao?" Lâm Phàm thì không ngoài ý muốn, Hồng Tẩy Tượng không phải là vì từ chi hộ mà đến mới kỳ lạ đấy. "Hiểu, nhưng không cam lòng, ta cùng nàng muốn nên có tam thế tình duyên. Tam thế cũng không thể cùng nhau, nói do các ngươi căn bản khó chịu hợp lại cùng nhau, nói dễ nghe một chút ngươi này gọi si tình, nói khó nghe chút ngươi là cái này dây dưa, tất nhiên nhất định không thể cùng nhau, vậy ngươi cần gì phải dây dưa không nứt?" "Dây dưa? Thế nhưng một thế này, một thế này, một thế này các ngươi vẫn như cũ không thể cùng nhau, từ chi hổ đã thân mắc bệnh nan y đi, ta biết ngươi muốn vì thiên địa lại chứng đạo 300 năm, đến đổi được từ chi hổ phi thăng, sau đó thì sao? Nàng đợi thêm ngươi 300 năm. Đến lúc đó có thể hay không lại xảy ra ngoài ý muốn. 300 năm thời gian quá dài, biến cố quá nhiều, đợi tới đợi lui khi nào mới xem như đến cùng. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ tranh sớm chiều, không phụ cảnh xuân tươi đẹp." Lâm Phàm lắc đầu, loại khổ này khổ dây dưa hơn ngàn năm ngược luyến thật sự là không có gì đáng giá tán dương. "Chi hổ, ngươi cảm thấy hắn nói rất đúng sao?" Hồng Tẩy Tượng trầm mặc một lát, lập tức đối trong trí nhớ kia một bộ áo đỏ hỏi. "Ngươi thích là 700 năm trước kia một bộ áo đỏ, cũng không phải ta, bởi vì ta vẫn luôn là Từ Chi Hổ a." Từ Chi Hổ đồng dạng trầm mặc một lát, lập tức cười lấy trả lời Hồng Tẩy Tượng. "Bệnh của nàng ngươi có thể trị?" "Ta có thể trị." Hồng Tẩy Tượng không cam lòng lại truy vấn một câu, nếu Lâm Phàm trị không được Từ Chi Hổ bệnh, vậy mình vẫn là có thể mang nàng đi, đáng tiếc Lâm Phàm trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn. "Lên trời đánh một trận." "Có gì không thể?" Hai cái phi tốc lên không, rất nhanh liền sừng sững tại trong cao không, kỵ trên tiên hạc Từ Chi Hổ nét mặt khẩn trương chằm chằm vào Lâm Phàm thân ảnh. Về phần Hồng Tẩy Tượng, lúc này nàng căn bản nhìn không thấy nhìn nàng. "Nhìn tới nàng xác thực đúng ngươi tình căn thâm trùng, bất quá ta phải nhìn nhìn ngươi có thể hay không bảo hộ nàng." Hồng Tẩy Tượng tự nhiên thì phát hiện Từ Chi Hổ trong mắt không có nàng, thế là cô đơn đối với Lâm Phàm nói: "700 năm trước vô địch thiên hạ lữ tổ, ta thì rất là chờ mong đâu." Lâm Phàm nói xong thi triển lôi kinh thương long thuấn di đến Hồng Tẩy Tượng bên cạnh, thật đơn giản một trường vô hướng lồng ngực của hắn. Phát hiện này đơn giản một trường ẩn chứa trong đó vô tận uy lực, Hồng Tẩy Tượng cũng là biến sắc, Lâm Phàm đến cùng là cái gì quái thai, 15-16 tuổi vũ tượng chi niên, trên người cũng không có chuyển thế trùng tu dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác tu luyện đến lục địa thần tiên đỉnh phong không nói, tiện tay một trường vậy mà liền năng lực có phá toái thực lực, thật là làm cho hắn bội phục không thôi. Chẳng qua khôi phục rồi Tề Huyền Trinh cùng Lữ Tổ ký ức, tự nhiên thì khôi phục rồi thực lực, hắn cũng sẽ không tại Lâm Phàm tiện tay một trường hạ thì bại lui. Hồng Tẩy Tượng đồng dạng là vô cùng đơn giản một trường đưa ra, hai người song trường giao nhau, nhìn qua vô thanh vô tức bình thường không có gì đặc biệt, nhưng bên cạnh không gian đều bị đánh ra lỗ đen, cho thấy trong đó cất giấu vô tận uy lực. Hai người đồng thời lui lại, cách xa nhau trăm trượng xa, lập tức thân ảnh lấp lóe lại giết đến cùng một chỗ, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chảo hoặc chân, hai người không ngừng biến đổi chiêu thức đóng tay, uy thế kinh khủng quấy dậy rồi thiên tượng, chỉ một thoáng trên biển đông mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Trên đời tất cả lục địa thần tiên đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía rồi trên biển đông, cảm giác được chỗ nào đang xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hai người động thủ không xuống 10 vạn hợp, mà Lâm Phàm đã vững vàng chế trụ này 700 năm trước vô địch thiên hạ Lữ Tổ. Kiếm đến. Hồng Tẩy Tượng đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên núi võ đang treo Lữ Tổ phối kiếm liền phá không mà đến. Một buổi, Lâm Phàm sừng sững tại đám mây phía trên, vây tay, nhất tịch kiếm đột ngột xuất hiện trên tay của hắn. Cuối cùng này một kiếm, ngươi đón lấy, ta thì đi, không tiếp nổi, chi hổ ta muốn dẫn đi. Hồng Tẩy Tượng nói chuyện, sau lưng xuất hiện một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm hiện lên nghiền ép chi thế hướng phía Lâm Phàm bay đi. Hừ, đừng nói một kiếm, chính là 10 kiếm, bách kiếm, thiên kiếm thì không làm gì được ta Lâm Phàm. Lâm Phàm tay trái đem nhất tịch kiếm đặt tại bên hông, tay phải chậm rãi bắt lấy chuôi kiếm, nhảy lên một cái bay vào cửu thiên chí thượng. Trảm thiên bản kiếm thuật, một đạo không cách nào hình dung bạch quang hiện lên, tất cả nhìn chăm chú Đông Hải vùng trời ánh mắt trong nháy mắt này cũng mất đi hào quang, chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa, lập tức hàn quang lóe lên, Hồng Tẩy Tượng triệu hoán đi ra chuôi này thông thiên triệt địa cự kiếm bị chém thành mảnh vỡ, ảnh hưởng còn lại hành kích trên người Hồng Tẩy Tượng, đem hắn đánh bay đến ngoài 10 dặm Đông Hải đáy biển. Trong Đông Hải giống như đột nhiên xuất hiện rồi một hải nhãn, lộ ra một thâm thúy lô đen, nước biển thật lâu không thể khép lại. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, lập tức đi tới hải nhãn vùng trời, nét mặt tự nhiên nhìn đáy biển thương thế thảm trọng Hồng Tẩy Tượng. Làm sao, ta một kiếm này còn vào mắt của ngươi? Lâm Phàm đối Hồng Tẩy Tượng khẽ hỏi. Ngươi còn chưa dùng toàn lực. Hồng Tẩy Tượng không hề có đánh giá Lâm Phàm một kiếm này, mà là vạch ra hắn một kiếm này cũng không phải toàn lực làm. Không tệ. Lâm Phàm thì không phủ nhận, hắn xác thực không dùng toàn lực. Mấy thành thực lực? Năm thành. Không thể nào. Được rồi, ba thành. Hồng Tẩy Tượng sao như thế cứng đâu, Lâm Phàm cũng lười giấu giếm nữa, gọn gàng dứt khoát nói cho hắn. Ba thành a. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu, tốt một chiêu Trảm Thiên Bản kiếm thuật, khó trách ngươi dám khai thiên môn, đạp thiên giới, 700 năm trước ta hôn khắc môn mà không vào, kỳ thực cùng thiên giới chi chủ giao thủ một lần, ta hơi thắng nửa chiêu, ngươi ba thành thực lực có thể đánh bại ta, nhìn tới hắn không phải ngươi địch, chi hổ tại bên cạnh ngươi khẳng định vô cùng an toàn, như thế ta cũng yên lòng. Hồng Tẩy Tượng từ đáy biển chậm rãi bay lên, sau đó rơi vào chính mình tiên hạt trên lưng, hắn thật sâu liếc nhìn từ chi hổ một cái, phảng phất là tại 700 năm trước kia bộ áo đỏ làm cuối cùng tạm biệt, sau đó kỵ hạc hướng trên núi voi đang đi. Hắn từng lập thệ không đạt tới thiên hạ đệ nhất không xuống núi, bây giờ không phải là Lâm Phàm đối thủ hắn cũng nên về núi đi. Chương 352, từ chi hổ chương 352, từ chi hổ ngươi không sao chứ? Hồng Tẩy Tượng kỵ hạc rời khỏi, Lâm Phàm thì rơi đến chính mình tiên hạc trên lưng, từ chi hổ lo lắng đụng lên tới hỏi. Vô sự. Lâm Phàm nắm ở từ chi hổ eo, lúc này trong lòng có chút kiêu ngạo, đây chính là hắn đánh bại Lữ Tổ giành được nữ nhân. Vô sự làm gì nắm cả ta, ta còn tưởng rằng ngươi thương nặng đứng không yên đâu. Từ chi hổ nghe vậy tức giận hỏi. Ta nhưng không có bị thương, chẳng qua bệnh của ngươi cái kia trị, bằng không chẳng mấy chốc sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lâm Phàm vỗ vỗ tiên hạc độc, tiên hạc liền sẽ ý hướng xa xa đảo nhỏ bay đi, rốt cuộc chung quanh đây đảo nhỏ sớm đã bị Lâm Phàm cùng Hồng Tẩy Tượng chiến đấu ảnh hưởng còn lại đánh nát. Sau đó không lâu tiên hạc liền tìm đến một đảo nhỏ rơi xuống, sau đó bị Lâm Phàm phất tay thu vào rồi tiểu thế giới. Ngươi đang chữa bệnh cho ta? Ừm. Thoát ta trang phục làm gì? Thuận tiện chữa bệnh. Vậy ngươi thoát chính mình trang phục cũng đúng thế thật vì chữa bệnh. Trước làm chính sự lại chữa bệnh. Không biết đã qua bao lâu, từ chi hổ yếu ớt tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình bệnh trầm khang ngừng càng, cơ thể có thoải mái không diễn tả được, cho tới nay nàng đều cảm giác trên người hình như có ngàn cân gánh, lần này cuối cùng dễ dàng. Lâm Phàm là để cho mình long thần tinh huyết tại từ chi hổ thể nội lưu lồng, mượn nhờ tinh huyết cùng mình liên hệ giúp nàng loại trừ ổ bệnh, phụ trợ long thần chân nguyên huyền diệu công hiệu cùng sinh cơ bừng bừng, này mới khiến từ chi hổ hoàn toàn khôi phục. Ngươi người này, chữa bệnh thì chữa bệnh, sao thừa cơ giày vò người ta, không phải người tốt. Xong việc hai người ngồi ở tiên hạc trên lưng hướng đào hoa đảo mà đi, từ chi hổ nằm trong ngực Lâm Phàm vẫn không quên phàn nàn. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, làm người tốt thường thường không có kết cục tốt, người xấu nhưng vẫn xuân phong đắc ý, cho nên ta lựa chọn làm người xấu. Lâm Phàm thì không thèm để ý, người tốt người xấu, ai có thể phân rõ, là ai làm đánh giá, làm việc chỉ cầu không thẹn cho tâm là đủ. Người không tự mình đến, chỉ ngự rồi một thanh kiếm, phái một con hạc, thì khẳng định như vậy ta sẽ đến. Từ chi hổ cầm trong tay ra trước đó Lâm Phàm ngự đi giang nam lưu ra hiên viên kiếm hỏi. Không xác định, chỉ là thử một chút, cho dù không thành công, cùng lắm thì ta lại kỵ hạc hạ lưu trường giang nam. Xem ra là ta không căng thẳng đâu, lại tiện nghi ngươi, bớt đi ngươi này tàu xe mệt mỏi nỗi khổ. Ta không khổ, đáng là hạc nhi thôi. Lâm Phàm cười không nớt sờ lên tiên hạc độc, kỵ hạc hạ lưu trường giang nam thôi, hắn lại không cần di chuyển. Hai người nói chuyện, tiên hạc đã bay đến đảo hoa đảo, chậm rãi hạ xuống đi. Phàm ca ca, mới vừa rồi là ngươi cùng người trên Đông Hải đạo thủ. Lâm Phàm vừa xuống đất, Hoàng Dung không kịp chờ đợi đầu nhập trong ngực của hắn hỏi. Bất quá, cùng Hồng Tẩy Tượng cũng là lữ tổ chuyển thế chi thân trên Đông Hải đánh một trận. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Hoàng Dung đầu, Phùng Hành Phục Sinh nhường nha đầu này càng biến đổi thêm nhảy thoát rồi, như cái hải tử giống như. Nguyên lai là như vậy, vậy khẳng định là lữ tổ bị Phàm ca ca đánh chạy, ngươi là tử chi hổ. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua thanh tú động lòng người đứng ở Lâm Phàm bên người áo đỏ hỏi. Nàng là nhìn qua nhật ký phó bản tự nhiên hiểu do nữ nhân trước mắt là ai. Không sai, ta là Từ Chi Hổ, nơi này là Đào Hoa Đảo, vậy là ngươi Hoàng Dung. Từ Chi Hổ gật đầu, lập tức hỏi lại dậy rồi Hoàng Dung. Ừm, chào mừng đi vào Đào Hoa Đảo. Dung Nhi, cha mẹ của ngươi đâu? Lâm Phàm lúc này mới phát hiện Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành không tại, không biết đi đâu. Cha ta mang theo mẹ ta đến Hậu Sơn hồi ức chuyện cũ đi, đó là bọn họ định tính chỗ, ta nhìn xem hai người bọn họ là chân ái, ta chỉ là bất ngờ. Hoàng Dung vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, chân biếm lên, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười. Đây không phải rất bình thường nha, ngươi cùng với Lâm Phàm lúc thì không nhớ nổi ta cái này lao phụ thân à. Lúc này Hoàng Dược Sư vịn Phùng Hành đi tới, kỳ thực trải qua nhất chuyển kim đang cải tạo, Phùng Hành đã là đại tông sư đỉnh phong cao thủ, cũng không lại là cái gì nữa tự yếu đuối, có thể là Hoàng Dược Sư hay là theo thói quen coi Phùng Hành là thành đã từng cái đó thân tiểu thể hư nhược nữ tử. Nương, ngươi khoái quản con cha, hắn trêu cho ta. Hoàng Dung lập tức chạy đến Phùng Hành bên cạnh cùng với nàng làm nũng lên. Ngươi khác phản ứng cha ngươi, hắn là Hoàng lão tà, tà vô cùng. Vị này chính là Dung Nhi phu quân Thiên Cơ công tử Lâm Phàm đi. Ta cũng nghe Dung Nhi nói, là ngươi hao phí một khỏa quý giá đan dược để cho ta khởi tử hoàn sinh, có thể tái kiến dược sư cùng Dung Nhi, thực sự là rất cảm tạ. Phùng Hành đầu tiên là trấn an Hoàng Dung một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở Lâm Phàm trên người dùng lời nhỏ nhẹ cảm tạ lên. Nhạc mẫu không cần khách khí, đây là Dung Nhi lớn nhất tâm nguyện, ta tự nhiên được thỏa mãn nàng, chỉ cần Dung Nhi vui vẻ, một khỏa đan dược lại đáng là gì. Mặc dù Lâm Phàm có chút thì đau, nhưng cho cũng đã cho rồi, hay là biểu hiện được đại khí một chút, Hoàng Dung cũng xứng được chính mình cho nàng viên đan dược kia. Thật đúng là thiếu niên anh hùng, chẳng trách Dung Nhi bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Dung Nhi năng lực có một hảo quy tốt, ta cũng coi là an tâm. Phùng Hành nhìn thấy Lâm Phàm phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, lại đối Hoàng Dung mối tình thắm thiết dáng vẻ, không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái. Lâm Phàm bất luận là bề ngoài võ công hay là đối nhân xử thế, cũng thu được Phùng Hành tán thành. Dung Nhi, lập tức cũng muốn đến giữa trưa, ngươi cùng nương đi nhà bếp nấu cơm, chiêu đãi một chút Lâm Phàm cùng khách nhân khác. Phùng Hành lại liếc mắt nhìn Từ Chi Hổ cùng Lục Vô Song, sau đó quay đầu nói với Hoàng Dung. A, nương, nếu không Dung Nhi đi làm đi, ngươi hay là nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Lâm Phàm viên đan dược kia thật sự là thần kỳ, không chỉ nhường nương khởi tử hồi sinh, còn nhường nương có rồi một cỗ khổng lồ nội lực, tối thiểu có đại tông sư cảnh giới rồi. Mặc dù nương không am hiểu cùng người tranh đấu, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt, chúng ta cùng đi chứ. Phùng Hành lôi kéo Hoàng Dung tay hướng nhà bếp đi đến, nàng muốn hỏi một chút Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh vấn đề, áo trắng nữ nhân đứng còn xa chút ít, cái đó nữ nhân áo đỏ lại là dính sát Lâm Phàm, không còn nghi ngờ gì nữa cùng hắn quan hệ thân mật. Lâm Phàm, cảm tạ ta cũng sẽ không nói, chẳng qua ngày sau ngươi Phàm là có gì phân phó, ta liều mạng thì sẽ làm được. Phùng Hành sau khi đi. Hoàng Dược Sư vẫn là không nhịn được cảm kích dậy rồi Lâm Phàm. Tối hôm qua mặc dù hắn đáp ứng nhường Lâm Phàm nghĩ một chút biện pháp, cũng đúng Lâm Phàm có thể cứu sống Phùng Hành ôm lấy một tia kỳ vọng, nhưng cũng chẳng qua là một tia mà thôi. Hắn nằm mơ thì không ngờ rằng Lâm Phàm lại thật lấy ra cách, với lại vẹn vẹn chỉ cách xa một đêm mà thôi. Đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, ta nếu là thật quan tâm cái gì báo đáp, vậy cũng không sẽ xuất ra viên đan dược kia, bởi vì này trên đời căn bản không có đồ vật bù đắp được viên này nhất chuyển kim đan, ta hoàn toàn là nể tình Dung Nhi trên mặt mũi mà thôi. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu. Hoàng Dược Sư đối với mình mà nói có làm được cái gì? Hắn am hiểu võ công bí tịch, ngũ hành bắt quái, y thuật vũ thuật, tinh tướng xem bói cũng kém xa chính mình, còn muốn báo đáp chính mình viên này nhất chuyển kim đan đơn tình, cái này làm sao có khả năng? Chẳng qua nữ nhi của hắn Hoàng Dung ngược lại là lao khổ công cao, chịu mệt nhọc, Lâm Phàm thế nhưng yêu thương vô cùng, cho nên mới dứt khoát quyết nhiên cứu được Phùng Hành. Chương 353, Phùng Hành tán thành chương 353, Phùng Hành tán thành Dung Nhi, vừa nãy Lâm Phàm bên người kia hai vị cô nương, cũng là Phàm ca ca nữ nhân. Phùng Hành lời còn chưa nói hết Hoàng Dung liền trả lời nàng. Thông minh lanh lợi nàng sao sẽ không biết mình thân mẫu muốn hỏi cái gì đấy. Chán, hắn trừ ngươi ra còn có hai nữ nhân. Phùng Hành chẹn họ một chút, sau đó truy vấn. Hai cái. 6-70 cái a. Ta thì không có đến qua, dù sao thường xuyên có mới tỉ muội gia nhập vào, ta cũng lười đến. Hoàng Dung đại khái nhớ lại một chút bên trong tiểu thế giới bọn tỉ muội, sau đó nét mặt tự nhiên nói. 6-70 cái. Hắn là hoàng đế a. Phùng Hành kém chút chấn kinh răng hàm, đây cũng quá khoa trường, trừ ra hoàng đế, nàng rốt cuộc không nghe nói người nào có nhiều như vậy nữ nhân. Nam nhân có năng lực tự nhiên sẽ thu hút nhiều hơn nữa nữ nhân, thì có tư cách có nhiều hơn nữ nhân, chỉ cần Phàm ca ca yêu ta là được, về phần nữ nhân của hắn, 100 cái 1000 cái ta cũng không đáng kể. Hoàng Dung một bên nấu ăn một bên nói nghiêm túc. Vậy ngươi đi cùng với hắn thật hạnh phúc sao? Tất nhiên, ta chân quý cùng Phàm ca ca cùng nhau mỗi một ngày, chỉ cần đi cùng với hắn, mỗi thời mỗi khắc ta đều sẽ cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Hạnh dự, ngươi tuổi trẻ bây giờ ta thực sự là xem không hiểu rồi, Dung Nhi, nương không yêu cầu gì khác, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc là được. Phùng Hành trầm mặt thật lâu, nhìn thấy trên mặt nữ nhi lộ ra hạnh phúc nụ cười cũng không phải cố giả bộ ra tới, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Theo con gái xuất sinh mãi cho đến có người trong lòng, chính mình cũng không có làm bạn qua nàng, có tư cách gì nhúng tay quyết định của nàng đấy. huống hồ Lâm Phàm năng lực xuất ra cải tử hồi sinh thần dược đến phục sinh chính mình, thì đủ để chứng minh hắn đúng Dung Nhi tình cảm. Tiếp xuống hai mẹ con không nói thêm gì nữa, chuyên tâm làm lên thái, dù là lần đầu tiên hợp tác nấu cơm, nàng nhóm cũng là ăn ý dị thường, rất nhanh liền đem đồ ăn đã làm xong. Ăn cơm a, Phàm ca ca. Lâm Phàm đang cùng Hoàng Dược Sư hạ cờ vây lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến Hoàng Dung tiếng la. Lập tức Lâm Phàm thì không do dự trực tiếp lạc tử chu diện Hoàng Dược Sư đại lòng. Hoàng Dược Sư thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nếu không phải Dung Nhi hô ăn cơm, tiểu tử ngươi còn ở lại chỗ này đùa giỡn nhạc phụ ngươi chơi. Ăn cơm đi nhạc phụ, cờ vây chẳng qua là tiểu đạo, hay là nhấm nháp Dung Nhi chủ nghệ trọng yếu hơn. Lâm Phàm cười không ngớt nói một câu liền đứng dậy rời đi rồi. Tiểu tử thối, còn giáo huấn lên lão phu. Hoàng Dược Sư sửng sốt một hồi, lập tức không khỏi lắc đầu cười mắng lên. Phàm ca ca, đây là ta chuyên môn vì ngươi làm hảo cầu thang. Hoàng Dung nói xong đem một chén canh bưng đến rồi Lâm Phàm trước mặt, xanh biết nước dùng bên trong nổi mấy chục quả đỏ thắm anh đào, lại tung bay bảy tám phiến màu hồng phấn cánh hoa, dưới đáy lộ ra non mang đinh tử, đỏ trắng xanh tam sắc chiếu rọi, tươi đẹp chói mắt, trong canh mọc lên lá sen mùi thơm ngát. Lúc trước Hoàng Dung sơ đến Lâm phủ làm đầu bếp nữ lúc đã từng là Lâm Phàm làm qua đạo này thang, hiện tại lại làm đạo này thang là nghĩ cho thấy chính mình đúng Lâm Phàm tâm ý từ đầu đến cuối chưa bao giờ sửa đổi. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, đã hiểu rồi Hoàng Dung tâm ý Dung Nhi, chỉ có Lâm Phàm có. Cha ngươi không có, mẹ ngươi cũng không có. Hoàng Dược Sư mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hoàng Dung, nay tuổi trỏ ra bên ngoài gậy cũng không phải như thế gậy á, bởi vì cái gọi là quan quan sư yêu, tại Hà Chi Châu. Yêu điệu tục nữ, quân tử hảo cầu, người ta người trẻ tuổi chân thành tha thiết tình yêu, cùng ngươi bộ xương giả này có quan hệ gì, ta làm thái là không thể ăn sao. Phùng Hành trận nhìn Hoàng Dược Sư một chút, này Hoàng Lao Tà thật đúng là sẽ phá hư bầu không khí. Hắc hắc, tất nhiên năng lực ăn, ta cũng hơn 10 năm chưa từng ăn vào hành nhi chủ nghệ hay là cùng năm đó giống nhau tốt. Hoàng Dược Sư nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức miệng lớn bắt đầu ăn. Chi Hổ, ngươi thì nếm thử thủ nghệ của ta. Hoàng Dung nói xong cũng cho Từ Chi Hổ kẹp một đũa thái, về phần Lục Vô Song thì không cần khách khí rồi, mỗi ngày trong tiểu thế giới sớm chiều ở chung đã sớm như quen thuộc rồi. Cảm ơn. Từ Chi Hổ lễ phép nói tạ, sau đó bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm lên. Về phần Lâm Phàm ăn cơm thì tương đối thô kệch rồi, chẳng qua cũng không có vẻ thô lỗ, ngược lại có loại hào sảng đại khí cảm giác. Phùng Hành chú ý tới con gái ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Lâm Phàm trên người, xem ra là tình căn thâm trùng không cách nào tự kiềm chế rồi. Lâm Phàm, các ngươi tiếp xuống đi đâu? Đợi đến cơm nước xong xuôi, Hoàng Dược Sư vẻ mặt thành thật hỏi tới Lâm Phàm. Nhạc phụ đây là bắt đầu đổi người, hẳn là có chút không kịp chờ đợi. Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm liếc nhìn Hoàng Dược Sư một cái, trong lòng có chút muốn cười. Ít đến trêu ghẹo lão phu, ta có thể cảm giác được ngươi có rồi ý muốn rời đi, cho nên mới hỏi, ngươi nếu là không dự định rời khỏi, ta Hoa Đảo này đảo còn không phải tùy ngươi ở bao lâu. Hoàng Dược Sư không ngờ rằng chính mình cao tuổi rồi còn muốn tiếp nhận Lâm Phàm trêu ghẹo, còn có một cái chỗ phải đi, cho nên xác thực được lên đường. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nói, a, kia Dung Nhi chẳng phải là cũng muốn rời khỏi? Phùng Hành rất là không bỏ, nàng hôm nay vừa phục sinh, cùng con gái ở chung không bao lâu, con gái liền muốn rời khỏi sao? Dung Nhi, nếu không ngươi lưu tại Đảo Hoa Đảo đợi mấy ngày, đợi đến ta hồi Võ Đế Thành lúc lại tới tìm ngươi. Lâm Phàm nhíu mày, lập tức nhìn về phía Hoàng Dung, hiện tại thì mang Hoàng Dung rời khỏi, quả thật có chút bất cận nhân tình. Không muốn, cha ta cùng mẹ ta cùng nhau là được rồi, ta cũng không thể rời khỏi Phàm ca ca, ta là của ngươi chuyên thuộc đầu bếp nữ, được nấu cơm cho ngươi. Hoàng Dung lắc đầu liên tục, mặc dù nàng không nỡ mẹ nàng, nhưng nàng càng không nỡ Lâm Phàm. Hi hi, nương, mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi cùng cha âm dương tương cách gần 16 năm rồi, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Sau đó Hoàng Dung sợ Phùng Hành thương tâm, thế là kéo Phùng Hành cánh tay an ủi nàng. Được thôi, ngươi liền theo tình lang của ngươi đi thôi, nương thì không làm ngươi khó xử. Phùng Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nữ lại không phải do mẹ, chính mình tại Dung Nhi trong lòng, xem ra là không như Dương Phạm. Đã như vậy, chúng ta cũng nên lên đường. Lâm Phạm gật đầu, lập tức vung tay một cái, một con tiên hạc bị hắn triệu hoán đi ra. Chính anh, ngươi vui lòng cùng ta cùng một chỗ sao? Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung từ Chi Hổ cùng Lục Vô Song lên lưng hạc, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía chính vẻ mặt lo lắng chờ mong nhìn chính mình Chính Anh. Lâm công tử, ta vui lòng. Chính Anh bất chấp ngại ngùng, lập tức cao giọng nói. Tốt, đi. Lâm Phàm tay khẽ vẫy Chính Anh liền đột nhiên bay đến tiên hạc trên lưng, sau đó tiên hạc liền phóng lên tận trời, biến mất tại rồi Vân Hải bên trong. Dược sư, ta sao luôn cảm giác vị này tiên cơ công tử không phải giới này người đâu? Là cũng tốt, không phải cũng được, Dung Nhi yêu là hắn người này, cũng không phải thân phận của hắn, hắn đến từ ở đâu thì không quan trọng. Hoàng Dược Sư tự nhiên thì có loại cảm giác này, trừ bỏ Lâm Phàm thiên hạ thực lực vô địch, Lâm Phàm còn có tiểu thế giới, có cải tử hồi sinh đang dược, đây hết thảy cũng không giống như là thế giới này nên có độ vận. Nhưng mà Hoàng Dược Sư cũng không xoắn suýt chuyện này, rốt cuộc cho dù Lâm Phàm là thế giới khác người lại như thế nào đâu. Chương 354, Doãn Thiên Tuyết chương 354, Doãn Thiên Tuyết Phàm ca ca, chúng ta đi cái nào à? Lâm Phàm một đoàn người lúc này chính ngồi vây quanh tại lương hạc bên trên, mà Hoàng Dung thì là tò mò hỏi tới Lâm Phàm chỗ cần đến. Đi Tây Hạ. Có một cùng tiểu long nữ vô tình Vương Ngự Yên nàng nhóm dáng dấp giống nhau Ngân Xuyên công chúa, ta cũng không thể đem nàng lưu cho người khác. Lâm Phàm cũng là đột nhiên nghĩ đến Lý Thanh Lộ những nữ nhân khác đều có thể không nên cơ cầu, nhưng mà cùng chính mình nữ nhân dáng dấp giống nhau lại không được, nhất định phải Kim Úc Tàng Kiều lên. Phàm ca ca có phải hay không cảm thấy nàng theo người khác, chính mình thì đội nón xanh giống nhau à? Hoàng Dung che miệng cười trộm lên, nàng đã hiểu Lâm Phàm cảm thụ. Hay là Dung Nhi hiểu ta? Lâm Phàm thì không giấu giếm, nay có cái gì không dám thừa nhận. Vậy ngươi cho đoàn chính thuần đội nón xanh tại sao không nói đâu? Lý Thanh La, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên. Hoàng Dung nghiêng đầu trợn mắt nhìn mắt to chế nhạo mà hỏi, ngươi nhìn xem đoàn chính thuần quản qua nàng nhóm sao? Hoàn toàn là nuôi thả, cái này sao có thể được, ta phải cho thiên hạ mỹ nhân một ngôi nhà à? Lâm Phàm bắt đầu cái chảy cái cối rồi, cái gì là nàng nhóm chính mình chủ động, cái gì cũng đưa tới cửa ăn chuột thì ngu sao mà không ăn à? Nghe Hoàng Dung từ chi hổ nàng nhóm vui sướng nở nụ cười. Được rồi, chúng ta biết, ngươi là lòng tốt, là bất đắc dĩ, không phải cố ý. Từ chi hổ bất đắc dĩ ngắt lời rồi Lâm Phàm nói xạo, chẳng qua nàng cùng Hoàng Dung lục vô song tam nữ hay là chế nhạo nhìn Lâm Phàm. Ừ, không tin ta, chính anh đến. A, ta. Chính anh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rời quá khứ, lập tức Lâm Phàm thì nằm xuống, còn đem đầu đặt ở chính anh trên đùi, xấu hổ chính anh mặt đỏ tới mang hai. Làm gì bắt nạt đàng hoàng tiểu sư muội? Hoàng Dung trợn nhìn Lâm Phàm một chút, có chút bất đắc dĩ liếc nhìn chính anh một cái, nàng cũng quá thành thật rồi. Luôn có các ngươi những thứ này không ngoan cũng có một chút nhu thuận. Lâm Phàm hít mắt, giọng nói tự nhiên mà nói. Thì như đâu? Từ Bị Hùng nghe vậy có chút tò mò nhìn Lâm Phàm. Thì như Lục Hạ, Thanh Điểu, Á Châu cùng A Bích. Lâm Phàm nói xong vung tay một cái, tứ nữ liền xuất hiện tại tiên hạc trên lưng. Thiếu gia. Tứ nữ hướng phía Lâm Phàm kêu một tiếng, lập tức liền ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, bắt đầu đấm bóp cho hắn đùi cánh tay cùng đầu huyệt vị. Nhìn thấy sao? Nữ nhân của ta hay là có nhu thuận? Lâm Phàm dương dương đắc ý nói. Ngươi đem muội muội ta kêu đi ra, ta muốn cùng với nàng tâm sự, nói chút ít thì thầm. Từ Chi Hổ thì không để ý, chỉ là nhường Lâm Phàm lại đem Từ Vị Hùng thì triệu hắn đi ra. Chẳng qua Lâm Phàm nhìn xem đầu này lưng hạc trên đã nhanh ngồi đầy, thế là lại triệu hắn một đầu khác tiên hạc, nhường Từ Chi Hổ cùng Từ Vị Hùng đi bên kia tiên hạc đã nói thì thầm đi. Chính anh, ngươi cùng Hoàng Dược Sư lên đảo Hoa Đảo về sau còn ra tới qua sao? Lâm Phàm hưởng thụ lấy chúng nữ xoa bóp, thuận miệng hỏi thử coi chính anh. Bản thân lên đảo về sau chưa từng tái xuất đảo. Trước đây ta nghĩ ra đảo tìm kiếm vô song thế, nhưng sư phó nói võ công của ta vẫn chưa đến nơi đến chốn, ra ngoài sông sáo giang hồ tự thân khó đảm bảo, cho nên ta mới dự định lại tu luyện một thời gian tái xuất đảo. Chính anh vuốt ve Lâm Phàm gương mặt dùng lời nhỏ nhẹ trả lời. Tu luyện là không có khả năng tu luyện, biểu tỷ, cùng Lâm đại ca tu luyện một lần hoàng đế nội kinh theo kịp ngươi tự mình tu luyện mấy tháng, thực tế là lần đầu tiên, theo kịp ngươi mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ tu rồi, phải biết hiện tại Lâm Triều Anh yêu nguyệt nàng nhóm đều đã là lục địa thần tiên rồi nha. Lục vô song bám vào Chính anh bên thai nhẹ nói. Chính anh ngượng ngùng không thôi, nàng hay là Vân Anh chưa gả chi thân, biểu mội nói với nàng kiểu này hợp thể song tu hổ lang chi tử, thật sự là nhường nàng có chút chịu không được. Bành! Đột nhiên xa xa truyền đến một đạo nổ thật to âm thanh, Lâm Phàm nhíu mày, một giây sau thân ảnh đã biến mất tại tiên hạc trên lưng, chúng nữ vội vàng đứng dậy nhìn về phía Lâm Phàm rời đi phương hướng. Rất nhanh Lâm Phàm đã tìm đến ngoài trăm dặm một chỗ đỉnh núi, lúc này giữa không trung một bộ áo trắng mì tôm đầu cùng lão giả râu tóc bạc trắng đang đại chiến, mà xa xa loạn thạch sơn có hai đạo thân ảnh điệu điệu chính hướng bên vách núi mà đi. Nhìn này giống như đã từng quen biết một màn, Lâm Phàm cũng là nhớ lại rồi, đây không phải Long Bắc cùng Doãn Trọng, Triệu Vân cùng Doãn Thiên Tuyết sao? Long Bắc cùng Doãn Trọng hai cái người cũng đã là lục địa thần tiên cảnh giới, đang toàn lực đối chiến phía dưới, thiên tượng đều bị bọn hắn sửa đổi. Lúc này bầu trời bắt đầu rơi ra lông lông tuyết lớn, chẳng qua tuyết lớn tới gần Lâm Phàm trong vòng ba trượng liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm chú ý lúc này ở xa xa Doãn Thiên Tuyết trên người, hiểu rõ đợi lát nữa nàng sẽ bị Triệu Vân đánh rất huyền nhai, dung mạo hủy hết, cho nên chuẩn bị cứu nàng. Cha ta ở đâu? Doãn Thiên Tuyết lo lắng chất vấn Triệu Vân, Triệu Vân không nói gì, chỉ là nháy mắt ra hiệu cho trước mặt Huyền Ngai. Doãn Thiên Tuyết lập tức chạy đến bên vách núi xem xét, quả nhiên phát hiện cha nàng bị dán tại bên bờ vực, mà đáy vực hạ là hỏa hồng bốc lên dung nham. Doãn Thiên Tuyết vội vàng đi dây kéo tử, sau lưng Triệu Vân cười đắc ý, sau đó một trường đánh vào Doãn Thiên Tuyết trên lưng. A! Doãn Thiên Tuyết hét thảm một tiếng lập tức hướng phía đáy vực rơi đi. Nữ nhân ngu xuẩn, lại đem phía sau lưng nhắm ngay địch nhân của ngươi. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Ngai, chân hắn dẫm trên dung nham, xem nóng hổi bốc lên dung nham tại không có gì. Doãn Thiên Tuyết bị hắn ôm công chỗ nhìn, cũng bị hắn nhẹ giọng trách cứ. Ngươi là? A. Ngay tại Doãn Thiên Tuyết chuẩn bị hỏi Lâm Phàm là ai lúc, một người nam nhân thì kêu thảm mới hạ xuống, tay hắn bị trói nhìn, bên kia thì là buộc tại đá tảng phía trên. Van cầu ngươi, khoái cứu ta cha. Doãn Thiên Tuyết cũng không kịp xoắn suýt Lâm Phàm rốt cục là ai, lập tức đôi hắn đau khổ cầu khẩn. Phiền phức. Lâm Phàm ôm Doãn Thiên Tuyết đột ngột xuất hiện dưới Doãn Hạo Phương, ánh mắt đảo qua, kiếm khí thấu thể mà ra chặt đứt dây thừng, sau đó một cước đá vào Doãn Hạo trên ngông, đem hắn lại đạp trở về đỉnh núi. Sau đó thân ảnh của hắn lóe lên cũng tới đến rồi đỉnh núi. Triệu Vân đầu tiên là đem Doãn Thiên Tuyết đánh rất huyền ngai, tiếp lấy lại đem cột Doãn Hạo đá tảng đá hạ huyền ngai, một chút giải quyết hai cái họa lớn trong lòng đắc ý dị thường, vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời khỏi chỉ nghe thấy rồi sau lưng tiếng động. Nàng liên vội vàng xoay người xem xét, phát hiện Doãn Hạo lại bay lên rồi, một giây sau một người nam nhân ôm Doãn Thiên Tuyết thì xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi là ai, tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Triệu Vân tâm tính có chút băng, thật không dễ dàng giải quyết hai cái họa lớn trong lòng, chỉ chờ đến Doãn Thiên Kỳ tiếp nhận ngự kiếm sơn trang, chính mình nhưng chính là trang chủ phu nhân, không ngờ rằng trong nháy mắt chính mình cho rằng đã giải quyết xong hai cái họa lớn trong lòng đều bị trước mắt người đàn ông này cứu ra. Giao cho ngươi, ngươi mối thủ của mình chính mình báo. Lâm Phàm không hề có phản ứng lòng dạ rắn giết Triệu Vân, mà là đem Doãn Thiên Tuyết để xuống, nhường nàng tự mình giải quyết Triệu Vân. Thử, nhận lấy cái chết. Doãn Thiên Tuyết thì không nói nhảm, hướng thẳng đến Triệu Vân bỏ tới. Nàng từ nhỏ trộn luyện Doãn Trọng võ công, mặc dù bởi vậy thân nhiễm quái bệnh, nhưng mà võ công cao cường, Triệu Vân hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, bị nàng bắt lại đến rồi bên vách núi. Chấm đã, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Doãn Thiên Kỳ nữ nhân, thì chính là của ngươi tẩu tử, ngươi lẽ nào muốn giết ngươi tẩu tử sao?
Chương 355, Doãn Trọng chương 355, Doãn Trọng Doãn Thiên Tuyết nghe vậy có chút do dự, thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm.
Lòng dạ đàn bà.
Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Ngự Kiếm Sơn trang đại tiểu thư hay là quá mức ôn nhu thiệt lương. Nghe Lâm Phàm Doãn Thiên Tuyết thần sắc biến đổi, lập tức buông tay nhường Triệu Vân rất xuống.
Đa tạ công tử ân cứu mạng, còn không biết công tử tôn tính đại danh đâu.
Doãn Thiên Tuyết lại gần Lâm Phàm, vẻ mặt cảm kích nhìn hắn.
Ta tên Lâm Phàm.
Lâm Phàm nhiều hứng thú đánh giá Doãn Thiên Tuyết, dung mạo của nàng rất giống hậu thế Hồng Công cái đó nữ minh tinh.
Nguyên lai là Thiên Cơ công tử, chẳng trách võ công cao như thế.
Doãn Thiên Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cúi đầu xuống, thỉnh thoảng bụng trộm dò xét Lâm Phàm vài lần. Lâm Phàm phát hiện thì không để bụng, hiện tại uy danh của mình truyền thiên hạ, Doãn Thiên Tuyết nhận biết mình thì rất bình thường. Hắn ánh mắt lại ném đến xa xa Long Bắc cùng Doãn Trọng đại chiến bên trên, Doãn Trọng đã luyện thành bất tử chi thân, Long Bắc còn lâu mới là đối thủ của hắn, bị đánh liên tục bại lui.
Đúng lúc này Đồng Tâm chạy tới, trông thấy Long Bắc bị đánh liên tục bại lui, lập tức thì cấp bách.
Không nên đánh ta đại ca.
Đồng Tâm trực tiếp từ phía sau ôm lấy Doãn Trọng, mà Long Bắc thì là thừa cơ dùng Long Thần kiếm thọc Doãn Trọng một kiếm, ngay tại Lâm Phàm cho rằng muốn xong việc, Doãn Trọng sẽ bị phong ấn ở địa ngục nham, chờ đợi lần nữa khôi phục lúc, Doãn Trọng lại đánh bay Đồng Tâm, ngực Long Thần kiếm cũng bị đánh bay, rơi vào rồi Long Bắc trước mặt.
Lâm Phàm nhíu mày, đây là cốt truyện xảy ra biến hóa à, chỉ là không biết biến hóa này là tốt là xấu.
Hống.
Long Bắc cũng không có đi nhặt Long Thần kiếm, mà là sử dụng ra Long Thần công hóa thân một đầu bạch long hướng phía Doãn Trọng đánh tới.
Ngâm.
Doãn Trọng không cam lòng yếu thế, đồng dạng sử dụng ra Long Thần công hóa thân hồng long lao thẳng tới Long Bắc. Hai đầu cự long trên không trung đại chiến, không chỉ Doãn Thiên Tuyết cùng Doãn Hạo chấn kinh rồi, ngay cả đáp lấy tiên hạc mà đến Hoàng Dung mọi người thì chấn kinh rồi.
Nàng nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ ra Lâm Phàm bên ngoài người sử dụng ra Long Thần công hóa thân thành long tiến hành đại chiến.
Giữa không trung hai đầu cự long ngươi tới ta đi, chẳng qua bạch long rất nhanh liền bị đánh mình đầy thương tích, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, sau đó hắn liền bị đánh rời khỏi hình rồng, khôi phục rồi thân người.
Ha ha ha, đúng là ta vô địch thiên hạ.
Hồng Long đồng dạng khôi phục thành thân người, nhìn ngã trên mặt đất hấp hối Long Bác, hắn không khỏi cười lên ha ha.
Ngươi không phải vô địch thiên hạ, Thiên Cơ công tử mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, từ xưa đến nay đạo tiêu ma trướng, ma tiêu đạo trướng, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng ta không ép chính, ngươi cái này cuồng ma khẳng định sẽ chết trong tay Thiên Cơ công tử.
Long Bắc mặc dù có quắp ngã trên mặt đất bất lực đứng dậy, nhưng vẫn là khí thế không rơi xuống hạ phong.
Phàm ca ca, hắn ở đây nói ngươi hả, ta muốn biết ngươi có cảm giác gì.
Hoàng Dung giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phàm hỏi.
Vô địch là cỡ nào tịch mịch?
Lâm Phàm sờ lên cái mũi, có chút lúng túng mà hỏi.
Ha ha ha, cái gì chó má Thiên Cơ công tử, nhà của lấy lòng mọi người băng, ta đã luyện thành tiên thu bất tử chi thân, hắn cũng có thể bắt ta làm sao?
Doãn Trọng ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn lần nữa đánh bại tốc địch Long Đằng, cho nên lúc này lòng tự tin đã bạ mãn, hoàn toàn không đem trên đời này bất luận kẻ nào để vào mắt.
Các ngươi nói rất đúng ta.
Lâm Phàm thi triển Lôi Kinh Thương Long đột ngột xuất hiện ở giữa hai người hỏi.
Thiên Cơ công tử.
Long Bắc ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, không ngờ rằng Thiên Cơ công tử lại thật đến rồi, lần này Doãn Trọng khẳng định chết chắc.
Thiên Cơ công tử.
Doãn Trọng nhíu mày nhìn Lâm Phàm, hắn có thể cảm nhận được Lâm Phàm trên người sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, cho nên có chút cảnh giác.
Nhưng ta nhìn ngươi nói khoác không biết ngượng thực lực.
Lâm Phàm lười nhác nói nhảm, thi triển Long Thần công hóa thân ngũ trảo kim long hướng phía Doãn Trọng bay đi.
Thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi.
Doãn Trọng đồng dạng hóa thân tứ trảo hồng long hướng phía đối mặt Lâm Phàm.
Vừa nãy Long Bắc biến thành Bạch Long bị Doãn Trọng biến thành Hồng Long đánh mình đầy thương tích, chẳng qua bây giờ thế cuộc nghịch chuyển, Doãn Trọng biến thành Hồng Long bị Lâm Phàm biến thành Kim Long đánh mình đầy thương tích, liên tục bại lui.
Nhìn tới thực lực của ngươi còn kết hợp không được ngươi lời nói hùng hồn.
Lâm Phàm trở lại thân người, vẻ mặt nghiền ngẫm đối Doãn Trọng nói:
"Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Thiên Cơ công tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng thì tính sao, ngươi năng lực làm gì ta?"
Doãn Trọng mặc dù biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Phàm, nhưng ỷ vào chính mình bất tử ma công, hắn hay là không sợ Lâm Phàm.
"Rất tốt."
Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành tần lôi.
Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi.
Lâm Phàm chân đạp thất tinh phương hướng, chọc trời được rồi thất bước, trường kiếm chỉ thiên, sử xuất thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên đen như mực, cuồn phong cuốn theo mây đen biên giới thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền.
Lập tức một đạo thông thiên triệt địa lôi trụ hướng phía Doãn Trọng đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh thành cho bụi.
"Ngươi không phải khôi phục mạnh sao?
Không phải giết không được sao?
Dám hỏi ta lấy ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, các hạ lại ứng đối ra sao?
Chỉ có thể hóa thành cho tàn thôi."
Khụ khụ khụ, đa tạ Thiên Cơ công tử xuất thủ tương trợ. Ta liền biết ta không ép chính, Doãn Trọng tên ma đầu này cuối cùng chết tại thiên lôi phía dưới.
Long Bắc lúc này miễn cưỡng mượn nhờ Long Thần kiếm đứng lên, Đồng Tâm vội vàng đi qua đỡ lấy hắn.
Ta chỉ là dung không được có người khiêu khích ta mà thôi, dễ như trở bàn tay.
Lâm Phàm khoát qua tay, hắn cũng không tính chính phái, cái nào chính phái sẽ tượng hắn trắng trợn như vậy, thu đẹp.
Tượng hắn như vậy tùy tâm sở dục đối nhân xử thế.
Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vô cùng nhạc phụ của mình Hoàng lão tà giống nhau, là vừa chính vừa tà nhân vật.
Bất luận làm sao, ân cứu mạng suốt đời khó quên, nếu có phân công, dám vô hiệu mệnh.
Long Bác sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cảm kích đối Lâm Phàm nói:
"May mắn gặp gì thôi, còn gặp lại."
Lâm Phàm thân ảnh lóe lên đi tới tiên hạc trên lưng, sau đó chuẩn bị rời khỏi.
"Lâm công tử, 8 ngày sau đó ngươi muốn tại Võ Đế Thành khai thiên môn?"
Doãn Thiên Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Không sai, nơi này cách Võ Đế Thành không tính xa, nếu là ngươi có thời gian, có thể tiến đến Võ Đế Thành xem lễ."
Lâm Phàm khẽ gật đầu,
sau đó đối Doan Thiên Tuyết nói một câu: "Ta nhất định sẽ đi, ngươi đợi ta." Doan Thiên Tuyết đối Lâm Phàm lộ ra một tuyệt mỹ nụ cười, lập tức viện Doãn Hạo rời đi. "Huynh đệ chúng ta thì nhất định sẽ tiến về xem lễ." Long Bắc lúc này thì trịnh trọng việc đối với Lâm Phàm bảo đảm nói: "Hữu duyên còn gặp lại." Người ta Doan Thiên Tuyết nói lời này còn chưa tính, tốt xấu là đại mỹ nữ, ngươi cái mì tôm đầu nói lời này, ta thật sự là cả lời. Lâm Phàm hướng về phía Long Bắc khoát khoát tay, tiên hạt phóng lên tận trời, chở bọn hắn biến mất tại rồi Vân Hải bên trong. "Đại ca, bọn hắn thật tiêu sái a." Đồng Tâm có chút hâm mộ nhìn Lâm Phàm một đoàn người biến mất ở chân trời bóng lưng nói: "Đồng Tâm, thực lực mới là Tiêu Diêu tự tại bảo đảm, Thiên Cơ công tử thực lực vô địch thiên hạ, cho nên hắn có thể tự do du lịch thiên hạ mà không có bất kỳ bàn quan nào, ngươi nếu tưởng tượng hắn như thế tiêu sái lời nói, cũng phải nỗ lực tập võ a." Long Bác thừa cơ vì Lâm Phàm làm thí dụ giáo dục dạy rồi Đồng Tâm.